Theo Chu Tức học sinh đối ngoại thổi phồng huyễn diệu, hiện tại toàn bộ Hoa Thành học sinh giới cũng biết Chu Tức có một cái sẽ công phu lao sư. Lục Chiêu Ca cười khổ, thực không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chứng kiến Vương Viêm đẩy cửa tiến đến, Lục Chiêu Ca nói ra, ngồi đi. Lại từ mình trong ngăn kéo lấy ra mình trà diệp bình đẩy đi qua, nói ra, muốn uống trà mình thao, ngâm. Phương Viêm không có ngồi, hắn mắt thần quái dị nhìn lấy Lục Chiêu Ca, nói ra, Lục hiệu trưởng, ngươi đừng. Với ta tốt như vậy bốn ngươi một rất tốt với ta, ta đã cảm thấy đây là cuộc nói chuyện cuối cùng. Ngươi lại nghĩ thông trừ ta đi. Không uống được rồi. Lục Chiêu Ca thỏ tay muốn đem trà diệp bình lấy về. Uống. Phương Viêm rất nhanh thỏ tay, không chỉ có bắt được trà diệp bình, còn bắt được Lục Chiêu Ca hai tay. Lục Chiêu Ca nhĩ căn đường đỏ, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phương Viêm. La Ý nói, còn không tranh thủ thời gian đưa tay cho ta buông ra. Phương Viêm như là không có cảm giác được Lục Chiêu Ca trong mắt sắc khí, nói ra, ngươi nếu như buông ra trà diệp bình ta liền buông tay. Bảy Lục Chiêu Ca thiếu chút nữa phát phì cười rồi. Ngươi cầm lấy tay ta, ngươi để cho ta như thế nào buông ra trà diệp bình. Buông tay. Lục Chiêu Ca nhỏ giọng nói. Ngươi đáp ứng bốn Phương Viêm nguyên vốn còn muốn kiên trì một chút, chứng kiến Lục Chiêu Ca biểu lộ không đúng, tranh thủ thời gian đem tay buông ra rồi. Ngươi có đáp ứng hay không, ta đều sẽ buông tay. Lục Chiêu Ca đem trà diệp bình đặt ở Phương Viêm trước mặt, ngược lại là không có thu hồi lại đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Phương Viêm, rất nghiêm túc xem kỹ qua một phen về sau, lên tiếng hỏi Phương Viêm, ngươi còn hữu thập sao sự tình gạt ta? Nhiều lắm. Phương Viêm vô cùng thẳng thắn nói. Ta cha mẹ nó yêu thích mối tình đầu nữ hải danh tự ba vòng tin tức và vân vân bốn những. Này đều không có nói cho ngươi biết. Những. Này ta không cần biết rõ. Lục Chiêu Ca lại muốn nổi giận. Ta biết á cho nên ta tải không có nói cho ngươi biết. 6. Lục Chiêu Ca ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Phương Viêm, nói ra, sẽ sen, hiểu thư pháp, thâm hậu văn học bản lĩnh, có một cái rất giỏi ngoại công, còn có cao thâm công phu năm Phương Viêm, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại muốn tới Chu Tước? Ta tại sao tới Chu Tước, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Phương Viêm lên tiếng hỏi lại. Lục Chiêu Ca tim đập tự dưng nhanh hơn, mặt không biểu tình nói ra, ngươi tại sao tới, ta làm sao biết? Nàng lo lắng Phương Viêm nói chút ít bừa bộn lời nói, lại mơ hồ bốn lo lắng hắn không nói những lời kia. Vì truyền thừa. Phương Viêm trầm giọng nói. Ta nghĩ dạy bọn họ sen, ta nghĩ dạy bọn họ thư pháp, ta nghĩ để cho bọn họ lãnh hội quốc học phong thái, ta nghĩ để cho bọn họ không bị khi dễ năm sở ải đờ mà nói, một người năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Ta muốn dùng hắn làm gương, đem ta một thân sở học cống hiến cho quốc gia, dâng hiến cho xã hội, truyền thụ cho của ta các học sinh. Là ta liền là một người như vậy. Một cái đơn giản lại không đơn giản bình thường lại người không bình thường. Nói thật. Lục Chiêu Ca tức giận quát. Sợ á ngươi là không biết ta, này cái nữ nhân đánh người quá độc ác. Ta đều bị nàng sợ. Phương Viêm vẻ mặt cầu xin vô cùng ủy khuất nói. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 92, Phương Viêm trở thành ban chủ đảm nhiệm. Lần thứ nhất gặp mặt nàng liền đánh chính là ta hơn 10 thiên hạ không được giường. Lần thứ hai bị nàng giảm giá chân. Lần thứ ba bị nàng đánh rớt hai khỏa răng cửa, há miệng liền hở, một thẳng đến bây giờ còn có người bảo ta răng mẹ thỏ năm ngươi nói, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy dã man bạo lực nữ nhân à? Như vậy nữ nhân hay, vẫn, là nữ nhân sao? Ta có thể không chạy sao? Ta không chạy ai biết nàng lần này sẽ đem ta đánh thành bộ dáng gì nữa? Nàng nếu đánh mù ánh mắt của ta làm sao bây giờ? Nàng nếu đánh sập mũi của ta làm sao bây giờ? Nàng trước kia cũng không phải không có làm như vậy qua năm trên mặt ta vị trí nào khó coi nhất. Cái mũi. Nguyên bản ngã cái mũi cỡ nào anh Tuấn cao ngất ta, bị nàng đánh hai quyền về sau, liền sập thành giá cái bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng ta vốn là trưởng thành giá dạng 4. Phương Viêm thành trưởng sử, tự là Diệp Ôn Nhu đối với hắn dã man bạo lực lịch sử. Nhớ tới mình chỗ thừa bị ủy khuất cùng với thân thể phía trên bị thương, hắn thì có chồng, lên tiếng khóc lớn xúc động. Vì cái gì mạng của ta sẽ đắng như vậy hả? Phương Viêm hướng phía ngồi ở đối diện Lục Chiêu Ca nhìn sang, phát hiện nàng mặt không biểu tình, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng không có bất kỳ thương cảm đồng tình. Ngươi không cảm thấy ta rất đáng thương sao? Phương Viêm kỳ quái hỏi. Tự ngươi nói thê thảm như vậy, nàng không nên cùng tự mình ôm đau đầu khóc sao? Cái này nữ nhân thật không có có lòng thông cảm đi à nha? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin hay sao? Lục Chiêu Ca cười lạnh nói. Phương Viêm mở to hai mắt nhìn. Thiên địa lương tâm, hắn lần này nói mỗi một câu mỗi một chữ đều là lời nói thật. Ngươi tại sao có thể không tin đâu này? Hai ngươi ngày trước tại ta dưới mí mắt đem Đông Dương tới Cao Minh kiếm khách đánh chính là trọng thương trụ tiến bệnh viện, dạng gì nữ nhân có thể đánh thắng được ngươi? Lục Chiêu Ca ngữ khí rêu cợt hỏi lại. Cái này hỗn đản, hắn đem làm mình là một ngu ngốc sao? Thật sự có người so với ta còn lợi hại hơn sáu phương viêm còn muốn giải thích. Hắn có chút hối hận tại Diệp Ôn Nhu bị đánh một trận mình thời điểm, hắn không để cho người hỗ trợ bản sao video, nói cách khác, bằng chứng như Sơn A5. Phương Viêm 6 Lục Chiêu Ca đánh gãy Phương Viêm. Ta hy vọng có thể nghe được của ngươi lời nói thật. Nếu như ngươi thật sự không muốn nói, có thể trực tiếp hướng ta nói rõ. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta cũng vậy miễn cưỡng không được ngươi. Nhưng là, ngươi không cần phải bố trí như vậy nát tục câu chuyện đi ra phu diện ứng phó năm làm người muốn thành thật. Phương Viêm hốc mắt đỏ lên. Đợi đến ngươi muốn lúc nói rồi nói sau. Lục Chiêu Ca rất là không thú vị khoát tay áo, nói ra, mặc kệ ngươi là từ đâu ra, đến trường học mục đích là cái gì, nhưng là, chỉ cần ngươi là vì học sinh được, vì trường học được, ta còn là sẽ giống như trước đây ủng hộ của ngươi công tác. Lúc này đây ban 9 biểu hiện tốt vô cùng, trường học lẽ ra đối với các ngươi tiến hành ngợi khen, bốn ngươi có ý kiến gì không? Cho ta chướng điểm lương đồng. Phương Viêm thu lại lần đả kích nặng nề tâm tình, lên tiếng tranh đoạt nên thuộc vu tự mình lợi ích. Không có khả năng. Lục Chiêu Ca nói ra. Ngươi vừa mới từ thực tập kỳ chuyển chính thức trở thành chính thức lao sư, cái này đã thuộc về không tuân theo quy định đề bạt. Ngắn trong thời gian, không có khả năng lại thêm lương đồng. Lục Chiêu Ca nhíu nhíu mày, hỏi ngươi rất thiếu tiền. Ngược lại cũng không phải năm chính là lúc trước sợ nghèo, muốn tồn ít tiền phòng thân. Phương Viêm nói ra. Hắn còn có một nghĩ cách không có nói ra. Hắn tại Chu Tức càng ngày càng có danh tiếng, tại toàn bộ Hoa Thành học sinh giới cũng thanh danh hiển hách. Đến lúc đó Diệp Ôn Nhu này nữ nhân nếu phát hiện hành tung của hắn đuổi tới làm sao bây giờ? Hắn không còn phải lần nữa chạy trốn. Chạy trốn chẳng lẽ không cần dùng tiền sao? Nếu như thời khắc nguy cấp, là ta nói rất gấp dùng tiền sự tình thượng diện, có thể tìm ta hỗ trợ. Lục Chiêu Ca nói ra. Đây coi như là một cái hứa hẹn. Sau khi nói xong, Lục Chiêu Ca trong nội tâm lại là không hiểu hỏa khí, vì cái gì mỗi lần cùng người này ở chung với nhau thời điểm. Tối chung đều không vòng qua được tiền cái đề tài này đâu này. Người làm công tác văn hóa không phải có lẽ xấu hổ vu đảm tiền sao? Cảm ơn Lục hiệu trưởng. Ta biết ngay chúng ta là cùng một nhóm. Phương Viêm sướng đến phát rồ rồi. Đầu năm nay kiểm nghiệm giữa bằng hữu tình hữu nghị dùng tốt nhất chính là biện pháp gì? Vay tiền. Mặc kệ bao nhiêu, có người nguyện ý vay tiền cho ngươi, đó là đem ngươi làm thành trọng yếu bằng hữu á. Dựa theo trước kia lệ cũ. Có thể do trường học thông qua một bộ phận kinh phí cho các ngươi đi ra ngoài du lịch một chuyến năm. Lục Chiêu Ca nói ra. Như vậy cũng được. Phương Viêm cười gật đầu. Mang theo các học sinh đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cảm thụ đại tự nhiên vẻ đẹp, thuận tiện làm sâu sắc một ít lẫn nhau quan hệ trong đó. Ý nghĩ này hay, vẫn, là rất không tệ. Trường học sắc thực so với hắn suy tính càng thêm cẩn thận trường viễn một ít năm hắn luôn cân nhắc có thể hay không chướng lương đồng như vậy bây giờ vấn đề. Dẫn đội lao sư cần là ban chủ đảm nhiệm. Lục Chiêu Ca nói ra. Bảy Phương Viêm nụ cười trên mặt đọc lại. Cái này tính toán là có ý gì? Chi, cấp phát, tiền, cho học sinh du lịch, kết quả lại đem chính hắn một công thần cho đá một cái bay ra ngoài, Trần Đại Hải nhặt được cái đại tiện nghi năm có đùa người khác như vậy đấy sao? Lục Chiêu Ca đem Phương Viêm phản ứng thu hết vào mắt, trong nội tâm cười thầm, tiểu tử, ta liền không tin chị không được ngươi. Nàng theo trước mặt trong cặp hồ sơ rút ra một trang giấy trương đệ tới, nói ra, theo Kim Thiên Khai Thủy. Ngươi tiểu là ban 9 ban chủ đảm nhiệm năm ban 9 liền giao cho ngươi đi phụ trách. Phương Viêm nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, ta liền biết đạo học trường học lãnh đạo sẽ không để cho chúng ta những. Nay toàn tâm toàn ý vùi đầu làm việc lao sư trong nội tâm biệt khuất. Quả nhiên, cái này ban thưởng không liền đến rồi hả? Phương Viêm năm Lục Chiêu Ca nghiêm mặt nhìn xem Phương Viêm, nói ra, ban chủ đảm nhiệm cùng chủ nhiệm khóa lao sư không giống với. Chủ nhiệm khóa lao sư chỉ cần phụ trách tốt mình dạy cái kia môn công khóa. Cam đoan học sinh học tập thành tích là đủ rồi. Nhưng là ban chủ đảm nhiệm không giống, hắn không chỉ có sẽ đối học sinh học tập phụ trách, còn muốn đối học sinh sinh hoạt phụ trách. Học sinh có hay không tới đi học, vì cái gì không có tới đi học, học sinh thành tích quay ngược lại nguyên nhân là cái gì, học sinh thành tích tiến bộ nguyên nhân vậy là cái gì, học sinh tại trong trường học cùng người phát sinh mâu thuẫn muốn điều trị, học sinh ở bên ngoài cùng với người phát sinh xung đột cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. 6 ban chủ đảm nhiệm không phải học sinh PH. Mẫu. Nhưng là còn hơn học sinh phụ mẫu. Cái này vị trí, trách nhiệm trọng đại. Ta đã minh bạch. Phương Viêm gật đầu nói. Ta tới Chu Tức thứ nhất bầu trời tiểu đối Lục hiệu trưởng đã từng nói qua, ta muốn kính dâng của ta thanh xuân tài hoa cùng thân thể, có một phần quang, liền tóc một phần nhiệt nóng. Đây không phải là câu vui lùa năm. Phương Viêm, không chỉ nói những. Này không cắt thực tế bảo. Lục Chiêu Ca đánh gãy Phương Viêm. Không có người muốn ngươi kính dâng thanh xuân cùng thân thể. ngươi chỉ cần thái độ chăm chú làm việc cần cù và thật thà năm liền đầy đủ trở thành một tên ưu tú ban chủ đảm nhiệm rồi. Ba ngươi tranh thủ ban chín ban chủ đảm nhiệm cái này chức vị, một phương diện là vì khao ngươi ở đây lần tiếp đại vũ nhân đoàn khảo sát lúc ưu tú biểu hiện, mặt khác, ta cũng vậy có kiện sự tình muốn cho ngươi đi hoàn thành.
Cái gì sự tình?
Thí điểm.
Lục Chiêu Ca nói ra.
Quốc học thí điểm.
Có ý tứ gì?
Phương Viêm có chút không hiểu.
Tại tước tiểu thượng diện học tái biệt khang tiểu, tại vũ ngõ hẻm trong học vũ ngõ hẻm, tại lớp học thượng diện phong phú học sinh cổ văn học tri thức, bồi dưỡng học sinh hứng thú yêu thích, thí dụ như trà đạo, thư pháp, đương nhiên còn có võ thuật năm kỳ thật ngươi đã tại làm. Nhưng là ta hy vọng có thể càng thêm hệ thống hóa một ít. Nếu như ban chín có thể thành công, ta sẽ cân nhắc tại toàn trường mở rộng.
Lục Chiêu Ca nói ra.
Nàng xem thấy Phương Viêm, nói ra, ngươi là nhất thích hợp nhân tuyển.
Ngươi sẽ không sợ ta đem ban chín học sinh cho làm hư rồi hả?
Phương Viêm vừa cười vừa nói.
Phải biết, bây giờ còn là duy điểm luận.
Như quả ngã cả ngày dẫn bọn hắn đi học những.
Này, điểm rơi xuống làm sao bây giờ?
Ai nói sẽ trả đạo hiểu thư pháp liền khảo thi không ra điểm cao?
Người như vậy tư duy càng thêm khoáng đạt, cũng càng thêm am hiểu suy nghĩ bốn ta tin tưởng bọn họ có thể khảo thi ra càng thêm ưu tú thành tích.
Lục Chiêu Ca nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, đương nhiên, đây là trách nhiệm của ngươi.
Ta hy vọng ban chín học sinh tức có thể am hiểu trà đạo thư pháp, lại có thể khảo thi ra ưu tú thành tích.
Điểm cao năng lượng cao, đây mới là ta một lòng thôi động chu tức giáo dục cải cách nguyên nhân thực sự.
Ngươi muốn cầu ta làm nhiều như vậy, lại không để cho ta chướng lương đồng 6.
Phương Viêm 5.
Nhưng ta hay, vẫn, là nguyện ý vì ngươi làm những.
Này sự tình.
Phương Viêm vừa cười vừa nói, ngươi muốn cũng là ta nghĩ đấy.
Ngươi muốn làm cũng là ta muốn làm.
Ta hy vọng bọn họ có thể viết ra xinh đẹp chữ, làm ra xinh đẹp thơ.
Ta hy vọng bọn họ phao, ngâm, ra uống ngon trà, luyện được bén nhọn kiếm.
Thiếu niên trí tắc thì quốc trí, thiếu niên cường tắc thì quốc cường.
Nếu từng học sinh đều giống như ta, còn có ai dám đến khiêu khích cản rỡ?
Cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận.
Phương Viêm hào khí vượt mây nói.
Ta nhất định sẽ cho ngươi một quả thoát thai hoán cốt ban chín, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn ban chín.
Mọi mắt mong chờ.
Lục Chiêu Ca nói ra.
Lục hiệu trưởng bệ bộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi.
Phương Viêm lúc nói chuyện, thuận tay cơ lấy trên bàn công tác cái kia bình trà diệp, nói ra, Lục hiệu trưởng đừng tiễn, chính ta đi ra ngoài là tốt rồi.
Lục Chiêu Ca há mồm muốn la, cuối cùng chỉ là lắc đầu cười khổ.
Cửa ban công vừa mới đóng, phóng ở trên bàn điện thoại di động liền vang lên.
Lục Chiêu Ca nhìn thoáng qua điện báo hào mã, do dự một chút, đúng là vẫn còn nhấn xuống nút nghe.
Cái gì sự tình?
Lục Chiêu Ca thanh âm băng lãnh hỏi.
Ta tại cửa trường học.
Trong loa truyền tới một nam nhân sang sảng thanh âm, như là hoàn toàn không có nghe được Lục Chiêu Ca trong giọng nói lạnh lùng, nói ra, lão mụ để cho ta lúc tan việc thuận tiện đón ngươi trở về ăn cơm.
Ta còn có công tác phải bận rộn.
Lục Chiêu Ca nói ra.
Chính ta tại cửa ra vào chờ ngươi.
Nam nhân nói.
Sáu nhưng có thể thời gian có chút dài.
Cúp điện thoại, Lục Chiêu Ca cảm xúc có chút bực bội.
Theo ngực lôi ra cái viên kia ngọc chế quan âm, lấy tay nhẹ nhàng ma sát lấy. Một cỗ thanh lương cảm giác dũng mãnh vào lòng bàn tay, nàng tâm tình cũng từ từ bình phục lại.
Mỗi khi nàng không vui vẻ thời điểm, nay cái ngọc chế quan âm đều có thể mang cho nàng thường nhân nạn lấy lý giải an ủi.
Cuộc sống như vậy sáu lúc nào mới có thể chấm dứt?
Nàng thở dài lên tiếng, trong ánh mắt có lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động lanh khốc.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 93, chuyện ác tái diễn.
Ở nhà muôn vàn được, đi ra ngoài ăn cơm khó.
Từ khi chuyển ra tưởng khâm nhà về sau, Phương Viêm sẽ rất khó ăn vào ngon miệng đồ ăn rồi.
Trường học phòng ăn thức ăn xác thực không thế nào được, mà Phương Viêm trong túi áo cái kia ít tiền cũng rất khó chống chống hắn mỗi ngày đến cửa trường học nhà hàng đi cải thiện sinh hoạt. Huống chi hắn cũng không còn lá gan thoáng cái đem tiền tốn sạch sẽ, hắn muốn giữ lại một định số ngạch địa bàn quấn tùy thời chuẩn bị lần nữa chạy trốn.
Cho nên, mặc dù sâu trong lòng hắn có chút sợ hãi ngoại công Lục Tĩnh, có việc lúc không có chuyện gì làm vẫn đang thích đến trong nhà hắn đi cọ một bữa cơm ăn.
Lục Tĩnh lượng cơm ăn nhỏ, dẫn đầu buông bát đũa.
Nhìn hắn ăn được tránh hương Phương Viêm liếc, nói ra, ăn cơm xong đến thư phòng.
Phương Viêm nghi ngờ ngẩng đầu, ngoại công đã rời ghế quay người lì khai.
Bà ngoại phanh địa một tiếng đem chiếc đũa vô tới bàn tử thượng, sinh khí, tức giận nói ra, ngươi cái này cái lao đầu tử, lại tìm Phương Viêm đến ngươi thư phòng đi làm cái gì.
Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu đem Phương Viêm cho ta mắng chạy, ta và ngươi không để yên.
Phương Viêm tranh thủ thời gian an ủi bà ngoại, nói ra, bà ngoại, ngươi không nên tức giận.
Ai nói ngoại công tìm ta đi thư phòng tiểu là mắng ta rồi hả?
Nói không chừng hắn là khen ngợi ta đây.
Hắn tính chất tử ngã còn có thể không biết.
hắn nếu khen ngợi ngươi, ở ngay trước mặt ta đã nói, còn dùng đem ngươi kéo đến thư phòng. Bà ngoại đối mình bạn già tính tình giải quá sâu, rất là tức giận nói. Này cũng khó nói. Ngoại công gần đây một mực ở đốc xúc ta xem sách đây. Để cho ta đi thư phòng cũng có khả năng là kiểm tra ta xem sách nhìn ra thế nào rồi. Ngươi đều đem làm nhân lão sư, còn có cái gì tốt khảo thi hay sao? Ta ngoại tôn có văn hóa ghê lắm. Tại bà ngoại trong mắt, mình hài tử tiểu là hoàn mỹ hóa thân, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Sách hải vô nhai. Ngoại công cũng không dám nói mình học đã no đầy đủ, trong bụng ta điểm ấy mặc thủy đáng là gì. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Hắn nhanh chóng trong bắt một chén tiểu mễ bát cháo uống xong, càng làm chén đĩa nửa cái man đầu 2-3 miếng ăn tươi, nói ra, bà ngoại, ta lên lầu nhìn xem. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Nếu này lão đầu tử mắng ngươi, ngươi liền xuống lầu đến bà ngoại ở đây. Bà ngoại không yên lòng dặn dò nói ra. Bà ngoại, ngươi yên tâm đi. Ngoại công sẽ không làm khó ta. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Phương Viêm đi vào thư phòng lúc, ngoại công đang đứng tại trước bàn viết chữ. Hắn mỗi ngày đều sẽ viết 2 giờ chữ, sớm hơn 1 canh giờ, muộn hơn 1 canh giờ. Cũng chính bởi vì hắn mấy thập niên phỏng đoán khổ luyện, hắn chữ đăng phong tạo cực, tự thành nhất phái, ngoại giới xưng là thiết cốt chữ. Là ý nói chữ của hắn bong bong thiết cốt, nhất bút nhất họa đều giống như dùng truy tử điều khắc đi lên. Ngoại công rất ít làm cho người ta để chữ, lưu truyền đến phía ngoài mặc bảo cực nhỏ. Nhưng là, tại chợ đêm ở bên trong mỗi một chữ đại khái muốn bán được mấy trăm ngàn đến bách vạn chữ thiên giới. Ngoại công là hoa hạ quốc ít có theo như chữ luận giá thư pháp nhà, dù cho quốc ngoại đỉnh cấp một ít thai to mặt lớn, vẫn đang theo như xích đến tính toán giá cả. Hết cách rồi, ai bảo tiền nhiệm thủ tướng đều tự mình tìm hắn đòi hỏi mặc bảo, cũng nói ra được một thiết cốt chữ, nhưng làm truyền gia bảo nói như vậy lâu này. Cho nên, lưu manh lớn hưởng Đỗ Thanh đạt được ngoại công chữ sau coi như quý trọng, tự mình đến nhà đưa tặng nhuận bút chi phí cũng là vì biểu đạt hắn lòng biết ơn cùng với đối cái này chuyện coi trọng. Thú tao nhã. Màu trắng dây tuyên thành thượng diện, viết hai cái này đoàn đoàn tránh tránh chữ to. Ngoại công hạ bút rất nặng, liếc nhìn sang, giống như là mực nước đã đem đơn bạc giấy tuyên thành cho thấm ướt đốt, nấu, ra hai cái đại động tựa như. Nhưng là, khi ngươi đem giấy tuyên thành cầm lên lúc, phát hiện hai chữ này hoàn hảo không chút tổn hại, chữ vẫn là giấy chữ, giấy vẫn là hoàn chỉnh giấy. Hạ bút trùng, viết nhẹ. Ngoại công đối độ mạnh yếu nắm chắc xu hướng vu hoàn mỹ. Chứng kiến ngoại công để bút xuống. Phương Viêm tranh thủ thời gian đưa lên sạch sẽ khăn mặt, lớn tiếng khen, chữ tốt. Nét chữ cứng cáp, ép tới khiến người ta không thở nổi. Người sẽ không thở nổi. Lục Tĩnh không có tiếp Phương Viêm mà nói mảnh vụn, gốc, dù cho Phương Viêm tại tán thưởng thời điểm cố ý phạm phải một cái dấu giếm sai lầm cấp thấp hắn cũng làm bộ không có nghe thấy. Người đang ở đây chu tức thế nhưng mà phong quang nhanh. Phương Viêm cười hắc hắc, nói ra, ngoại công nghe nói qua cái gì. Người thi triển ra môn công phu đem người đánh chính là trọng thương nằm viện. Ngươi nói ta nghe nói qua cái gì? Lục Tĩnh ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt Phương Viêm, nói ra, ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta kia mà? Ta nói rồi sẽ không nhẹ dịch hòa người động võ bốn ngoại công, nay một ngày tình huống ngươi không biết, muốn là hắn đã biết, cũng sẽ động trên tay đi lấy này Đông Dương người bị đánh một trận dừng lại, một trầu. Phương Viêm giải thích nói ra. Lục Tĩnh trừng mắt Phương Viêm nhìn một hồi, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cũng đúng. Ách sáu Phương Viêm cảm thấy cái này lão đầu hôm nay có chút cổ quái. Hắn quật cường cố chấp, nhận định một lý lẽ hậu tiểu là châu chín con cũng kéo không trở lại. Lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Ngoại công, ngươi không có sao chứ? Phương Viêm tiểu tâm rực rực hỏi. Ta có thể hữu thập sao sự tình? Lục Tĩnh sụ mặt nói ra. Ngươi không sinh khí. Ta tức cái gì? Ta đánh người chuyện của năm. Sự tính nguyên nhân gây ra, Triều Ca cũng đã cùng ta từng giải thích rồi. Nói cách khác, ngươi đã cho ta sẽ khinh suất tha thứ. Lục Tĩnh hử lạnh nói ra. Triều Ca. Lục hiệu trưởng. Phương Viêm như có điều suy nghĩ nhìn xem Lục Tĩnh, nói ra, ngươi và nàng rất quen thuộc. Ngươi cho rằng Triều Ca là ai mời về hay sao? Lục Tĩnh trên mặt khó được lộ ra một vòng vui vẻ, hiển nhiên, đây là một việc lại để cho hắn phi thường kiêu ngạo sự tình. Lục Triều Ca là hắn mời về hay sao? Xú tiểu tử, không lớn không nhỏ. Ngươi phải gọi Lục hiệu trưởng năm Lục Tĩnh khiển trách nói ra. Sáu Phương Viêm nghĩ, Lục Triều Ca cũng không còn so lớn hơn mình mấy tuổi. Vì cái gì mình không thể gọi nàng Lục Chiêu Ca à? Lần này sự ra có nguyên nhân, ta không truy cứu. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, ngươi hiện tại danh khí lớn như vậy, lại bạo lộ thân thủ, chẳng lẽ Diệp gia bên kia sẽ không có phát giác? Ngươi mẹ mấy lần gọi điện thoại tới hỏi thăm, ngươi bà ngoại đều hỗ trợ che giấu bốn ngươi kiểu ra trốn đi như vậy lớn sự tình, chẳng lẽ bọn hắn đương nhiên là thật không cha? Ngươi cho là bọn họ thật sự không biết ngươi người đang hóa thành. Phương Viêm tâm có chút mát, nói ra, ta cũng muốn qua năm biết là một chuyện. Nhưng là, ta đều chạy, bọn họ cũng không nhất định không nên tới đem ta tóm trở về đi. Thất vọng cực độ, tóm ngươi làm chi? Lục Tĩnh nói ra. 6. Hoan Hoan tương báo khi nào dừng? Hiện tại cũng cái gì niên đại, còn lưu hành một thời chém chém giết giết này tiểu cũ. Phương Viêm, ngươi lần này có thể tới Hoa Thành tìm ta. Ta trong lòng là rất cao hứng. Đã võ đường bất thông, vậy thì tại giáo thư dục nhân cái này một khối hảo hảo địa tẩu xuống dưới. Chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh lại, ta tin tưởng ngươi đồng dạng sẽ lấy được phi phàm thành tựu. Ngoại công, lão sư một chuyến này bốn khi ta lấy được phi phàm thành tựu về sau, ta trở thành cái gì? Hay, vẫn, là lão sư? 6. Theo ngoại công trong biệt thự đi ra, Phương Viêm tâm tình có chút áp lực. Thật giống như Diệp Ôn Nhu trong lúc đó sẽ theo ven đường trong bụi cỏ nhảy ra, nói ra Phương Viêm, ngươi đoán xem ta là ai sau đó xông lên đem hắn no bụng đánh bình thường giống như đấy. Không chỉ là Diệp Ôn Nhu lại để cho hắn khẩn trương, còn có người nhà kỳ vọng bản thân cũng là một loại nặng nề áp lực. Hắn kiểu ra chạy trốn, đối với hắn kỳ vọng cực cao phụ thân nhất định tương đối thất vọng a. Tê liệt ở giường ra ra nhất định lần đả kích nặng nề a. Còn có cái kia lão tiểu quỷ bốn hắn nhất định liền rót mấy ngụm thiêu đao tử trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra thẳng nhãi chưa đủ vi mưu a. Phương Viêm không phải không cố gắng. Tương phản, hắn so tất cả mọi người muốn càng thêm cố gắng. Hắn càng là muốn chứng minh mình, lại càng là chứng minh không được mình. Từ khi cảm ngộ đã đến thái cực chi cảnh về sau, Phương gia liền đem hắn trở thành chấn hương gia tộc hy vọng. Nhưng là, trong hai năm qua, hắn càng là sốt ruột bốc lửa, thái cực chi cảnh lại càng là trì trệ không tiến. Cuối cùng, nguyên bản xoay chậm chậm thái cực tâm vậy mà đình chỉ bất động. Trở thành tử thai. Phương Viêm sợ hãi. Hắn biết rõ, hắn một khi cùng Diệp Ôn Nhu giao thủ, thái cực chi cảnh bí mật sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cái kia nữ nhân không chỉ có riêng có cao minh thân thủ, còn có cao minh nhãn quang. Vì vậy, hắn chạy trốn. Giống như là một kẻ nhu nhược. Nhưng là, hắn cuối cùng là phương thị thái cực truyền nhân, hắn có thể trốn tránh một lúc, lại có thể trốn tránh một thế. Phương Viêm lại nghĩ tới tại ngoại công trong thư phòng, thái cực chi tâm trong lúc đó lần nữa nổi lên phản ứng sự tình. Lúc kia, ngoại công trực chỉ hắn bản tâm, nói hắn khuyết thiếu một chủng tinh thần. Người đều có muốn một cổ tinh thần, cũng cần có mình truy cầu. Mình truy cầu là cái gì chứ? Cố ý truy cầu võ thuật lên tinh tiến. Lại sự tình được kỳ phản đạt được một cái không tiến ngược lại thụt lùi ác quả. Đạo pháp tự nhiên, nếu như mất tự nhiên, nếu như hà năng cảm nhận được vô cực đại đạo. Vào thời khắc ấy, hắn có loại thể hồ quán đính cảm giác. Phương Viêm biết rõ, hắn lần này thoát đi là chính xác. Bởi vì, hắn có lẽ đã tìm được mặt khác một con đường đường. Tuy nhiên con đường kia bụi gai trải rộng cỏ dại rậm rạp, lại để cho hắn không biết như thế nào đặt chân bốn nhưng là, hắn biết rõ, trong lúc này nhất định có đường. Đem làm ngã ly khai mở chu tức thời điểm, chính là ta thái cực đại thành ngày. Phương Viêm âm thầm đối tự ngươi nói. Vô phong vô nguyệt, không khí khô nóng. Phương Viêm vừa nghĩ tâm sự, một bên hướng phía mình chỗ ở tiểu viện đi qua. Ngoại công ở tiểu viện tại phía đông nhất, Phương Viêm chỗ ở này chẳng thuộc về Lục Chiêu Ca tiểu viện tại nhất đầu tây. Trải qua Dương Công Đê thời điểm, lại nghe được trầm thấp kêu to thanh âm. Dừng tay, các ngươi dừng tay năm Trịnh Quốc tòa nhà, ngươi cái này lưu manh sáu. Trịnh Quốc tòa nhà. Ba chữ kia giống như là kích hoạt mật mã cái chìa khóa, Phương Viêm tâm thần thoáng cái thu lại rồi. Hắn quét liếc một cái, lập tức hướng phía tước sông bên bờ sông chạy tới. Trước mắt thấy một màn lại để cho hắn mục thử tận nước, nộ hỏa sôi trào. Tại thanh bạch hà nước chiếu rọi, Phương Viêm chứng kiến Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương chính nhất trái một phải chặn đường lấy một cái nữ hải tử không cho nàng ly khai, mà này cái nữ hải tử hai tay ôm ngực liều mạng chống cự. Nữ hải tử nhiều tiếng nguyên rủa. Nhưng là cái này cũng không có thể đánh nhau tiêu Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương nhiệt tình. Hai người dây dưa, cũng không hề như vậy buông ra cái này con cừu nhỏ ý tứ. Cặn bã. Phương Viêm giọng căm hận mắng. Lập tức từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 94, ta nói qua được ngươi, nhưng là nói không quỷ ngươi. Nếu như Phương Viêm không có nói trước cùng Chu Kiên gặp mặt nói chuyện, chứng kiến trước mắt cái này làm cho người chơ chén một màn. Hắn có thể sẽ vọt thẳng đi lên đại đả Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương 300 cái tát, sau đó đem bọn hắn bắt được đi gặp trường học lãnh đạo cho bọn họ một cái nặng nghề phân xử. Thật tốt học sinh không sai, học người ta làm lưu manh bốn có cái nào lưu manh hữu hảo kết cục. Nhưng là, hắn đã biết rồi hắn tiền nhiệm Chu Kiên bị khu trục ra trường học chân thực nguyên nhân, tự nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, hắn muốn đề phòng Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương bọn hắn một tay. Phương Viêm mở ra điện thoại di động video công năng. Nhưng là phạm tội hiện trường đen xì trong điện thoại di động một mảnh vụ ảnh, căn bản là không có cái gì có thể dùng hình vẽ. Không có hình vẽ không sao, chỉ cần có thanh âm cũng được. Đã có thanh âm, ít nhất Phương Viêm có thể tự chứng nhận mình tinh tường. Vô luận đến tiếp sau tình tiết như thế nào phát triển, Phương Viêm cũng có thể lập vu bất thất bại. Phương Viêm cảm thấy mình thật sự là quá mẹ nó cơ trí rồi. Phương Viêm năm ngươi cái này xuất sinh, ngươi cái này cầm thú bốn ngươi đừng tới đây, ngươi không được qua đây năm nữ hải tử trong lúc đó để cao âm lượng là lớn. Phương Viêm biểu lộ cứng đờ, trong tay điện thoại di động hơi kém không có ngã rớt tại địa lên. Cái này xem như chuyện gì? Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, mới vừa rồi còn một bức lưu manh tốt ý đồ cởi tiểu cô nương quần áo Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương biến hóa nhanh chóng trở thành chánh nghĩa hóa thân thuần khiết sứ giả. Trịnh Quốc tòa nhà đem mình thân thể ngăn tại tiểu cô nương trước mặt của, quát lớn, Phương Viêm, ngươi không được qua đây năm ta cho ngươi biết, có ta Trịnh Quốc tòa nhà tại, ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn Tô Hạ năm. Tô Hạ? Ai là Tô Hạ à? Phương Viêm cảm thấy mình rất ủy khuất. Hắn căn bản cũng không nhận thức á. Lý Dương càng thêm hung hăng càng quái, hắn trong tay không biết nói lúc nào nhiều hơn một căn một côn, lăng không cơ múa trong tay một côn, quát lớn, Phương Viêm, đừng tưởng rằng của ngươi công phu hảo có thể làm sàng làm bậy, ta cho ngươi biết, trừ phi ta Lý Dương chết rồi ngươi theo ta thi thể thượng diện dẫm lên bốn nói cách khác, cũng đừng nghĩ thương tổn ta nữ bằng hữu năm. Nữ bằng hữu? Tô Hạ là Lý Dương nữ bằng hữu? Phương Viêm đã minh bạch. Đây là một cái bẫy, một cái chuyên thủ môn mình coi là con mồi cái bẫy. Bọn họ mục tiêu tiểu là mình, bọn họ muốn mình thanh danh bôi xấu, bọn họ muốn mình khu trục ra trường học. Không động thì thôi, di chuyển tắc thì đã thương người. Phương Viêm đem điện thoại di động nhét vào túi quần. Lại vỗ xuống cũng không có ý nghĩa gì, tồn hạ tới tất cả đều là mình phạm tội ghi chép. Không, sắp phạm tội ghi chép. Hữu thụ hại người, có nhân chứng, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp làm ra vật chứng. Năm hoàn khố tam nhân tổ hiện tại đến trường chỉ có hai cái. Một người khác Trần Đào nhất định có ở đây không xa xa Mai Phục A. Phương Viêm nổi giận. Hắn chán ghét bị oan uổng, chán ghét bị dùng loại này khuất nhục phương thức oan uổng. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này sự tình náo đại, cái này Chu Tức Trung học không tiếp tục hắn đất dung thân. Không quản sự chân tình cùng nhau rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là, hắn thân mình lưng beo như vậy chuyện xấu, hắn sẽ rất khó lại đứng ở trên bục giảng mặt thẳng lưng. Phương Viêm cười. Bị những cái thứ này làm cười. Vừa rồi. Bọn họ thật sự làm ác, vừa mới bị đi ngang qua nơi đây Chu Kiên phát hiện, sau đó bọn hắn tương kế tự kế, tại Chu Kiên một lòng vội vàng bảo hộ nữ sinh không bị thương tổn thời điểm, bọn họ chụp được nữ sinh ăn mặc Chu Kiên áo khoác hai người ôm nhau ảnh chụp, sau đó đem tên nữ sinh cùng Chu Kiên cùng một chỗ đá ra trường học. Lúc này đây, bọn họ biến thành càng thêm thông minh, đặc biệt nhằm vào Phương Viêm thiết kế như vậy một bộ cầm lang thuật. Phương Viêm, ngươi không phải có thể đánh nhau sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Chúng ta không cùng ngươi chính diện phát sinh xung đột, nhưng là chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi thanh danh bôi xấu. Có thể tưởng tượng, Phương Viêm buổi tối hôm nay đến nhà ông ngoại ăn cơm, nhất định bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt. Bọn họ lập tức thương nghị thiết trí đích cả bấy, chờ đợi Phương Viêm theo nhà ông ngoại đi tới lúc, bộ này đại hí cũng chính thức mở màn. Bọn hắn biết rõ, bất kỳ một cái lao sư tại gặp phải tình huống như vậy lúc cũng không sẽ không chút động lòng. Huống chi người phạm tội là Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương hai người. Bọn hắn cũng đồng dạng biết rõ. Buổi tối hôm nay vô minh chẳng vô tình tình, sắc trời tối như mực cái này Chu Tức bờ sông trong rừng cây càng là thò tay khó gặp năm ngón tay, điện thoại di động các loại quay phim thiết bị rất khó chút công dụng nào bốn dù cho ngươi làm bạn sao, cũng tất cả đều là nhục mạ công kích Phương Viêm thanh âm. Phương Viêm tóm ra ngoài làm chứng cứ, không phải chứ mình đưa vào ngục giam sao. Lao sư hèn dâm loạn học sinh, đây là cái gì chính là hình thức tội danh. Không cần hỏi cũng có thể biết rõ. Ta vẫn cho là các ngươi kẻ vô tích sự là một đám không học vấn không nghề nghiệp chơi bởi lêu lồng phế vật cất chó cạn bã. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Nhưng là, tại thời khắc này, ta không thể không hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi so với ta tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Con mẹ nó ngươi nói ai xấu Lý Dương há mồm muốn mắng. Phương Viêm nói quá khó nghe, hắn tiểu trái tim thật sự có chút chịu không được. Chính quốc tòa nhà kéo tay của hắn lại cánh tay, đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Dựa theo bọn hắn bố trí tốt kịch bản tiếp tục tiến hành. Ngươi xem một chút cái này mạch suy nghĩ, ngươi nhìn xem cái này bố cục, ngươi nhìn xem cái này diễn kỹ sáu thoạt nhìn giống như là chuyên nghiệp diễn viên. Không không không, có chút chuyên nghiệp diễn viên cũng không có các ngươi chuyên nghiệp nằm rơi xuống không ít công phu à. Phương Viêm, ngươi đang nói cái gì? Lao sư thì thế nào? Lao sư có thể đối nữ học sinh động thủ động cước? Ngươi còn có? Hay không một ít nhân tính? Có không hề có một chút liêm sỉ? Trịnh Quốc tòa nhà vô cùng vào trò chơi, chỉ vào Phương Viêm mắng. Các ngươi không làm chuyện xấu người quả nhiên là đáng tiếc. Phương Viêm nói ra. Để cho ta vui mừng là, may mắn các ngươi lựa chọn chính xác tạm biệt. Làm một cái ngàn phần tới 9 bách cửu thập 9 ngàn chân kim người xấu 4 rất tốt, các ngươi đối với tự thân đều có một cái rõ ràng định vị. Các ngươi không có đi sai nói. Ngươi mới là người xấu đây. Ngàn chân kim người xấu 5 Phương Viêm, ngươi mau tránh ra. Ngươi nếu là dám di chuyển ta nữ bằng hữu, ta liều với ngươi mệnh năm. Cái kia tránh né tại Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương sau lưng tiểu cô nương cũng lên tiếng mắng. Phương Viêm, không ngờ rằng ngươi biểu hiện ra làm gương sáng cho người khác, lưng, vắt, địa lý vậy mà làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Bốn, nếu như không phải Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương kịp thời đổi tới, ta hiện tại cũng đã bị ngươi năm 555.555. Nói thật, Phương Viêm tình cảnh hiện tại vô cùng khó giải quyết. Bởi vì, hắn mặc kệ nói cái gì, người khác cũng có thể nói hắn là đang nói xạo. Chu Kiên không may, ít nhất người bị hại là một mực kiên định đứng ở hắn bên kia. Người bị hại hỗ trợ Chu Kiên nói chuyện, Chu Kiên mặc dù bị trường học khai trừ, cũng chỉ là rơi vào một cái cùng nữ học sinh có chuyện xấu đeo danh. Phương Viêm xui xẻo là, mà ngay cả người bị hại đều đứng ở mặt đối lập chỉ trích hắn ý đồ phi lễ. Nếu như cảnh Phương tin phục chứng cứ vô cùng xác thực lời mà nói, Phương Viêm vậy thì ở vào hành vi phạm tội rồi. Cho nên nói, Trịnh Quốc tòa nhà bọn hắn tại Phương Viêm trên người đùa bỡn thủ đoạn nếu so với tại Chu Kiên thân thượng sứ dùng thủ đoạn muốn dơ bẩn ngoan độc hơn nhiều. Ai bảo Phương Viêm từng bắt nạt bọn họ đâu. Bọn họ trong nội tâm tự nhiên hận Phương Viêm còn hơn hận Chu Kiên. Phương Viêm nhìn xem phía trước mặt ba người biểu diễn, hỏi Tô Hạ là người nào. Phương Viêm, ngươi đừng ngụy trang năm Tô Hạ là của ta nữ bằng hữu, là chúng ta Chu Tức đại mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không biết. Không biết lời nói, ngươi như thế nào một mực theo dõi nàng đến loại này địa phương. Ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Chúng ta nhất định sẽ báo cáo trường học, nhất định phải trường học đem ngươi loại này hạ lưu lão sư bị khai trừ đi ra ngoài năm ngươi quả thực là lão sư bên trong bại hoại sáu. Vì cái gì những? Này lời kịch nghe rất quen tai. Phương Viêm rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cục muốn đã minh bạch, những lời này vốn là hắn nói cho Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người không nghĩ tới ba người này cặn bã nghịch tập, thành công. Bây giờ lại có thể quang minh chính đại đem những này lời nói một chữ không thay đổi lại về tặng cho Phương Viêm. Theo cái này phương diện mà nói, Phương Viêm đúng là một cái phi thường thành công lão sư. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tìm một cái nữ nhân làm nắm, ta liền phải xui xẻo. Phương Viêm cười lạnh nói. Ta động đậy nàng sao? Ai nhìn đến ta động đậy nàng? Ngã ly nàng đến mấy mét xa đâu rồi, các ngươi diễn chính là không phải quá mức rồi. Các ngươi cho rằng khiến người ta đem các ngươi mắng của ta thanh âm làm bạn sao? Tiểu ngồi vững vào ta ý đổ phi lễ người kia nắm sự thực. Phải hay là không nghĩ tới vô cùng đơn giản. Còn có, thiên không tối như vậy, Trần Đào điện thoại di động chỉ sợ cũng không có biện pháp đem một màn này cho chụp được đến đây đi. Chẳng lẽ hắn còn có càng thêm cao khoa kỹ thiết bị? Vì diễn cái này ra đại hí, vì đem ta đuổi ra trường học, vì đem ta đưa vào ngục giam, các ngươi rất bỏ xuống được huyết bản sao. Tốt rồi, biểu diễn chấm dứt. Phương Viêm khoát tay áo. Từng bước một hướng phía Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương vị trí đi tới. Ta nói qua được các ngươi, nhưng là nói không quý các ngươi năm vẫn là làm điểm thực tế sự tình đi. Trịnh Quốc tòa nhà kêu càng thêm hăng say nhi rồi, khàn cả giọng nói, Phương Viêm, ngươi đừng nghĩ sẵn bậy năm người tới đây mau, cứu mạng à, Phương Viêm muốn phi lễ nữ học sinh năm. Cái kia nữ sinh thanh âm càng thêm sắc nhọn thê thảm, giọng mang tiếng khóc hô, ngươi dám tới năm ngươi dám tới, ta liền chết ở trước mặt ngươi bốn Phương Viêm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi năm. Lý Dương đem trong tay một côn vũ hổ hổ sinh phong, lớn tiếng hét lớn nói ra, tới liền đánh chết ngươi bốn đánh chết ngươi. Ta đây thuộc về đang lúc phòng vệ, cảnh sát cũng sẽ không bắt ta bốn. Cách năm, một côn đã đến Phương Viêm trong tay. Phương Viêm hữu thủ nắm lấy một côn một mặt, vô luận Lý Dương cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp đem một côn theo Phương Viêm trong lòng bàn tay rút kéo ra. Buông ra. Lý Dương một bên dùng sức một bên quát. Phương Viêm không có buông ra, hắn hai tay hơi chút xứ kính nhi. Sẽ đem một côn giơ lên. Bởi vì Lý Dương hai tay đem một côn cầm thật chặt, mà ngay cả hắn thân thể cũng đi theo một côn cùng một chỗ bị Phương Viêm cho giơ lên nửa không trung. Phương Viêm tay trái thu về, sau đó về phía trước đẩy, này một côn liền mang theo Lý Dương thân thể hướng phía tước sông bay đi. A a a năm Lý Dương giống như là cầm lấy cây chổi tại không trung bay lượn ma pháp thiếu niên, đương nhiên, cái này ma pháp thiếu niên ma pháp còn không thái linh quang. Bịch. Lý Dương thân thể ngã xuống tại trong nước sông. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 95, loại hành vi này khả năng khiến cho một hồi chiến tranh. Có người nói, nhục mạ là nhu nhược người hành vi. Nhưng là, Phương Viêm đồng học chính là thích trước tiên đem người khác cho hung ác mắng một trận sau đó lại đem người khác cho no bụng đánh một trận. Đầu năm nay, khai môn buôn bán muốn chú ý cái nhất điều lòng phục vụ. Ngữ ngôn có thể lại để cho trong lòng người không thoải mái, hành động có thể để người ta thân thể không thoải mái. Phương Viêm muốn tiểu là lại để cho Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương toàn thân trong trong ngoài ngoài cũng không được tự nhiên.
Bịch.
Lý Dương thân thể ngã xuống tiến vào tức sông, chữ tính mặt sông thoáng cái bị hắn bừng tỉnh nhiễu loạn. Lý Dương không hiểu bơi lội, vội vàng tầm đó lọt vào trong sông, liên tục tưới mấy ngụm hà thủy, một bên liều mạng phát mặt nước, nhắm chúng bọt nước văng khắp nơi, một bên thanh âm thê lịch la lớn, cứu mạng năm cứu mạng, ta sẽ không bơi lội bốn nhanh cứu mạng. Phương Viêm như là không nghe thấy giống như nhìn xem Trịnh Quốc tòa nhà liếc, hỏi ngươi có hay không bơi lội. Chứng kiến Phương Viêm nhẹ nhàng đẩy sẽ đem Lý Dương đưa vào đến mấy mét xa tức trong sông, Trịnh Quốc tòa nhà bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi vì diễn kịch, hắn thân thể một mực ngăn tại Tô Hạ trước mặt của. Hiện tại, hắn bắt đầu hưu ý nhận thức hướng Tô Hạ sau lưng lui. Tô Hạ chứng kiến Trịnh Quốc tòa nhà lui, nàng cũng đi theo lui. Vì vậy, hai người trong chốc lát là Trịnh Quốc tòa nhà ở phía trước, trong chốc lát là Tô Hạ ở phía trước. Bọn họ vị trí không ngừng mà thay đổi. Các ngươi là mình nhảy đi xuống vẫn là ta tiễn đưa các ngươi tiếp không? Phương Viêm cười hỏi. Cứu mạng năm Trịnh Quốc tòa nhà lại muốn kêu to. Bọn hắn vì đánh lén, súng ngắm, Phương Viêm, cố ý tìm như vậy một chỗ vắng vẻ vị trí. Cái này cũng là bọn hắn la to, vẫn chưa có người nào tới nguyên nhân. Nhưng là, toàn bộ giáo sư khu sinh hoạt lại lớn như vậy, bọn họ chỉ cần gọi càng gia tăng hơn âm thanh một ít, nhất định sẽ có người gọi vào đấy. Lý Dương Lạc Thủy, chỉ sợ đã có người nghe được thanh âm. Trịnh Quốc tòa nhà miệng vừa mới trương khai, liền thấy trước mắt Phương Viêm biến mất. Hắn đại não vẫn còn đang suy tư lấy Phương Viêm đã đến cái gì địa phương, liền phát hiện mình thân thể đã kinh bất được khống chế. Đồng dạng thân thể không bị khống chế còn có Tô Hạ. Hai chân của bọn hắn cách mặt đất, bị Phương Viêm một tay kéo lấy thẳng tắp hướng phía tức bên bờ sông vào tới. Bịch. Phương Viêm hai tay mạnh mà dùng sức, hai người đồng thời ngã xuống đến tức trong sông. Lý Dương chứng kiến Trịnh Quốc tòa nhà là thủy, kêu to càng thêm hăng say nhi, đại thiếu bốn Trịnh thiếu, ngươi nhanh cứu ta. Ta sắp chết đuối, ta sẽ không bơi lội A4. Trịnh Quốc tòa nhà đầy bụng tử hỏa khí, một bên theo trong nước sông đứng lên vừa mắng, ngu ngốc, đứng lên năm ngươi tại sao không đi chết. Tức sông hà thủy không sâu. Dùng Lý Dương cái đầu, chỉ cần hắn an an ổn ổn đứng đấy, hà thủy cũng chỉ có thể ngập đến hắn ngực. Căn bản cũng không khả năng uống nước. Chỉ là bởi vì hắn vô cùng khẩn trương, cho nên mới một mực ở trong nước sung bịch, liên tục uống vài miệng hồn thủy. Nghe được Trịnh Quốc tòa nhà nhắc nhở, Lý Dương không dãy rủa nữa, thẳng tắp đứng ở trong nước sông. Phương Viêm ngồi xổm tức bên bờ sông, nhìn xem muốn bơi vào bờ nhưng là bởi vì sợ Phương Viêm lại không dám tiến gần Trịnh Quốc tòa nhà Tô Hạ cùng với Lý Dương ba người, cười ha hả nói ra. Hỏi thăm đầu góc đột nhiên thay đổi cho các ngươi, ai trả lời đúng rồi người đó liền có thể lên bờ năm rất nhiều người tại tắm đầu sau cũng đều sẽ cảm thấy mình biến thành dễ nhìn rất nhiều, vì cái gì? Không có người trả lời. Trịnh Quốc tòa nhà không muốn trả lời, Lý Dương không biết nói trả lời thế nào. Tô Hạ tưởng lại nghĩ, cướp lời nói, đó là bởi vì người biến thành nhẹ nhàng khoan khoái rồi, tóc đu thuận, cho nên cảm thấy mình thay đổi dễ nhìn. Phương Viêm lắc đầu, nói ra, đó là bởi vì đổ nước vào não rồi. 7. Ba người các ngươi đều không có trả lời, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục ngâm mình ở trong nước sông. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Phương Viêm năm Trịnh Quốc tòa nhà trong nội tâm vừa giận vừa tức còn cảm thấy nhục nhã. Hắn nếu là có thể đánh thắng được Phương Viêm sáu nói nhảm, nếu là có thể đánh thắng được Phương Viêm, đã sớm đem Phương Viêm đánh chết. Cái đó Lý Hoàn cần phải như vậy nghĩ tới nghĩ lui lại là dụng kế lại là diễn kịch còn bị hắn đẩy vào trong nước sông. Ta biết ngươi hơn ta. Phương Viêm vừa cười vừa nói. Vậy thì sao? Dù sao ngươi cũng không đánh lại được ta. Cha ta nhất định sẽ thay chúng ta báo thù hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi nằm. Phương Viêm nhìn xem uy hiếp hắn Lý Dương, nói ra, ba của ngươi cũng không đánh lại được ta nằm. Ta một cái có thể đánh nhau cả nhà ngươi. Phương Viêm nói tiếp. Cho ngươi cha mẹ của ngươi thúc thúc cá gì ra ra mãi mãi cùng một chỗ lên. Đương nhiên, là ta người làm công tác văn hóa, ta có thể làm như thế, nhưng là ta khinh thường vu giá sao làm. Phương Viêm vẻ mặt thành thật nói ra. Người làm công tác văn hóa. Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương đều nhanh muốn chọc giận khóc. Người như vậy cũng xứng gọi là người làm công tác văn hóa. Khinh thường vu giá sao làm. Khinh thường vu giá sao làm, vì cái gì chúng ta lúc này đều ngâm mình ở trong nước sông đâu này. Phương Viêm nhìn bọn họ hủy khuất ánh mắt, nói ra, cho các ngươi đầu góc tiến vào nước, như vậy mới phải cùng các ngươi giảng đạo lý. Các ngươi lúc bình thường, các loại nghe không vào chính ta tại cùng các ngươi nói cái gì. Hiện tại có không có cảm giác đỡ một ít. Các ngươi lần trước thiết kế hãm hại Chu Kiên, cũng là tại cái này địa phương A. Phương Viêm hỏi. Không phải năm Lý Dương phản ứng đầu tiên tiểu là phủ nhận. Lý Dương, ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Quốc tòa nhà quay người quát. Lý Dương thế mới biết chính mình nói sai lời, kính sợ nhìn Trịnh Quốc tòa nhà liếc, đương nhiên là thật biết điều câm miệng. Trịnh Quốc tòa nhà nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, chúng ta không biết người đang nói cái gì.
Như thế nào? Của ta tiền nhiệm 4 vừa mới khai giảng thời điểm đảm nhiệm qua các ngươi ngữ văn lão sư Chu Kiên, các ngươi nhanh như vậy sẽ đem hắn quên rồi.
Chúng ta không có quên Chu Kiên.
Nhưng là, người như vậy không xứng làm chúng ta lão sư.
Trịnh Quốc tòa nhà cực kỳ tỉnh táo.
Hắn biết rõ, cái này sự tình vô cùng mẫn cảm.
Một cái xử lý vô ý, thì có thể sẽ bị Phương Viêm cho tóm được khuyết điểm.
Phương Viêm không phải Chu Kiên, hắn so Chu Kiên giảo hoạt đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần.
Trịnh Quốc tòa nhà trong lòng đã bắt đầu cảnh giác, vì cái gì Phương Viêm lại đột nhiên gian cùng bọn họ nhắc tới Chu Kiên.
Chẳng lẽ nói, hắn đã biết Chu Kiên chân tướng của sự kiện.
Có phải nói, hắn nghĩ đến một lần nữa cho Chu Kiên lật lại bản án.
Xem ra, Phương Viêm người này càng ngày càng nguy hiểm.
Mình phải đem tình huống hiện tại cùng phụ thân nói một tiếng, lại để cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý.
Chu Kiên đương nhiên là thật không xứng làm các ngươi lão sư sao.
Ta xem là các ngươi không xứng làm hắn học sinh A.
Cái này chân tướng sự tình rốt cuộc là cái gì, trời biết đất biết ngươi biết ta biết chú lão sư cũng biết năm thậm chí các ngươi phụ mẫu cũng biết.
Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi cảm thấy các ngươi có thể giấu giếm cả đời sao.
Chúng ta không nghĩ tới muốn giấu giếm năm.
Thẳng thắn đi.
Hướng lão sư thẳng thắn, hướng trường học thẳng bạch.
Hướng nội tâm của mình thẳng bạch.
Lưng đeo tội ác, mỗi một bước đều gian nan trầm trọng.
Vung gánh nặng, nhẹ nhõm khoái cha chạy về phía tân sinh mệnh.
Ngươi có bị bệnh không?
Trịnh Quốc tòa nhà lạnh giọng nói ra.
Thẳng thắn.
Thẳng thắn hắn muốn tiến vào lao động cải tạo chỗ.
Hắn hiện tại có giàu có sinh hoạt cùng với hết thể hưởng thụ đều cách hắn đi xa.
Nói sau, cho dù hắn nguyện ý đi thẳng thắn, hắn phụ thân dã bất nguyện ý á.
Chắc.
Phương Viêm thân thể vươn về trước.
Hắn hai chân ôm lấy bên cạnh bờ một gốc cây dây leo lâu năm, thân thể 90 độ thẳng đứng hoành giá tại tước sông mặt sông, một cái bạo lật gõ vào Trịnh Quốc tòa nhà đầu thượng diện, lối ra mắng. Ta khuyên như vậy có nội hàm ngươi đều không có một điểm cảm động.
Phương Viêm dùng sức quá mạnh, Trịnh Quốc tòa nhà trong đầu chiều, thân thể ngửa mặt lên, lần nữa ngã sấp xuống tại trong nước sông.
Trịnh Quốc tòa nhà 4 Trịnh thiếu 5.
Sau lưng truyền đến ầm ĩ bước chân thanh ầm, còn có người hét to lấy Trịnh Quốc tòa nhà danh tự.
Phương Viêm hai chân hơi chút dùng sức, thân thể chính là một cái 90 độ bắn ngược, người liền thẳng tắp đứng ở bên cạnh bờ.
Bước chân thanh ầm từ xa mà đến gần. Đèn tin cầm tay cường quang quét vào mặt sông chiếu vào Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương đám người mặt lên.
Trần Đào Trần Đại Hải hói đầu cùng với trường học bảo an chỗ hai gã khác bảo an nhanh chóng chạy tới. Trần Đào chứng kiến đứng ở trong nước sông Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương bọn người, gấp giọng hô, Trịnh Thiếu, ngươi không có sao chứ?
Các ngươi như thế nào đây?
Trần Đại Hải dùng đèn tin đồng chiếu vào Phương Viêm mặt của, lạnh lùng quát, Phương Viêm, ngươi biết không biết ngươi đang làm gì đó?
Ngươi đem học sinh đều đẩy mạnh trong sông, ngươi đây là muốn giết người sao?
Ngốc tử mãn mặt kinh ngạc nhìn Phương Viêm, lại nhìn xem trong nước sông Trịnh Quốc tòa nhà ba người, không biết trước mắt một màn này đến cùng tính là cái gì tình huống.
Chính như Phương Viêm châu nghĩ như vậy, Trần Đào đúng là ẩn nút trong bóng tối người thứ ba.
Không chỉ có Trần Đào trốn nút trong bóng tối, còn có hắn phụ thân Trần Đại Hải đã ở bên cạnh.
Bọn hắn mặc dù có thể bố trí xuống trận này đại hí, Trần Đại Hải trong này làm ra rất trọng yếu ra mưu kế sách tác dụng.
Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người hận Phương Viêm, Trần Đại Hải cũng hận Phương Viêm.
Từ khi Phương Viêm sau khi đến, hắn sinh hoạt liền tiến vào ưu ám kỳ. Hai ngày trước trường học còn hủy bỏ hắn ban 9 ban chủ đảm nhiệm chức vụ, ngoại trừ dạy thay bên ngoài, chuyên trách làm năm nhất số học tổ trưởng trước.
Tuy nhiên hắn trước kia cũng không được tốt lắm đem ban 9 ban chủ đảm nhiệm cái này chức vị để vào mắt, nhưng là, cứ thế mà nhìn về phía Phương Viêm bắt nó lấy đi, tâm lý hoàn là vô cùng cảm giác khó chịu.
Lúc này đây Trịnh Quốc tòa nhà tìm thượng môn ra, song phương ăn nhịp với nhau.
Thì có buổi tối hôm nay chuyên môn vì Phương Viêm chuẩn bị cái này một cái đích cả bấy.
Nguyên bản bọn hắn hai cha con muốn trúng tuyển một ít hữu dụng thanh âm chứng cứ, không nghĩ tới Phương Viêm nhanh như vậy liền kịp phản ứng, điều này làm cho bọn hắn cái này người thứ ba người thứ tư đã mất đi tác dụng.
Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phương Viêm ra tay cực nhanh, ba đến hai lần xuống sẽ đem Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương cùng với Tô Hạ ba người cho ném vào tức sông, bọn họ cố tình nghĩ cách cứu viện bốn nhưng là... Dùng nửa giây cân nhắc thoáng một phát so sánh thực lực của hai bên, Trần Đại Hải lập tức lựa chọn lại để cho Trần Đào chạy trở về viện binh.
Có hói đầu những.
Nay bảo vệ chỗ người tại, bọn họ thì có càng nhiều nữa người chứng kiến.
Hơn nữa, cho dù Vu Hoan không có thể thành công, bảo vệ vệ nhân thành viên tồn tại cũng có thể bảo hộ nhân thân của bọn họ an toàn.
Phương Viêm ánh mắt của bị đèn tin cho theo híp lại, lạnh giọng nói ra, Trần Lão Sư, ngươi hiện tại đang dùng vũ khí công kích ta con mắt. Ta hướng ngươi đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Loại hành vi này rất có thể đưa tới một hồi chiến tranh ba ta sẽ đánh ngươi một hồi.
Trần Đại Hải thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đem đèn tin dịch chuyển khỏi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 96, cái tắt vang dội. Nhân loại thật là phức tạp động vật, đại đa số thời điểm bọn họ ngữ ngôn không phải là vì giải thích cái gì, mà là vì che giấu cái gì. Thằng đến Trần Đại Hải dẫn người chạy tới, Phương Viêm nói nhảm nhiều như vậy ẩn giấu động cơ mới chính thức đạt thành. Không thể không nói, Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương cùng với cái kia tên là Tô Hạ nữ sinh ba người liên thủ thiết kế đích cạm bẫy đối Phương Viêm mà nói rất có lực sát thương. Gặp phải tình huống như vậy, Phương Viêm sẽ có phía dưới vài loại phương thức giải quyết vấn đề. Thứ nhất, lập tức trốn khỏi hiện trường. Đây là thông minh nhất, thực sự nhất làm cho người rất ấm ức phương thức xử lý. Phương Viêm không muốn vào cổ, bọn họ sở hữu tất cả cố gắng chỉ là dã tràng xe cắt biển đông. Nhưng là, bị mấy cái học sinh ám toán một nhớ rơi sợ mà chạy, tức không có lót bên trong áo hay chăn lại không còn mặt mũi, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Phương Viêm như thế nào chịu phục. Thứ hai, đem Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương bạo đánh một trận, sau đó hướng trường học báo cáo, nói hai người bọn họ người ý đồ tục tiểu nữ sinh Tô Hạ năm nếu như Tô Hạ quả nhiên là bị bọn hắn phi lễ Phương Viêm làm như vậy còn có mấy phần mười phần thắng. Vấn đề là, Tô Hạ căn vốn là bọn hắn mời đến hãm hại Phương Viêm nắm, nếu như Tô Hạ một mực chắc chắn là Phương Viêm đối với nàng mưu đồ làm loạn, Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương vì bảo hộ nàng mà bị Phương Viêm đả thương, như vậy, Phương Viêm thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thứ ba, thì ra là Phương Viêm hiện tại sử dụng một chiêu, đem nước trộn lẫn. Phương Viêm chính là muốn tại có người chứng kiến dưới tình huống, đem Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương hai người danh dự cho bồi thối. Vừa rồi, Chu Kiên cùng nữ sinh quan hệ mập mờ, vừa mới bị Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương phát hiện hơn nữa vô tới mang tính then chốt ảnh chụp, làm cho Chu Kiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chật vật ly khai. Lúc này đây, Phương Viêm ý đồ phi lễ nữ học sinh, lại bị Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương phát hiện năm vô luận là Chu Tước học sinh hay, vẫn là lão sư, bọn họ trong lòng đều sinh ra nghi vấn. Vì cái gì mỗi một lần đều là ban chín ngữ văn lão sư cùng nữ học sinh quan hệ thân mật? Vì cái gì mỗi lần vị kia ngữ văn lão sư làm ác thời điểm đều sẽ bị Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người phát hiện cũng đứng ra ngăn cản? Phương Viêm bây giờ đang ở Chu Tức danh khí là như Nhật Trung Thiên, vì trợ giúp mình học sinh mà đem Vũ Nhân Kiếm khách đả thương nhập viện, hắn bây giờ bị các học sinh an bài rồi nhất xuất nam lão sư học sinh thủ hộ thần các loại mỹ danh xưng hảo. Các học sinh đối với hắn vô cùng thích cùng tin cậy. Mà Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương Trần Đào ba người đâu này? Là trường học nổi danh hoàn khố tam nhân tổ. Nói ai gặp cũng ghét có thể có chút khoa trương, nhưng là, nếu như nói 10 người bên trong có 9 cái nửa chán ghét bọn hắn, những lời này khẳng định không có nửa điểm hơi nước. Nếu như đem cái này sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, lão sư cùng học sinh hội tin tưởng ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Chính là đây thế va chạm. Phương Viêm thế lớn, hơn nữa chính trực, cho nên, Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương bọn họ tà phong lệnh ra khí căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Lại thí dụ như Phương Viêm ngoại công Lục Tĩnh, nếu như Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương bọn hắn vu tội hắn hành vi không kiểm, không cần người khác phản kích, chỉ sợ bọn họ phụ mẫu người nhà đều ra tay đánh người năm. Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương bọn hắn muốn mạt hát Phương Viêm, nhưng thật ra là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Chỉ cần có như vậy hoài nghi, Phương Viêm trưởng cứu Chu Kiên đến tiếp sau động tác khai triển, mở rộng bắt đầu sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bọn hắn hoài nghi Phương Viêm chỗ tao ngộ vu tội lần thứ hai, như vậy, Chu Kiên sự kiện phải hay là không cũng có. Khác cẩn tình. Người đánh ta thử xem. Còn có. Hay không vương pháp rồi hả? Trần Đại Hải tức giận quát. Lúc nói chuyện, vẫn là tranh thủ thời gian một cây đèn tin ngọn đèn rời đi phương hướng. Trần Đại Hải hận Phương Viêm, thực sự sợ Phương Viêm. Ban chín phụ trách tiếp đại vũ nhân đoàn khảo sát thời điểm, hắn mặc dù vẫn là ban chín ban chủ đảm nhiệm, cũng không có xuất hiện tại trận đấu hiện trường. Cho nên, hắn không có thể tận mắt nhìn đến Phương Viêm tiểu vũ trụ buộc phát đem Thiên Diệp Hảo Vũ vung ra không trung dừng lại, một trầu bạo đánh hình ảnh. Nhưng là, lúc ấy hiện trường chứng kiến có rất nhiều người, bọn họ đem Phương Viêm công phu chuyển ra kỹ thuật như thần. Trần Đại Hải cũng không khỏi không tin. Ngốc Tử Hòa hai gã bảo vệ chỗ đồng sự đem Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương cùng nữ học sinh Tô Hạ theo tức sông Lý ra mà bắt đầu, lên tiếng hỏi tóc đã sinh cái gì sự tình. Các ngươi vì cái gì rớt xuống trong sông? Là, vâng, đúng, Phương Viêm bốn Trịnh Quốc tòa nhà chỉ vào Phương Viêm mắng. Là, vâng, đúng, hắn động thủ đem chúng ta ném vào tức trong sông đấy. Đúng, chính là hắn. Hắn còn động thủ đánh người năm Lý Dương phụ họa nói ra. Tô Hạ che mặt ô ô khóc, thanh âm nghẹn ngào nói, Phương Viêm là thứ cầm thú bốn hắn không bằng cầm thú năm. Hói đầu kinh hãi, nhìn xem Tô Hạ hỏi vị này đồng học bốn ngươi lời này là có ý gì. Phương Viêm phi lễ ta nữ bằng hữu. Lý Dương tức giận nói, muốn không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ta nữ bằng hữu đã năm. Hói đầu nhìn Phương Viêm liếc, thốt ra, nói ra, không thể nào đâu. Phương Viêm cười ha hả nói ra, ta cũng vậy cảm thấy không có khả năng. Trần Đại Hải bị hói đầu bị chọc tức khiển trách nói, hói đầu, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta bốn, ngươi làm sao biết không có khả năng. Ngươi làm sao biết Phương Viêm sẽ không làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Ngươi làm như trường học bảo vệ vệ nhân thành viên, học sinh xảy ra vấn đề ngươi không nên kịp thời tiến hành điều tra sao. Tại sao có thể dựa vào mình chủ quan nhận thức liền làm ra phán đoán. Hói đầu lúng túng cười, nói ra, Trần Tổ trưởng, ngươi đừng nóng giận, năm cái này sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hói đầu nhìn xem Tô Hạ, hỏi đồng học, ngươi nói Phương Viêm lão sư cái kia bốn cái gì, ngươi hữu thập sao chứng cứ sao. Ta nằm Tô Hạ mắt nhìn Trần Đào, Trần Đào đứng ở Trần Đại Hải sau lưng đối với nàng lắc đầu. Không có. Các ngươi có sao? Hói đầu lại quay người nhìn về phía Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương hỏi. Cái này còn cần chứng cứ sao? Trịnh Quốc tòa nhà bị tiểu tử này bảo an bị chọc tức. Chúng ta tiểu là chứng cứ bốn ta cùng Lý Dương tận mắt nhìn thấy, Tô Hạ là người bị hại, nàng mà nói không phải là chứng cứ sao? Vì cái gì không nói là các ngươi hùn vốn hại ta đâu này? Phương Viêm vừa cười vừa nói. Các ngươi đuổi đi Chu Kiên lão sư, hiện tại lại muốn dùng đồng dạng biện pháp đem ta cũng đuổi đi, năm thật sự là tâm ngoan thủ là tá. Hói đầu bọn người liếc nhau, cái này mới nhớ tới, Trịnh Quốc tòa nhà bọn hắn không phải lần đầu làm loại này sự tình. Trước một đoạn thời gian, bọn họ không hay dùng loại biện pháp này đuổi đi một vị ngữ văn lão sư sao? Hói đầu mắt thần hồ nghi nhìn lấy Trịnh Quốc tòa nhà bọn người, nói ra, cái này sự tình đang mang trọng đại, hay, vẫn, là giao cho trường học lãnh đạo đến xử lý đi. Trịnh Quốc tòa nhà ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Trần Đại Hải, Trần Đại Hải lắc đầu, nói ra, đã trễ thế như vậy, hay là trước đừng kinh động trường học lãnh đạo, ta đề nghị do bảo vệ khoa làm bước đầu tiên điều tra kết quả sau khi đi ra, lại hướng trường học lãnh đạo báo cáo. Chỉ cần cái này sự tình không chế tại bảo vệ khoa, Trần Đại Hải bọn hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Ai bảo trường học bảo vệ có trường Triệu Đại Trụ là người một nhà đâu này. Nói sau, Trần Đại Hải đã phát giác được tình huống gây bất lợi cho bọn họ. Hiện tại bọn hắn của cải trong tay không có bất kỳ có thể cho Phương Viêm định tội chứng cứ, Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương lượng thanh danh của người quá thối, mà ngay cả Tô Hạ bốn tại trường học thanh danh cũng không dễ. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Kết quả cuối cùng có thể là ai cũng không làm gì được ai. Nhất quan trọng là, nếu như cái này sự tình truyền đi, chỉ sợ Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương ngược lại muốn ăn thiếu, thiệt thòi. Nghĩ tới chỗ này, Trần Đại Hải cũng có chút tức giận trong lòng. Các ngươi những cái thứ này bốn bình thường làm sao lại không thể chú ý một chút chút đấy. Các ngươi biết không biết, đầu năm nay người xấu làm chuyện xấu độ khó là lớn vô cùng. Được, ta đây cho Triệu khoa trưởng gọi điện thoại báo cáo một tiếng. Hói đầu nói ra. Như vậy lớn sự tình, hắn một cái tiểu bảo an cũng gánh không nổi. Đến làm cho bảo vệ khoa lão đại ra mặt giải quyết mới được. Phương Viêm vô vô hói đầu bả vai, nói ra, phải nhanh một chút điều tra tinh tường, đưa ta một cái công đạo. Nhất định nhất định. Hói đầu gật đầu nói. Hói đầu năm Trần Đại Hải tức giận quát. Chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng tiến hành. Theo lẽ công bằng tiến hành. Hói đầu vội vàng đổi giọng. Sự tình chính như Phương Viêm dự đoán như vậy, bởi vì Trịnh Quốc tòa nhà Lý Dương cùng với người bị hại Tô Hạ bọn hắn cầm không ra bất kỳ chứng cứ, cho nên cái này sự tình cũng chỉ có thể không liếu liêu hắn. Bởi vì trường học bảo vệ khoa tham gia, Phương Viêm ý đồ phi lễ Tô Hạ nghe đồn vẫn là ở Chu Tức Trung học truyền ra. Cái gì? Phương Viêm lão sư sẽ phi lễ Tô Hạ. Trời ạ, điều đó không có khả năng a. Là, vâng, đúng, Tô Hạ mình ảo tưởng a. Cũng không nhìn một chút nàng mình là cái gì tánh tình năm. Tô Hạ thanh danh thúi như vậy, người cũng khó nhìn bốn Phương Viêm lão sư làm sao sẽ vừa ý nàng đâu này. Tô Hạ còn không bằng ta đẹp mắt đâu bốn. Tô Hạ nguyên bản là trường học danh nhân. Tướng mạo xinh đẹp, hóa nùng trang đi gợi cảm lộ tuyến, là trường học một đám tiểu thái muội đại đầu tỷ. Nàng đổi nam bằng hữu tần suất so thay quần áo còn nhanh hơn, về sau cùng Lý Dương hốn lăn lộn đến một khối về sau, lúc này mới tạm thời ổn định lại. Bởi vì Phương Viêm phi lễ sự kiện, nàng thanh danh thoáng cái được tôn sùng đã đến điên phong. Hơn nữa, có người cho sự kiện lần này nổi lên một cái tên, ảo tưởng môn. Lai ý nói, cái này hoàn toàn là Tô Hạ cái này mê gái, trai, nữ sinh tưởng tượng ra được đấy. Vì chính là hấp dẫn Phương Viêm chú ý của Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương thanh danh quá kém. Người vừa lại vô cùng hung ác, đại gia cũng không muốn đàm luận bọn hắn. Bọn họ lưỡng ngược lại không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Đồng nhất đoạn là khóa thể dục, Tô Hạ tại một đám bạn bè tốn tụm hạ chiều lấy sân thể dục đi qua. Tô Hạ. Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Tô Hạ xoay người sang chỗ khác, chứng kiến tại Lam cầu trường khán đài bậc thang thượng diện, ngồi một cái xinh đẹp địa có chút không thưởng nổi nữ hài tử. nữ hải tử ăn mặc Chu Tức chế đồng phục, tóc dài rối tung trên bả vai. Nàng một lỗ thai thượng diện đút lấy thai nghe, một con khác thai nghe bị nàng chộp trong tay thuận tiện cùng người nói chuyện. Trên mặt không đánh phấn, trên người cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Nhưng là, chính là chỗ này tự nhiên mà vậy lưu lộ ra ngoài khí chất, vẫn làm cho người có loại thấy vậy vong tục xuất trần cảm giác. Tần Ỷ Thiên. Trường học đại danh đỉnh đỉnh Tần Ỷ Thiên. Giống như là bị người làm định thân pháp tựa như. Tô Hạ dừng bước, nàng bên người bằng hữu cũng tất cả đều dừng bước. Tất cả mọi người hô hấp đô biến được chậm chạp một ít, con mắt không nháy một cái chằm chằm vào trên bậc thang chính là cái kia đồng phục nữ sinh. Tới. Tần Ỷ Thiên lên tiếng hô. Tô Hạ nhìn bên người các bằng hữu liếc, hay, vẫn, là chủ động hướng phía Tần Ỷ Thiên đang ngồi vị trí đã đi tới, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, Ỷ Thiên học tỷ, ngươi tìm ta. Chắc. Tần Ỷ Thiên một cái tát quất vào Tô Hạ mặt lên. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 97, một phong không có ký tên tình thư. Một bạt thai này đột như kỳ lai lại mạc danh kỳ diệu. Tô Hạ hoàn toàn bối rối, không hiểu mình tại sao liền gặp không may cái này thai bay vạ gió. Cho tới nay, nàng cùng Chu Tức nữ thần Tần Ỷ Thiên đô bảo nắm lấy tương đương xa xa cự ly. Tần Ỷ Thiên danh khí thật lớn, nhưng là nàng rất ít tại công chúng nơi xuất hiện, càng sẽ không tham gia trường học cái gì xã đoàn hoạt động. Tô Hạ danh khí không bằng Tần Ỷ Thiên, nhưng là nàng tại trường học xuất hiện tần suất tương đối cao, các học sinh cũng phần lớn đều biết nàng. Tô Hạ một ít bạn bè cho rằng, nàng tài có lẽ là chân chính Chu Tức nữ thần. Tô Hạ mình cũng nghĩ như vậy, xinh đẹp nữ nhân, luôn có thể theo đồng dạng xinh đẹp trên mặt nữ nhân trên người lấy ra một ít tật xấu đi ra. Chẳng lẽ liền là bởi vì mình có ý nghĩ như vậy, cho nên Tần Ỷ Thiên mới tìm mình tới bạn hai. Thế nhưng mà, mình cho tới bây giờ cũng không có hướng người khác biểu lộ qua, nàng là làm sao mà biết được. Tô Hạ da thịt trắng nõn, bị Tần Ỷ Thiên một cái tát tát xuống dưới, đôi má thượng diện lập tức xuất hiện một đạo tử hồng sắc thủ trưởng ấn. Tô Hạ há to miệng, cũng muốn hỏi một cái vì cái gì. Ta không có trêu cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Thế nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Tô Hạ đám bạn bè kia chứng kiến Tô Hạ bị đánh, chạy về phía trước hai bước muốn tiến lên giải vây. Ngay vào lúc này, Tần Ỷ Thiên ngẩng đầu nhìn các nàng liếc. Các nàng tiếp xúc đến Tần Ỷ Thiên mắt thần uy hiếp, lập tức lại ngay ngắn hướng dừng bước. Chắc. Tần Ỷ Thiên lại một bàn tay quất vào Tô Hạ bên trái đôi má thượng diện. Chắc. Đây là cái tát thứ ba. Lan. Tần Ỷ Thiên lên tiếng quát. Tô Hạ đứng tại chỗ con mắt chết tử địa chằm chằm vào Tần Ỷ Thiên, một bức muốn nhào lên cùng Tần Ỷ Thiên liều mạng tư thế. Tần Ỷ Thiên ba bàn tay hút xong, sẽ đem Tô Hạ đường trở thành một cái thấu minh nhân, càng làm trong tay vừa mới hái xuống thai nghe nhét vào trong lỗ thai, hết sức chuyên chú địa hưởng thụ động nhân âm nhạc cùng với cái này lớn thao trường ngày mai thu phong. Thật lâu, Tô Hạ hốc mắt đỏ lên, viên lớn nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Xoay người sang chỗ khác, hướng về nơi đến đường chạy trốn mà đi. Đám kia tiểu thái muội chứng kiến Tô Hạ chạy, liếc nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian theo sau lưng hướng phía Tô Hạ phương hướng ly khai đổi tới. Từ đầu đến cuối, không có người quát lớn qua Tần Ỷ Thiên một câu, càng không có người dám xông lên bên vực kẻ yếu. Các nàng thấy được Tần Ỷ Thiên, rồi lại chỉ, cái, năng giá sao xem cái này Tần Ỷ Thiên. Luôn luôn như vậy một loại cảm giác, Tần Ỷ Thiên cùng các nàng là bất đồng thế giới người. Đường Thành đi đến Tần Ỷ Thiên bên người ngồi xuống, vừa cười vừa nói, nào có như ngươi vậy. Đánh người cũng nên làm cho người ta một cái lý do a. Ngươi cái này ba bàn tay đánh xuống, chỉ sợ nàng đều không biết nói mình bởi vì sao bị đánh a. Tần Ỷ Thiên nhìn Đường Thành liếc, nhưng cũng không đem thai nghe theo trong lỗ thai lấy xuống, nói ra, nàng sẽ nhớ minh bạch. Hiện tại không hiểu. Về sau sẽ hiểu. Đối với trường học có quan hệ Phương Viêm cùng Tô Hạ lưu ngôn phỉ ngữ, Tần Ỷ Thiên liền liên lụy thoáng một phát khỏe miệng tâm tư đều không có. Vũ An. Không đủ nổi với đời Vũ An. Ngay cả một câu lời nói thêm càng thừa thải cũng không chịu cùng nàng giảng. Ngươi thật đúng là đủ keo kiệt. Lòng của nàng quá rồi. Tần Ỷ Thiên mặt không thay đổi nói ra. Đường Thành nết miệng nở nụ cười, nói ra, chính quốc tòa nhà Lý Dương thật đúng là ngu xuẩn, cho rằng dùng như vậy hạ lưu phương pháp xử lý có thể đem Phương Viêm cho đuổi đi năm, hắn đem làm Phương Viêm là Chu Kiên sao. Một cái Phương Viêm có thể bù đắp được 100 Chu Kiên. Tần Ỷ Thiên bên mặt, rất không hài lòng quét Đường Thành liếc. 1000 cái. Tần Ỷ Thiên vẫn đang không hài lòng. 1000 cái. Phương Viêm tiểu là Phương Viêm. Tần Ỷ Thiên nói ra. Được rồi. Phương Viêm tiểu là Phương Viêm. Đường Thành thân thể té nằm bậc thang thượng diện, cũng học Tần Ỷ Thiên bộ dáng phơi nắng nổi lên thái dương. Tần Ỷ Thiên, ngươi bộ dáng này giống như là cuồng nhiệt fans hâm mộ tại giữ gìn mình nam thần quyền lợi 4 cái này sự tình sau lưng, chủ yếu vẫn là Trịnh Quốc tòa nhà cùng Lý Dương bọn hắn muốn đem Phương Viêm đuổi đi, ngươi sẽ không còn muốn chạy tới tái thai bọn họ à. ngươi nếu là thật chuẩn bị làm như thế, nhất định phải sớm cho ta lên tiếng kêu gọi, ta tốt cùng qua xem một chút náo nhiệt. Nam nhân sự tình, nam nhân có lẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Ỷ Thiên nói ra, ta nghĩ hắn nhất định không có ý tứ rút một cái nữ nhân cái tát, cho nên ta giúp hắn làm. Đường Thành có chút ngồi không yên, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tần Ỷ Thiên gần như hoàn mỹ bên mặt, nhìn xem này phấn nộn trắng nón tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có chút trong suốt da thịt cùng với tế vi chỉ có gần như vậy cự ly mới có thể thấy trắng nhạt lông tơ, trái tim phanh phanh nhảy, lại nỗ lực bảo trì thanh âm ổn định, nói ra, Tần Ỷ Thiên, ngươi sẽ không thực thích Phương lão sư à? Tần Ỷ Thiên xinh đẹp con mắt tử thịnh đầy vui vẻ, nhìn xem Đường Thành nói ra, ngươi cố ý chỉ ra hắn lão sư thân phận, là muốn tại chúng ta trung gian tăng thêm một ít lực cản sao? Ta hy vọng ngươi có thể cú thanh tỉnh một ít. Hắn là lão sư, chúng ta là học sinh, năm lão sư cùng học sinh là không thể nào đấy. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Tần Ỷ Thiên hỏi lại. Điểm này Đường Thành thật đúng là không có biện pháp cam đoan. Hắn hiểu rõ Tần Ỷ Thiên, biết rõ dùng tính cách của nàng, khi nàng quyết định một kiện sự tình về sau, chỉ sợ thật đúng là rất khó sửa đổi. Ngươi xem, liền ngươi cũng tin tưởng chúng ta về sau sẽ ở cùng một chỗ. Tần Ỷ Thiên vừa cười vừa nói. Ta không tin. Đường Thành thanh âm vô cùng kiên định nói. Ta cho tới bây giờ cũng không có hữu tướng tin vào hai người các ngươi sẽ ở cùng một chỗ, bốn ta chỉ tin tưởng chúng ta lưỡng sẽ ở cùng một chỗ. Chỉ có chúng ta lưỡng mới là thích hợp nhất. Tần Ỷ Thiên, ta thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều một chút cũng cảm giác không thấy sao? Thế nhưng mà bốn ta không thích ngươi á? Tần Ỷ Thiên lạnh nhạt nói ra. 6. Phương Viêm gặp đại phiền toái. Hắn cho ban 9 học sinh lên hết 2 mảnh ngữ văn khóa kẹp lấy sách giáo khoa trở lại văn phòng thời điểm, theo sách giáo khoa bên trong đến rơi xuống một cái gấp tinh xảo bạch sắc con hạt giấy. Hắn cầm con hạt giấy tại không trung đã bay 2 vòng về sau, tài phát giác được cái này sự tình có chút kỳ quặc. Là ai đem con hạt giấy phóng tới sách giáo khoa của hắn bên trong? Tại sao phải đem con hạt giấy phóng tới sách giáo khoa của hắn bên trong? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc lại tràn ngập mong đợi mở ra con hạt giấy, quả nhiên, bên trong là một phong ghi cho hắn tình thư. Phương lão sư, ta thích ngươi, rất thích rất thích. Tần Ỷ Thiên. Phương Viêm não hải ở bên trong cái thứ nhất nổi lên chính là cái này danh tự. Bởi vì, cũng chỉ có nàng dám như vậy mắt sáng trương đảm hướng mình bề ngoài bạch. Thế nhưng mà, rất nhanh Phương Viêm liền loại bỏ đối Tần Ỷ Thiên hoài nghi. Tần Ỷ Thiên như vậy kiêu ngạo nữ sinh, nàng nếu như ưa thích một cái nam nhân, sẽ ở trước mặt hướng ngươi biểu đạt ra. Làm sao có thể sẽ lựa chọn dùng tình thư như vậy phương thức biểu đạt đâu này? Hơn nữa, cái này phong tình thư đằng sau còn chưa xuống khoản. Đây càng thêm không thể nào là Tần Ỷ Thiên phong cách. Trịnh Quốc tòa nhà. Phương Viêm sở dĩ suy đoán là Trịnh Quốc tòa nhà gây nên, là lo lắng hắn đêm hôm đó nhất kê không thành lại muốn dùng biện pháp khác để hãm hại mình. Đối vu tự mình trong lớp 3 cái vấn đề học sinh, Phương Viêm cho tới bây giờ đều không dám xem thường. Bọn hắn muốn đem mình khu trục ra trường học, mà Phương Viêm cũng muốn theo trên người của bọn hắn tìm được một cái chỗ đột phá bang Chu Kiên rửa sạch sỉ nhục. Người tốt phải có báo đáp tốt, tốt lao sư lẽ ra đạt được tôn trọng của người khác. Có điều, nếu như chỉ là một phong tình thư lời mà nói, lại có thể thế nào hãm hại mình đâu này? Hoặc là nói, quả nhiên là trong lớp một vị nữ sinh viết. Nếu là như vậy, Phương Viêm đã cảm thấy có chút nhức đầu. Yêu sớm. Trung học lao sư không thể không đối mặt học sinh yêu sớm vấn đề. Càng khiến người ta thổ huyết chính là, cái này yêu sớm không phải phát sinh ở học sinh cùng học sinh tầm đó, mà là học sinh trực tiếp hướng lao sư viết thơ tỏ tình năm. Phương Viêm hơn 20 năm trong đời chỉ có qua một lần thất bại yêu đương kinh nghiệm, đối ái tình loại này thần kỳ đồ đạc còn vô cùng ngượng ngùng lạ lẫm. Nhưng là hắn tin tưởng, một khi xử lý vô ý, thì có thể đả thương người tổn thương đã. Cái này sự tình không thể lộ ra, chỉ có thể lén lút tìm ra viết thơ người, có ở đây không thương tổn lòng tự ái của nàng dưới tình huống đem vấn đề cho viên mãn giải quyết. Đang lúc Phương Viêm ngẩn người thời điểm, văn phòng Thái lao sư một bên thu thập cái bản vừa cùng Phương Viêm chào hỏi, nói ra, Phương lão sư, nghỉ làm rồi, còn không thể về ăn cơm được. Từ khi Vũ Nhân đoàn khảo sát sau khi đến, từ khi Phương Viêm một chiến thành tên về sau, theo hắn từ một tên thông thường ngữ văn lão sư thăng chức trở thành ban 9 ban chủ nhận chức này vừa hiển muốn chức vị về sau, hắn phát hiện mình tại người của phòng làm việc duyên thoang cái tốt rồi rất nhiều. Những cái kia trước khi nhìn hắn không vừa mắt lao sư tại buổi sáng lúc làm việc hội chủ hướng đi hắn nói buổi sáng tốt lành, những cái kia bình thường đối với hắn xa cách lao sư tại tan học khi về nhà cũng sẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Thậm chí, tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, lao sư nhóm, đám bọn họ chia ăn khoai tây chiên hoặc là bánh mì các loại một chút quà vặt, cũng sẽ rộng lượng cho Phương Viêm một mảng nhỏ năm. Phương Viêm rốt cục tại trúc tức trung học cảm nhận được nhà vậy ôn hòa. Hiện tại liền trở về rồi. Phương Viêm nói ra. Hắn đem con hạc giấy nhét vào túi, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Mới vừa đi ra ký túc xá, liền thấy Hói Đầu vội vội vàng vàng hướng phía bên này chạy tới. Hói Đầu, bận rộn gì sao? Phương Viêm cười hỏi. Phương Viêm vì để cho học sinh có thể tại tức trong sông học tái biệt Khang Kiều, đặc biệt chạy đi tìm Hói Đầu cho mượn trường học vứt vật phẩm dùng ô đồng thuyền. Thông qua lần kia tiếp xúc, Phương Viêm dùng mình thần tượng phái anh Tuấn bề ngoài cùng Trác Việt bất phàm thi nhân khí chất đưa hắn chính phục, hai người nhất định bảo trì phi thường thân mật bằng hữu quan hệ. Hói Đầu chứng kiến Phương Viêm, nói ra, tìm con ngươi. Phương lão sư, ngươi điện thoại di động như thế nào không có điện rồi hả? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được, năm cửa trường học có người tìm con ngươi. Tìm ta? Ai vậy? Phương Viêm hỏi. Ngươi đi thì biết. Hói Đầu nói ra. Nữ? Phương Viêm hỏi. Nam? Hói Đầu nói ra. Nam? Phương Viêm nghĩ đi nghĩ lại, mình ở Hoa Thành không có nhận thức qua cái gì nam tính bằng hữu à? Đỗ Thanh không có khả năng đến trường học tìm mình, Giang Trục Lưu bốn hắn muốn gặp mình cũng sẽ không khiến Hói Đầu đã chạy tới thông chi, nhưng có thể một cái cú đánh khó chịu liền trực tiếp gõ vào đầu phía trên. Phương Viêm đi theo Hói Đầu đi vào cửa trường học, chứng kiến chờ ở bảo an ngoài đỉnh mặt một cao một thấp hai cái thân ảnh, Phương Viêm xoay người rời đi, ta không biết bọn hắn. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 98, nhất định phải kiên trì mỗi ngày rửa mặt. Chứng kiến Phương Viêm xoay người rời đi, dáng lùn bản tử đuổi theo ra đến gấp giọng hô, tiểu sư thúc bốn ngươi đừng chạy à, là ta Phương Anh Hùng, ngươi nhìn kỹ một chút ta, là ta Phương Anh Hùng bốn. Sáu Phương Viêm trong nội tâm ám khí, tự là nhìn rõ ràng ngươi là Phương Anh Hùng ta tài chạy. Người Phương ra hay, vẫn, là tìm đến thăm, điều này làm cho Phương Viêm có loại lập tức thu thập bao phục mua phiếu trốn chạy xúc động. Người Phương ra có thể tìm thượng môn ra, chẳng lẽ người Diệp ra sẽ không năng chảo thượng môn đến. Lúc này đây tới là anh hùng hảo hán, ai có thể cam đoan tiếp theo tới cũng không phải là bạo lực ôn nhu. Người cao nam nhân siêu siêu vài bước liền chạy tới Phương Viêm trước mặt của, như một hài tử vậy nói ra, tiểu sư thúc, ta đói bốn. Đói bụng đi ăn cơm. Ta không có tiền. 7. Hói Đầu lại cảm thấy thông minh của mình không đủ dùng rồi, hắn nhìn cái này quấn quýt lấy nhau ba người, lên tiếng hô, Phương Viêm, bọn họ thoạt nhìn thật sự nhận thức ngươi. Là hắn đại chất tử. Không sai được. Đây không phải nói nhảm sao. Phương Viêm buồn bực suy nghĩ nói. Hắn cũng biết, đã anh hùng hảo hán tìm đến thăm, hắn muốn trốn tránh không thấy là không thể nào đấy. Nơi này là cửa trường học, ở bên cạnh xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, cũng không phải cái biện pháp. Phương Viêm dừng bước lại, nhìn xem anh hùng cùng hảo hán nói ra, đi ăn cơm. Cảm ơn tiểu sư thúc. Mập lùn Phương anh hùng cao hứng nói. Hảo hán đều nhanh muốn đói bụng lắm. Phương Viêm mang theo anh hùng hảo hán đi vào cửa trường học một nhà tương thái quán, để cho tiện nói chuyện, đặc biệt tìm lão bản nương đã muốn một cái tiểu bào xương. Ba người vừa mới ngồi xuống, phục vụ viên sẽ cầm menu tiền đến, cười hỏi ba vị muốn ăn cái gì. Phương Viêm tiếp nhận bàn ăn gọi món ăn, nói ra, tới một người đậu hoa cá, một cái thịt kho tàu, một cái rau hẹ trứng trắng, một cái năm. Răng rắc năm. Một tiếng vang giòn truyền đến, trong phòng trở nên chết vậy yên tĩnh. Phục vụ viên trừng to mắt nhìn xem Phương hảo hán, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, hắn bốn hắn đem ly cắn nát. Tiểu sư thúc, hảo hán lại ăn ly rồi. Phương anh hùng trách cứ nói. Phương Viêm nhìn xem Phương hảo hán, bất đắc dĩ nói ra, hảo hán, đồ ăn rất nhanh sẽ lên đây, ngươi nhịn một chút được hay không được. Tiểu sư thúc, ta đói. Phương hảo hán nhìn phải ti hủy khuất nói. Phương Viêm khoát tay áo, nói ra, chỉ cho phép ăn đồng nhất cái. Người trước lót dạ, trong chốc lát ăn ngon cơm. Cảm ơn tiểu sư thúc. Phương hảo hán cao hứng nói. Sau đó, hắn ngậm lấy khối này thủy tinh răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Một cái bánh bao nắm đồ ăn bốn cô nương, một cái bánh bao nắm đồ ăn, ngươi nhanh ghi á. Phương Viêm thúc giục nói ra. Ta bốn ta sáu tiểu cô nương cầm bút hai tay run rẩy. Đem ly thủy tinh con trở thành tráng miệng ăn, những điều này đều là người nào ạ? Bọn hắn sẽ không cắn người a? Tiểu cô nương cảm thấy mình rất nguy hiểm, trong nội tâm rất sợ hãi. Để ta đánh đi. Phương Viêm nói ra. Hắn theo tiểu cô nương trong tay tiếp nhận hình trụ bút cùng điểm menu, tại thượng diện lại tăng thêm bánh bao nắm đồ ăn fans hâm mộ nổi các loại vài món thức ăn về sau, lúc này mới đem menu đưa cho tiểu cô nương, nói ra, cho chúng ta tiếp theo chậu lớn mì sợi, đừng cơm đừng rượu. Đi lên nhanh một chút. Hắn chỉ liếu chỉ Phương hảo hán, nói ra, nếu như các ngươi mang thức ăn lên chậm lời nói, nhưng có thể hắn sẽ đem cái này bản tử thượng ly ăn hết sạch rồi bốn. Tiểu cô nương thân thể mạnh mẽ run rẩy. Như là xem quái vật nhìn thoáng qua ăn thủy tinh ăn cao hứng bừng bừng mặt mũi tràn đầy say mê hạnh phúc Phương hảo hán, kéo cửa phòng ra rơi sợ mà chạy. Phương Viêm nhìn xem Phương hảo hán, dặn dò, hảo hán, dùng hậu bất muốn tại công cộng nơi ăn thủy tinh, ảnh hưởng không tốt lắm năm. Này tại trong nhà người có thể ăn sao? Phương Hảo Hán hỏi.
Trong nhà của ta.
Phương Viêm cảnh giác chằm chằm vào anh Hùng Hảo Hán, nói ra, hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào trở về.
Phương anh Hùng ai đoán đoan Phương Hảo Hán liếc, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, tiểu sư thúc, chúng ta không trở về.
Không quay về ở đâu vậy?
Ngươi ở đâu nhi chúng ta liền ở đâu?
Phương anh Hùng nói ra.
Chứng kiến Phương Viêm thay đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian giải thích nói ra, chúng ta có thể không giường ngủ, ngả ra đất nghỉ hoặc là ngủ viện tử đều được.
Chỉ cần cho chúng ta một cái đặt chân địa là được rồi.
Là, vâng, đúng, ai cho các ngươi ra tới tìm ta?
Phương Viêm hỏi.
Sư phụ.
Phương anh Hùng nói ra.
Lao tiểu quỷ.
Anh Hùng Hảo Hán sư phụ là Phương Viêm gia gia Phương Hổ Huy đồ đệ kiêm dưỡng tử.
Phương Hổ Huy chỉ có Phương Ý Đi cái này một cái nhi tử, Phương Ý Đi cũng chỉ có Phương Viêm cái này một cái nhi tử, Phương gia thuộc về nhất mạch đơn truyền.
Phương Hổ Huy là Vũ Lâm đại hảo, một tay Phương thị thái cực đánh chính là xuất thần nhập hóa, giang hồ người xưng vô ảnh thủ.
Sở dĩ có như vậy một cái ngoại hiệu, là vì Phương Hổ Huy cùng người thi đấu lúc cực nhỏ ra tay.
Dù cho ra tay, ngươi cũng rất khó coi đến hắn xuất thủ qua.
Đánh người không dùng tay, lấy tay tính toán mất mặt.
Nói tiểu là Phương Hổ Huy loại này công phu đang phong tạo cực cao nhân.
Bởi vì Phương Viêm năng lực không đủ, cho nên hắn một thẳng đến bây giờ còn đang làm lấy loại này mất mặt sự tình.
Phương Hổ Huy luyện võ hảo võ, lại đem một lời nhiệt huyết đầy bụng chờ mong đều đặt ở nhi tử Phương Ý làm được trên người, không nghĩ tới Phương Ý đi chỉ, cái, ưa thích đọc thư họa họa, vẽ, làm học vấn, đối thái cực chi đạo một chút hứng thú đều không có.
Phương Hổ Huy lại đánh lại bức. Nhưng là Phương Ý Đi từ sâu trong nội tâm bài xích, đã xử, khiến cho, ứng phó học cái tam quyền hai chân vậy cũng chỉ là phu diễn, căn bản là không vào được Phương Hổ Ý pháp nhãn.
Phương Hổ Ý đối nhi tử thất vọng cực độ, liền từ đồ đệ chính giữa lựa chọn sử dụng cực kỳ có thiên phú Mạc Khinh Địch thu làm dưỡng tử, muốn lại để cho hắn thay thế Phương Ý Đi kế thừa Phương thị thái cực y bát.
Đợi đến lúc Phương Viêm sinh ra về sau, Phương Hổ Ý lại đồng thời đem hy vọng ký thác ở trên người của hắn, đối với hắn dốc lòng tài bồi, tự mình chỉ đạo. Muốn lại để cho hắn mau mau thành tài.
Dựa theo bối phận giảng, Mạc Khinh Địch hẳn là Phương Viêm thúc thúc.
Nhưng là, Phương Viêm học nghệ sư phụ là gia gia Phương Hổ Huy, cho nên hắn lại cùng Mạc Khinh Địch thuộc Vu sư huynh đệ quan hệ.
Đây cũng là anh hùng cùng hảo hán hô Phương Viêm tiểu sư thúc nguyên nhân.
Gia môn, tức có nhà, lại có môn, cho nên xưng hô sẽ khá hỗn loạn.
Mạc Khinh Địch là khó gặp luyện công thiên tài, so sư phụ Phương Hổ Huy cảm nhận được thái cực chi cảnh niên kỷ còn phải sớm hơn 6 năm.
Đương nhiên, hắn đồng nhất ghi chép lại bị Phương Viêm cho đánh vỡ.
Phương Viêm tại 22 tuổi lúc liền cảm nhận được thái cực chi cảnh, bị người Phương gia xưng là hiếm thấy.
Chỉ là Mạc Khinh Địch vận mệnh bất hạnh, trải qua nhân sinh một lần đả kích khổng lồ, từ nay về sau thích rượu như mạng, được người xưng là lao tiểu quỷ.
Anh hùng cùng hảo hán là Phương Viêm sư huynh Mạc Khinh Địch từ bên ngoài mang về hai cái đệ tử, bọn họ trước khi cũng không gọi cái tên này, là Phương Viêm cùng bọn họ trò chuyện thiên thời, hỏi bọn hắn về sau hữu thập sao lý tưởng. Khi đó còn không cứ gọi Phương anh hùng nói về sau học thành công phu làm một cái trừ bạo an dân bên vực kẻ yêu anh hùng hảo hán.
Không gọi Phương hảo hán địa phương hảo hán vừa ăn thủy tinh vừa đi theo gật đầu.
Vì vậy, Phương Viêm sẽ đem mập lùn Phương anh hùng lấy một cái Phương anh hùng danh tự, người cao gầy Phương hảo hán cũng chỉ có thể gọi Phương hảo hán rồi.
Nghe được Phương Viêm gọi bọn hắn sư phụ lao tự quỷ, Phương anh hùng sắc mặt tạm đạm, Phương hảo hán trong miệng thủy tinh cũng ăn không có tư không có vị năm nguyên vốn cũng không có tư vị được không.
Phương anh hùng nhìn xem Phương Viêm, nói ra, sư phụ nói hắn đã không có gì hay giáo chúng ta, để cho chúng ta đến tìm ngươi đi theo ngươi sông thiên hạ.
Sư phụ nói anh đi đâu vậy chúng ta thì đi chỗ đó.
Để cho chúng ta hảo hảo bảo hộ ngươi.
Phương hảo hán đem thủy tinh nuốt vào trong bụng, lên tiếng nói ra.
Nhưng ta tiểu là một ngữ văn lão sư, ta có thể đi chỗ nào?
Ta cần phải các ngươi bảo hộ.
Phương Viêm tức giận nói.
Chứng kiến Phương Viêm sinh khí, anh hùng hảo hán lập tức liền túi đầu không nói.
Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi sư phụ làm sao biết đạo ngã tại Hoa Thành?
Mọi người đều biết.
Phương Hảo Hán ngẩng đầu nói ra.
Sáu ngươi nói cái gì?
Phương Viêm sắc mặt trở nên thảm bạch.
Phương Anh Hùng biết rõ Phương Hảo Hán không quá sẽ nói chuyện, tranh thủ thời gian hỗ trợ giải thích, nói ra, sư phụ nói ngươi không có cái khác địa phương có thể đi.
Chỉ có đã đến Hoa Thành mới là an toàn nhất.
Cho nên liền để chúng ta đến Hoa Thành tìm ngươi.
Bốn ba mẹ ta biết đạo ngã tại Hoa Thành.
Phương Viêm hỏi.
Nên biết năm Phương anh hùng chứng kiến Phương Viêm biểu lộ bất thiện, tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra, cũng có khả năng không biết.
Đến cùng biết rõ không biết.
Phương Viêm một cái tát đập ở trên bàn.
Biết rõ.
Còn có ai biết rõ?
Người của Phương gia biết rõ, người của Diệp gia biết rõ,
khác nên biết mọi người biết rõ. Phương Anh Hùng vô cùng thẳng thắn nói. Bảy Phương Viêm khóc không ra nước mắt. Ta biết điều như vậy, không nghĩ tới tại ngoại nhân xem ra vẫn là như thế lẳng lơ. Diệp Ôn Nhu biết không biết? Phương Viêm hỏi. Cái này mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn tại so tài trước một khắc tiểu ra chạy trốn, chỉ sợ nhất sinh khí, tức giận tiểu là Diệp Ôn Nhu. Cái này nữ nhân nếu đã biết, sự tình liền không giống tiểu khả rồi. Nhưng là, người của Phương gia biết rõ, người của Diệp gia biết rõ, Diệp Ôn Nhu làm sao có thể không biết. Hắn chỉ là trong lòng còn có một điểm may mắn. Như vậy, một chút nhỏ. Phương Anh Hùng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đây là ý gì? Phương Viêm hỏi. Rốt cuộc là biết rõ hay, vẫn, là không biết. Chúng ta lúc ra cửa, Diệp Tiểu Thư đang tại cùng sư phụ uống rượu năm Diệp Tiểu Thư để cho chúng ta mang cho ngươi câu nói năm. 7. Phương Viêm trên mặt cơ nhục rút ra rút cảm giác tâm cũng phải nát mất. Nàng nói cái gì rồi hả? Phương Viêm miệng đầy đắng chắc hỏi. Hắn cảm thấy mạng của hắn quá khổ. Đây rốt cuộc là mạo phạm cái gì đại thần à? Diệp Tiểu Thư nói, nàng sẽ giả bộ không biết ngươi đang ở đây Hoa Thành. Phương Viêm nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, vậy thì chứng minh nàng không truy cứu nữa cái này sự tình bốn. Diệp Tiểu Thư còn nói năm. 7. Phương Viêm muốn đem Phương Anh Hùng cho đang sống đánh chết. Ngươi duy nhất một lần nói hết lời sẽ chết sao? Bởi vì Phương Anh Hùng cái này lớn quẹo vào, Phương Viêm tâm lại bị hắn cao cao treo lên. Nhất định phải kiên trì mỗi ngày rửa mặt, nàng sợ bắt tay đánh ô uế. Phương Anh Hùng nói ra. 6. Phương Viêm cảm thấy nhân sinh của mình một mảnh hắc ám. Thời gian này không có cách nào đã qua. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 99, mặt tại nơi nào? Nếu là có người ta nói lại để cho Phương Viêm mỗi ngày kiên trì rửa mặt bởi vì hắn muốn đánh Phương Viêm mặt của, Phương Viêm sớm liền xông đi lên cùng người liều mạng. Nếu như người này là Diệp Ôn Nhu, Phương Viêm đã từng cũng xông đi lên cùng nàng dốc sức liều mạng năm không có đánh thắng. Đối Phương Viêm lão sư mà nói, nếu như một ngày kia có thể đánh thắng được Diệp Ôn Nhu hắn liền nhất định tiến lên tàn nhẫn mà hôn nàng một ngụm bốn hắn không đánh nàng, hắn muốn nhục nhã nàng. Có đôi khi, miệng bạ bị nắm đấm mang cho người khác thương tổn càng sâu càng lớn. Phương Viêm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, còn kém đem Diệp Ôn Nhu đánh ngã. Có người nói, nắm đấm mới là cứng rắn, ngạnh, đạo lý. Tại Phương Viêm xem ra, những lời này quả thực là chân lý. Diệp Ôn Nhu dựa vào cái gì dám bắt nạt như vậy mình? Còn không phải là bởi vì nàng nắm đấm so nắm đấm của mình cứng hơn một ít sao? Nói cách khác, nàng dám khi dễ mình thoáng một phát thử xem. Đã sớm đem nàng đánh chính là liền ba mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Nghe xong Phương Anh Hùng lời nói, Phương Viêm song gấp vừa tức. Nhanh chóng là, Diệp Ôn Nhu này tiểu nương môn còn nhớ thù đây. Hơn nữa lúc nào cũng có thể giết tới Hoa Thành đem mình bạo đánh một trận. Khí, tức giận là, nàng trước mặt nhiều người như vậy lên tiếng uy hiếp, phải hay là không quá không để cho mình mặt mũi. Phương Viêm một cái tát đập ở trên bàn, quát lớn, lẽ nào lại như vậy, người của Diệp gia dám đến chúng ta Phương gia địa bàn đi dương oai, còn luôn miệng nói muốn đánh tổn thương chúng ta Phương gia đệ tử bốn cá nhân ta vinh nhục không coi vào đâu, nhưng là chúng ta Phương gia danh dự ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Phương Viêm nhìn xem Phương Anh Hùng hỏi ngươi sư phụ lúc ấy ở đây. Ở đây. Phương Anh Hùng gật đầu nói. Hắn không nói gì. Nói. Phương Anh Hùng đem Phương Hảo Hán cái ly trước mặt lấy đi, lo lắng hắn khống chế không nổi càng làm cái này tân ly cho nuốt vào trong bụng. Nói cái gì rồi hả? Phương Viêm hỏi. Sư phụ hắn lao nhân ra nói năm. Phương Anh Hùng nhìn xem Phương Viêm biểu lộ, tiểu tâm rực rực nói ra, nên làm như vậy. 7. Phương Viêm hơi kém không có phun mạnh một ngụm lớn máu tươi. Cái kia lão tiểu quỷ bốn hắn hay, vẫn, là người của Phương gia ư. Có phải ra ra đồ đệ mình sư huynh sao? Thời điểm như thế này làm sao có thể bang một cái nữ nhân nói chuyện? Đối với Diệp Ôn Nhu cái này nữ nhân, Phương gia cơ hồ không có người thích nàng. Bởi vì nàng một lần lại một lần không nể mặt mũi đem Phương Viêm cho đánh ra chóc thịt bong nha mất chân đoạn, thật sự là lại để cho Phương gia mất hết thể diện. Người Phương gia làm sao có thể sẽ ưa thích mình khắc tinh thiên địch? Sở dĩ nói cơ hồ mà không là tuyệt đối nguyên nhân cũng là bởi vì, Phương gia còn có một người thích nàng cùng thưởng thức nàng, cái kia chính là Phương Viêm đại sư huynh lão tiểu quỷ. Giã bất biết rõ Diệp Ôn Nhu một ít phương diện lại để cho lão tiểu quỷ xem lác cả mắt, nói cái này cô nương tính cách thẳng thắn, làm người đại khí, tiền đồ không có danh giới. Hơn nữa, Diệp Ôn Nhu còn có một ham mê chống lại lão tiểu quỷ tính tình. Diệp Ôn Nhu dễ uống rượu, ba lượng cân độ cao độ rượu đế không nói chơi. Mà ngay cả lão tiểu quỷ cùng nàng đụng rượu cũng chỉ có cam bại hạ phong tức vũ khí đầu hàng phần. Diệp Ôn Nhu và lão tiểu quỷ là những năm qua tri kỷ, cho nên lão tiểu quỷ đối đãi Diệp Ôn Nhu so với đãi mình cái này tiểu sư đệ còn tốt hơn không ít. Phương Viêm chỉ vào Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán, nói ra, trở về. Các ngươi lưỡng nhanh đi về. Các ngươi sư phụ đối với ta như vậy, còn có mặt mũi đem các ngươi đưa đến bên cạnh ta đến ăn không ngồi rồi bốn xéo nhanh mẹ nó đi. Tiểu sư thúc, sư phụ để chúng ta đến bảo hộ ngươi. Phương Hảo Hán vẻ mặt thật thà nói ra. 7. Phương Anh Hùng vỗ Phương Hảo Hán cánh tay của một cái, ra hiệu hắn không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nhìn hắn lấy Phương Viêm bồi khuôn mặt tươi cười, nói ra, ta cùng Hảo Hán hai huynh đệ đương nhiên là đứng ở tiểu sư thúc bên này đấy. Cái kia Diệp Ôn Nhu năm tiểu thư, nàng cùng chúng ta vừa rồi không có một xu quan hệ. Đúng hay không? Từ nhỏ đến lớn, ta cùng Hảo Hán sùng bái nhất người tiểu là tiểu sư thúc rồi. Chúng ta chung cực mộng tưởng tiểu là đi theo tiểu sư thúc sông sáo thiên nhai hành hiệp trận chiến nghĩa thành là chân chính anh hùng Hảo Hán. Phương Anh Hùng vốn muốn gọi thẳng Diệp Ôn Nhu danh tự nhưng là nghĩ đến cái này nữ nhân bình thời dầm dĩ Trương Bá nói tác phong, tranh thủ thời gian ở phía sau bỏ thêm vào tiểu thư cái này tôn kính gọi hô. Đọc truy hệ. N với HTTP, Phương Hảo Hán ở bên cạnh gật đầu, nói ra, chính là như vậy. Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài, biết rõ hai cái này con ghẻ ký sinh đã đến rồi, chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản là có thể đuổi đi đấy. Nhìn hắn lấy Phương Anh Hùng, hỏi các ngươi tới, ba mẹ ta biết rõ. Lao ra cùng phu nhân cũng biết. Bọn hắn đã từng nói qua cái gì? Bọn hắn cái gì cũng chưa nói. Cái kia chính là giả giả bộ không biết. Phương Viêm nói ra. Cha ta ba hắn không sao cả sinh khí a. Phương Anh Hùng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, ta không biết. Có điều, thiếu gia chạy ngày ấy, Lao ra đem mình thư phòng cho đập nát năm. Bảy Phương Viêm rất muốn đánh người. Muốn đem phì đầu mập não xem xét liền không phải là cái gì người tốt địa Phương Anh Hùng cho bị đánh một trận dừng lại, một trầu. Cho ngươi như vậy đùa giỡn người khác tình cảm sao? Lão đầu tử đều đem hắn quý giá nhất bình thường cũng không đơn giản khiến người ta đi vào thư phòng cho đập nát, ngươi chẳng lẽ còn không biết hắn có tức giận hay không? Phương Viêm cảm thấy mình hiện tại rất yếu đuối, rất bất lực. Phương Anh Hùng phát giác Phương Viêm sát nhân ý hệt nhãn quang, loạn choạng thật to đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta thật sự không biết. Lao ra tâm sự, chúng ta những này làm đồ con đồ tôn làm sao có thể đoán được đâu này? Phương Anh Hùng, ngươi lại giận ta ngươi liền xéo nhanh mẹ nó đi. Phương Viêm mắng. Cho dù không giận ta, ăn xong bữa cơm này cũng xéo nhanh mẹ nó đi. Ta nhưng không chứa chấp các ngươi, ta hiện tại bản thân khó bảo toàn. Tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta đây hãy theo tiểu sư thúc cùng một chỗ chạy trốn. Phương Anh Hùng rất giảng nghĩa khi nói. Nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng, chính là như vậy. Phương Hảo Hán gật đầu nói. Cửa phòng khách bị người mở ra. Một cái nam phục vụ viên bưng một cái lớn sứ buồn tiền đến. Bên trong là bỏ thêm rất nhiều lạt tiêu đậu hoa cá. Phương Viêm đem chiếc đũa dùng nước trà vọt lên sông, nói ra, ăn cơm, cơm nước xong xuôi hai người các ngươi xéo nhanh mẹ nó đi. Anh Hùng Hảo Hán động tác thoạt nhìn rất không có anh Hùng Hảo Hán khí khái, hai người đem chiếc đũa theo duy nhất một lần trong túi xé rách đi ra, không lo nổi này thượng diện hỏa hồng sắc lạt tiêu cùng với ẩm ẩm vẫn còn bốc lên váng dầu dầu sôi, mò lên miếng cá liền hướng miệng bạ lì uy. Bị phòng hoa hoa gọi bậy cũng không nỡ nhổ ra. Phương Viêm rất là cao quý lánh diễm hơi lườm bọn hắn, nói ra, món ăn này, ta thường xuyên ăn. Sau khi nói xong, lại cảm thấy trong nội tâm chua xót là không được. Nếu trong nhà, núi chân hải vị cái gì cần có đều có, dạng gì mỹ thực ăn không đến à. Phục vụ viên quan môn lúc rời đi, còn rất là tò mò trong phòng ba người trên mặt đánh giá, không biết đang tìm kiếm mấy thứ gì đó. Đạo thứ hai món ăn lên thời điểm. Chuyển đồ ăn thành viên biến thành một cái thân cao thể tráng trên mặt bóng nhây trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc đem một ít bản thủ xé bao đồ ăn phóng ở trên bàn, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, ba vị trí tiểu huynh đệ, thật có lỗi quay giày thoáng một phát năm. Phương Viêm nhìn xem trung niên nam nhân, hỏi có việc. Cái kia, là như vậy bốn nghe chúng ta nơi này tiểu muội nói, có một vị trí tiểu huynh đệ có thể sống ăn thủy tinh. Chẳng lẽ còn có người đem thủy tinh đun sôi ăn? Phương Viêm hỏi ngược lại nói ra. Nguyên bản tâm tình của hắn cũng có chút không được, cái kia nữ phục vụ viên đem bọn họ trong dạng tóc xanh sự tình bốn phía nói ra, đây càng lại để cho lòng hắn sinh không vui. Cho nên, cùng cái này trung niên nam nhân giọng nói chuyện cũng không phải là rất thân mật. Ha ha, tiểu huynh đệ thực cần giấu. Thực cần giấu. Trung niên nam nhân có chút xấu hổ. Có điều, hắn thoạt nhìn kháng đòn năng lực vô cùng mạnh mẽ, vẫn đang không hề từ bỏ mình mục tiêu, nhìn xem Phương Viêm nói ra, là, vâng, đúng. Như vậy vừa rồi tiểu muội nói lên có người có thể ăn thủy tinh việc này thời điểm, bên ngoài không ít khách nhân đều nghe được. Có một bàn khách nhân muốn mời vị này tham ăn thủy tinh tiểu huynh đệ đi ra ngoài cho đại gia hỏa biểu diễn một chút bốn. Phương Viêm sắc mặt thì càng thêm âm trầm, chỉ liếu chỉ cửa ra vào, nói ra, đi ra ngoài. Trung niên nam nhân còn muốn khuyên nữa, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể suy tính một chút. Nếu như việc này là thật bọn họ nguyện ý cho mấy vị hôm nay chi tiêu tính tiền. Đại gia thì ra là đổ cái đi nhậu đúng không? Phương Viêm bị cái này trung niên nam nhân cho khí cười, nói ra, ngươi là cái này nhà hàng lão bản.
Đúng. Không dám họ hứa.
Hứa Tân. Trung niên nam nhân cười ha hả hướng phía Phương Viêm rỗi ra đại thủ, nói ra, cảm ơn tiểu huynh đệ đến vào xem ta đầy tiểu điếm. Phương Viêm không cùng béo lão bản nắm tay, chỉ liễu chỉ cửa ra vào, nói ra, có thể xác định ngươi là lão bản liền trở thành. Ngươi hiện tại có thể đi ra, ngươi tiệm này ta về sau cũng không tới rồi. Ngươi năm ta cũng vậy tiểu là đám người mà nói đạo nhất thanh âm, đã tiểu huynh đệ nhóm, đám bọn họ không muốn, vậy chuyện này coi như xong. Các ngươi mấy vị cật hảo hát hảo. Trung niên nam nhân sắc mặt không nhanh, hay, vẫn, là quay người đi ra bào xương. Phương Hảo Hán nhìn xem Phương Viêm, nói ra, ta đi cấp bọn hắn ăn một cái, dù sao ta cũng vậy chưa ăn no.
Đúng đấy.
Còn có thể lợi nhuận một bữa cơm tiền. Phương Anh Hùng phụ họa nói ra.
Chắc.
Phương Viêm một cái tát đập ở trên bàn. Các ngươi muốn không nên để lại xuống. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán liền vội vàng gật đầu. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm Phương Viêm, không phải là muốn cùng hắn đánh thiên hạ sao.
Vậy thì nghe ta.
Phương Viêm nói ra.
Ăn cơm.
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán nhẹ gật đầu, lại bắt đầu vùi đầu khổ bắt đầu ăn.
Loảng xoảng ken bốn.
Cửa phòng khách bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Bởi vì ván cửa chất lượng không phải là rất tốt, thoạt nhìn lung la lung lay lúc nào cũng có thể rửa qua. Chỉ thấy vừa rồi theo trong dạp đi ra nhà hàng lão bản Hứa Tân ngăn tại mấy cái người trẻ tuổi phía trước, trong miệng chính không ngừng mà giải thích cái gì.
Những cái
kia người trẻ tuổi lại căn bản cũng không đem Hứa Tân coi là gì, mạnh mẽ đâm tới cứ thế mà địa xông vào bao xương. Cầm đầu đầu cua nam nhân đánh giá Phương Viêm cùng Anh Hùng Hảo Hán liếc, nói ra, giờ sao?
Hảo ngôn hảo ngữ muốn mời các ngươi đi ra ngoài cho đại gia chợ cái hưng, không nể mặt mũi đúng không?
Ngươi không để cho chúng ta huynh đệ mặt mũi, chúng ta cũng sẽ để cho ngươi thật mất mặt.
Phương Viêm thưởng thức trong miệng tươi mới thịt cá, vừa cười vừa nói, có mặt ta mới cho ngươi mặt, không mặt mũi ta cấp ngươi cái gì mặt.
Muốn người khác cho ngươi mặt mũi, dù sao cũng phải trước tiên nói một chút về mặt của ngươi tại nơi nào a.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 100, đừng nói sơn thủy có tương phùng. Chu Tước Trung học bên cạnh có một chỗ võ giáo, gọi là Hoa Thành Huy Hoàng Võ Thuật Trường Học. Võ thuật trong trường học học sinh đại đa số đều là nam sinh, bọn họ đang đứng ở tinh lực dồi dào niên kỷ, lại ủy có một thân thật bản lãnh, thường xuyên đến phía ngoài trường học đi đánh nhau ẩu đả. Bởi vì hai trường học lân cận, Huy Hoàng Võ Thuật Trường Học học sinh cùng Chu Tước Trung học học sinh thường thường phát sinh xung đột. Huy Hoàng Võ Giáo học sinh không phải đoạt Chu Tước học sinh bạn gái chính là để Chu Tước học sinh hiếu kính bọn họ một gói thuốc lá hoặc là mượn 200 khối tiền tiêu tiêu. Chu Tước Trung học học sinh kiêu căng tự mãn, tự nhiên không cam lòng như vậy bất ước bị người bắt nạt. Hai trường học học sinh lén lút ở bên ngoài đánh nhiều lần giá, mỗi lần đều lấy Chu Tước thảm bại kết cục. Chu Tước thảm bại càng thêm cổ vũ Huy Hoàng Võ Giáo học sinh hung hăng kiêu ngạo. Bọn họ thường xuyên đến Chu Tước học sinh hoạt động địa bàn diêu võ dương oai, xem ai không vừa mắt liền đem người cho thu thập một phen. Có lúc cùng Chu Tước học sinh tại cùng một nhà tiệm cơm ăn cơm, đốt món ăn đến liền phá lệ lòng dạ độc ác, bọn họ cao hứng bừng bừng ăn uống xong tất. Chỉ Chu Tước học sinh nói bọn họ mời khách liền lách người rời đi. Chu Tước học sinh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu loại này biến tướng dọa dâm vơ vét. Chu Tước hiệu trưởng cũng bởi vì học sinh phản ứng vấn đề đi cùng võ giáo bên kia đàm phán kết quả chính là võ giáo bên kia cho phạm tội học sinh ghi lại xử phạt. Thế nhưng, võ giáo học sinh nơi nào sẽ quan tâm cái này? Đúng là xử phạt xong xuôi sau khi, bọn họ bắt nạt lên Chu Tước học sinh càng thêm làm trầm trọng thêm rồi. Ngắn đầu cua tên là Vương Huy. Là Huy Hoàng Võ Thuật Trường Học học sinh. Cũng là Huy Hoàng Võ Thuật Trường Học học sinh đầu lĩnh. Võ thuật trường học cùng cái khác văn hóa trường học không giống, chỉ cần ngươi có thể đánh, bọn học sinh liền phục ngươi. Vương Huy ỷ vào chính mình sẽ mấy tay thái quyền trong trường học đánh khắp toàn trường không có địch thủ, thậm chí ngay cả một ít có thể sức yếu huấn luyện viên đều đánh không lại hắn, đây càng thêm dưỡng thành hắn coi trời bằng vùng tính cách. Nhà này tương thái quán mở tại Chu Tước Trung học cửa, thế nhưng, hiện tại võ thuật học sinh thích nhất chính là đến Chu Tước học sinh địa bàn hoạt động. Vương Huy đang cùng bằng hữu vung quyền lúc uống rượu, nghe được từ bên trong đi ra phục vụ viên vội vội vàng vàng tự nói với mình ra lão bản trong phòng khách có người ăn hết một cái ly thủy tinh.
Hảo võ người, đối với loại này kỳ văn việc ít người biết đến cảm thấy hứng thú nhất.
Vương Huy hỏi rõ tình huống, liền để chủ quán cơm Hứa Tân đi vào mời tên kia ăn được thủy tinh cao nhân đi ra cho tên to xác biểu diễn một phen. Nếu như hắn biểu diễn được, bọn họ cái kia cơm canh liền ghi vào Vương Huy trên trướng. Hứa Tân biết đạo Vương Huy là Huy Hoàng Võ Giáo học sinh. Không dám đơn giản đắc tội. Vì vậy liền dựa vào đưa đồ ăn công phu đưa ra mời, không nghĩ tới Phương Viêm thái độ không tốt một ngụm từ chối. Hứa Tân lo lắng song phương nổi lên xung đột thai vạ tới tiểu điếm, sau khi trở về tiểu đối Vương Huy nói trong phòng khách khách nhân đang bận ôn chuyện, tạm thời không có cách nào đi ra biểu diễn. Vương Huy giận dữ, cảm giác mình bị người xem thường sỉ nhục. Thế là, liền mang theo một đám bạn học hùng hùng hổ hổ hướng về phòng khách bên này xông lại đây. Hứa Tân luôn mãi khuyên bảo, vẫn cứ không có cách nào dẹp loạn Vương Huy đám người cái kia không giải thích được lửa giận cùng với an ủi bọn họ cái kia càng để cho người không giải thích được bị vũ nhục tâm. Vương Huy đám người vốn là vô cơ sinh sự, hiện tại Phương Viêm hỏi mặt của bọn họ ở nơi nào, vậy thì cho bọn hắn một cái đánh người lý do. Tuy rằng bọn họ bình thường đánh người cũng không cần lý do, nhưng là, đánh lên luôn cảm thấy có chút không quá căng hăng. Ở một cái đại vũ bàng bạc buổi tối, Vương Huy đã từng vô số lần địa đứng ở phía trước cửa sổ thống khổ suy tư tại sao mình sẽ có như vậy cảm giác vô lực. Sau đó, hắn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch bốn bọn họ đánh người đánh không đủ quang minh chính đại lý thẳng khí tráng. Bởi vì tâm hư, vì lẽ đó bọn họ nói đến đánh nhau mới không hưng phấn nổi. Nếu như bọn họ đánh người lý do càng thêm đầy đủ một ít, nếu như bọn họ muốn đánh người không phải đánh phải có đánh không được, như vậy, bọn họ có thể hay không càng nhập hí một ít. Vương Huy hiểu. Đối với Vương Huy tới nói, nói phản kích Phương Viêm chính là một cái thuần khiết đáng yêu tiểu thiên sứ. Đang muốn ngủ đây, đã có người chủ động đưa tới gối, thật sự là đem bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Vương Huy ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Phương Viêm, cười nói: Anh chàng, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ta liền mặt của ngươi đều không tới, làm sao biết ngươi là ai? Phương Viêm một mặt rêu cợt nói ra. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu đầu cua cùng yêu thích tìm đường chết tính cách, ta còn thực sự không có cách nào đem ngươi cùng cái nào đầu cầm thú liên hệ cùng nhau. Huy ca, gặp phải không sợ chết rồi. Kha kha, chúng ta Huy Hoàng huynh đệ cho tới bây giờ không có bị người như thế vẽ mặt quá năm. Giờ sao? Vị huynh đệ kia quá khứ cùng tên mặt trắng nhỏ này luyện một chút. 6. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, Hứa Tân đều sắp bị sẽ lo lắng. Hắn đứng ở Vương Huy cùng Phương Viêm trung gian, đầy mặt cầu khẩn nói ra, các vị đại ca bốn các vị đại ca, các ngươi đều là ta anh ruột. Tiểu đệ mở cửa tiệm nuôi sống gia đình không dễ dàng, các ngươi tạm tha quá đệ đệ, có được hay không? Ngày hôm nay các vị đại ca chi tiêu tất cả đều tính tại trên người ta, coi như là tiểu đệ mời các vị đại ca ăn một bữa cơm. Có được hay không? Các ngươi nguôi nguôi giận. Ta khiến người ta cho các ngươi đưa vài chai bia bốn. Hứa Tân biết những này võ giáo học sinh tuổi còn trẻ, thế nhưng nói đến đánh nhau lại hung vương oan, hay cùng không muốn sống. Nếu để cho bọn họ tại bên trong bao xương động thủ, hắn nhà này tiểu điếm sẽ phải tổn thất nặng nề. Nếu như tùy ý bọn họ đả thương khách nhân, sự tình thì càng thêm phiền phức. Vương Huy cười gằn, máng, ai còn thiếu hụt ngươi một ngụm rượu uống. Hứa Tân, ngươi tốt nhất lẩn đi rất xa, không phải vậy, các anh em quyền cước không có mắt, đánh tới ngươi liền tự nhận không may. Vương ca 4. Lan. Vương Huy một cước đem Hứa Tân cái này vướng bận ra hỏa đám ở. Vương Huy nhìn ngồi tại vị trí trước cũng không nhúc nhích Phương Viêm, tâm lý càng thêm nén giận. Tiểu tử này cũng thật là gan to bằng trời, phía bên mình đều báo Huy Hoàng võ giáo danh tự, hắn còn vững như Thái Sơn hiển nhiên là không đem bọn họ để ở trong mắt. Vương Huy xoay người nhìn phía sau các anh em, hỏi, ai lên trước đi đo cân nặng cân lượng? Ta tới. Một cái hắc tiểu tử béo đứng dậy, cười ha hả nói ra, Huy ca. Trận đầu này liền giao cho ta. Ta liền yêu thích trà đạp loại này da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm. Phương Viêm tướng mạo thanh tú, da rẻ trắng mịn, xem ra xác thực như hắc tiểu tử béo yêu thích trà đạp loại hình. Đúng. Phương Viêm đập bàn một cái, tức giận quát lên, ngươi mắng ai là tiểu bạch kiểm đây? Có bản lĩnh ngươi mắng nữa một lần. Tiểu bạch kiểm, ta liền mắng ngươi giờ sao? Hắc tiểu tử béo không phục lắm nói. Ngươi có thể mắng ta tiểu bạch kiểm, thế nhưng... Ta không thể không sửa lại ngươi một vấn đề bốn, ta không chỉ có mặt bạch, ta còn rất có tài hoa. Ta là có tài hoa tiểu bạch kiểm. Phương Viêm nói ra. Người nam nhân nào không thích bị người mắng tiểu bạch kiểm à? Sáu hắc tiểu tử béo há miệng, không biết rõ làm sao tiếp theo. Hắn cả ngày luyện võ, văn học bản lĩnh không tốt. Gặp phải như vậy tên lưu manh văn hóa, xử lý liền tương đương vô lực rồi. Lao hắc, cùng hắn phí lời cái gì? Trực tiếp động thủ đem hắn làm ngã xuống. Có người ở phía sau thúc giục nói ra. Hắc tiểu tử béo vừa nghĩ cũng đúng, tự mình nói bất quá hắn, vậy thì động thủ đánh người đi. Đây mới là hắn am hiểu sự tình. Thế là, hắn quát lên một tiếng lớn, dồn khí đan điền, thân thể như là núi nhỏ như thế hướng về Phương Viêm nghiền ép lên đi. Hắc tiểu tử béo gọi Hoàng Đông Sinh, biệt hiệu Man Yu. Một thân khổ luyện công phu thâm hậu tinh xảo, thực lực ở trong đám người này có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Nói đến đánh nhau là kiên cường khiên thịp. Người bình thường vẫn đúng là không làm gì được hắn. Man Nhu khí thế hung mãnh, di động lên liền người cũng như tên, coi là thật như là một đầu tóc bị điên thiết như hướng về mục tiêu đối tượng vào tới. Đang lúc này, Phương Anh Hùng động. Hắn chỉ là giật giật miệng, đem trong miệng một cái xương cá ói ra đi ra ngoài. Phúc! Cái kia dài nhỏ ngư thứ giống như là một cái thật nhỏ ngân châm, thẳng tắp mà hướng Man Ngưu trước mặt bay tới. Chỉ là một cái xương cá mà thôi, Man Ngưu căn bản là không có đem nó để ở trong lòng. Hắn không trốn không né, ngạnh sinh sinh hướng về ngư thứ tiến lên nên tiếp. A năm Man Ngưu kêu lên thảm thiết, thân thể lảo đảo hướng phòng khách góc đánh gục đi qua, quá khứ. Vương Huy cùng hắn tiểu hỏa bạn nhóm toàn bộ đều ngây dại. Một cái xương cá mà thôi, cần phải phản ứng lớn như vậy. Gia hỏa này không phải là Tiêu Cực đãi công cố ý tìm cớ muôn trốn chứ. Man Ngưu, tiểu tử ngươi quá hùng chứ. Một cái hướng dự nam khẩu âm nam sinh lên tiếng nói ra. Nay còn chưa bắt đầu đây, ngươi liền ngang ngạnh giả chết. Đau nhức A4 Man Ngưu ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện một cái dài nhỏ vết máu. Phương Anh Hùng phun ra ngoài cái kia ngư thứ chui vào trên mặt hắn trong thịt, đã đâm trúng hàm răng xương. Mọi người kinh hãi, nhìn về phía Phương Anh Hùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Gia hỏa này thật lợi hại chứ. Nhà dễ, cái ngư thứ là có thể đem người tổn thương thành tình trạng như thế này. Vương Huy không chỉ đánh nhau lợi hại, ánh mắt cũng phi thường tốt. Hắn biết, hắn là không có cách nào làm ra một chiêu này. Nhà vật hại người, nếu như chỉ là miệng lực đạo, đôi này, chuyện này đối với Man Ngưu loại này luyện ra tử thương tổn hầu như là số 0. Thế nhưng, liền Man Ngưu đều không chống đỡ được. Vậy thì chứng minh gia hỏa này dùng khí công. Có khí công cao thủ ở trong xã hội cũng không thấy nhiều. Cho dù bọn họ ở đây nhiều người, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Vương Huy con mắt chăm chú nhìn Phương Anh Hùng, trầm giọng hỏi, huynh đệ, cái gì lai lịch? Phương Anh Hùng cười hắc hắc, nói ra, không có gì lai lịch. Ta chính là nhìn thấy hắn là người mập mạp, ta cũng là người mập mạp, hai chúng ta vừa vặn tập hợp một đôi năm không nghĩ tới hắn như thế không chịu được đánh. Nếu không... ngươi lại cho ta thay cái thử xem. Vương Huy nhìn Phương Anh Hùng, lại nhìn phía sau mấy cái trên mặt mang theo vẻ sợ hãi huynh đệ, nói ra, Sơn Thủy có tương phùng. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta nhận thua 4 lần sau gặp mặt, sẽ cùng mấy vị hảo hảo khoa tay khoa tay. Huy Hoàng võ giáo danh tự uy phong, khẩu hiệu của trường cũng vô cùng thực sự tiếp đất khí, đánh chính là thắng liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Hắn vây vây tay, ra hiệu sau lưng huynh đệ tới đỡ lên Man Ngưu mọi người chạy trốn. Chờ đã. Phương Viêm lên tiếng quát lên. Vương Huy trái tim đột nhiên nhảy một cái, nói ra, huynh đệ còn có cái gì chỉ giáo? Thứ nhất, đừng gọi ta huynh đệ. Thứ hai, không có gì chỉ giáo. Phương Viêm ngữ khí rất không hòa thiện nói ra. Đừng tìm ta nói cái gì Sơn Thủy có tương phùng. Núi cao như vậy, nước dài như vậy, tương phùng một hồi thực sự khó khăn. Ngày hôm nay nếu gặp rồi, ngươi liền để ta hảo hảo đánh một trận đi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 101, hiền lành lịch sự hình trang bức. Ngày hôm nay nếu gặp rồi, ngươi liền để ta hảo hảo đánh một trận đi. Nghe được câu này, Vương Huy có loại tại chỗ quỷ lệ kích động. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lời này nghe cỡ nào nâng cao tinh thần cỡ nào hả giận. Tức ra vẻ mình rất có văn hóa lại để cho nghe được người cảm thấy rất mới mẻ độc đáo. Không thể không nói, phía trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều cần có thiên phú. Thí dụ như trang bức. Vương Huy cùng hắn tiểu hỏa bạn nhóm thông thường sử dụng trang bức phương thức là lấy dưới hai loại, một, liệt hỏa hình. 2. Băng sơn hình. Cái gọi là liệt hỏa hình, chính là bọn họ hai tay để trần hoặc là vén tay áo lên đỏ mặt tía hai cùng người thét to ngươi đụng đến ta một cái thử xem ngươi tin không tin lao tử gọt ngươi ngươi có tin ta hay không đánh chính là liền mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi rồi các anh em thao ra hỏa trên 4. Băng sơn hình trang bức tính kỹ thuật muốn hơi chút cao một chút, mà lại đối với cá nhân hình tượng bề ngoài có yêu cầu tương đối, không phải mỗi người cũng có thể sử dụng. Đầu tiên, ngươi trưởng không thể quá xấu vóc người không thể quá béo. Ngươi nếu như một thịt vô cùng đầy mặt hèn mọn tên mập mạp, chính là trên mặt giả bộ lãnh khốc đến đâu tái vô tình hung ác hơn nữa tàn nhẫn thật giống lúc không có chuyện gì làm liền sẽ mất đầu heo vui lùa một chút, nhân gia nhìn thấy ngươi nói bất định vẫn là biết cười chàng 4 ngươi cái khay muôn sáng, sợi muôn chính. Vóc người kiên cường, cực kỳ cao quý lãnh diệm đứng ở chỗ nào, không nên nhìn thẳng đối thủ con mắt, tốt nhất coi rẻ đỉnh đầu của hắn, khóe miệng hiện lên một vệt tà mị cười gằn, đúng, then chốt chính là tà mị hai chữ này rồi, không thể cười bị hồi. Không thể cười ngây ngô, cũng không có thể loạn cười, nhất định phải biểu hiện ra loại kia ngươi chính là một đê. Ông cấp cho ta căn bản là không có đem ngươi để ở trong mắt ngông cuồng tư thái. Cái gì? Ra sao cười mới có thể gọi là ta mị? Ngươi hỏi ta hỏi ai hả? Chính mình quay về tấm gương tìm cảm giác đi. Còn có, hàng vạn hàng nghìn không thể cười ra tiếng. Nếu như ra tiếng âm, trang bức cách điệu lập tức giảm xuống 25 cái điểm. Khuôn mặt động tác điều chỉnh xong xuôi. Còn lại chính là ngữ âm công kích. vẻ mặt thong dong âm thanh lãnh ngạo nói ra các anh em thao gia hỏa trên đem hắn đánh chính là liền mẹ nó đều không nhận ra năm. Đương nhiên, bất kể là liệt hỏa hình vẫn là băng sơn hình, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là muốn đem đối thủ bạo đánh một trận. Vương Huy là băng sơn kiểu kẻ yêu thích, hắn cảm giác mình loại này nhân vật có máu mặt nên lựa chọn loại kỹ thuật này độ khó cao hơn trang bức phương thức, lấy này hướng ngoại giới biểu diễn chính mình bảy mưu nghị kê tất cả nằm trong lòng bàn tay cái nhìn đại cục. Nhưng là, nghe xong Phương Viêm đánh người lời kịch, hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn cảm thấy Phương Viêm loại này trang bức tức không phải liệt hỏa hình cũng không phải băng sơn hình, mà là một loại so với liệt hỏa cùng băng sơn cao cấp hơn phương thức năm hiền lành lịch sự hình. Hắn ánh mắt ôn hòa mặt mang ý cười có thương lượng có số lượng hảo ngôn hảo ngữ nói muốn đánh ngươi một hồi, ngươi nghe xong lời này đều không tiện cự tuyệt năm. Cao thủ A. Vương Huy ở trong lòng khen. Vì lẽ đó, Vương Huy càng thêm không muốn cùng Phương Viêm động thủ. Hắn nhìn Phương Viêm, lạnh giọng nói ra, làm sao? Còn không cho người đi rồi. Cơm này điếm chẳng lẽ là nhà ngươi mở hay sao? Phương Viêm cười ha hả mà nhìn về phía Vương Huy, cảm thấy người này vô cùng có ý tứ. Khi hắn đi vào, một bức lao tử đệ nhất thiên hạ ta nghĩ bắt nạt hai liền bắt nạt hai dáng dấp. Không một lời đồng thời muốn đệ tử của hắn huynh nhóm động thủ đánh người. Kết quả một cước đá lên Phương Anh Hùng khối này thiết bản huynh đệ của hắn bị ngư thứ đâm bị thương sau, hắn mới trong lòng sinh ra sợ hãi, thế là muốn xoay người rời đi. Điều này làm cho Phương Viêm trong lòng cảm thấy rất oan ức. Dựa vào cái gì người xấu có thể muốn đánh người lúc liền đánh người đánh không lại người liền đi người năm. Những kia đánh không lại bọn hắn người tốt, chỉ có thể sống sinh sinh địa bị bọn họ bắt nạt. Những kia bọn họ đánh không lại người tốt, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn bọn họ đi rồi. Không công bằng. Vì lẽ đó, dù như thế nào, Phương Viêm hôm nay đều được giữ hắn lại đến đánh một trận. Quán cơm không phải ta mở, cũng không phải ngươi mở. Phương Viêm chỉ cái kia gần như sắp phải ngã sụp xuống cửa phòng khách bản, nói ra, ta cùng bằng hữu của ta cẩn thận mà ngồi ăn cơm, ngươi tới đạp của ta môn toán là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Huy nhìn Hứa Tân một chút, Hứa Tân khẩn trương nói ra, không lo lắng ba không lo lắng ba, ngược lại môn đã sớm hỏng rồi, ta đang muốn tìm người đến tu đây. Nay cũng không tính là cái công việc, sự việc. Các vị đại ca, chuyện này cứ định như vậy đi. Ta sẽ để đá cửa huynh đệ bồi lý lao bản môn tiền. Vương Huy nói ra. Cái môn này, chúng ta xuất tiền tu. Có thể ngươi vũ nhục chúng ta a? Phương Viêm nói ra. Chúng ta lúc ăn cơm ngươi tới đá môn, còn muốn xông lại đánh chúng ta dừng lại, một trận bốn đây không phải sỉ nhục chúng ta sao? Vương Huy nhìn một chút Phương Viêm trên bàn mấy món ăn, đối với Hứa Tân nói ra, Hứa lao bản, này các vị đại ca ngày hôm nay ăn bữa ăn này ghi vào của ta trên trường bốn. Vương Huy mặc dù là đang cùng Hứa Tân nói chuyện, thế nhưng, trong lời nói nội dung đã là tại hướng về Phương Viêm chịu nhận lỗi rồi. Không không, tính cho ta, đều nói tính cho ta năm Hứa Tân rất muốn nhân nhượng cho yên chuyện, tiếp xúc được Vương Huy giết người y hệ ánh mắt sau, mau mau đổi giọng nói ra, được, nếu Huy ca muốn tính tiền, vậy thì ghi vào Huy ca trên trướng. Phương Viêm dùng chiếc đua gõ bàn một cái nói ra, ta không có để cho ta không nhận biết khốn nạn thay ta tính tiền thói quen. Của ta hai cái vạn bối ngàn dặm xa xôi lại đây Hoa Thành tìm ta, đây là ta xin bọn họ tại Hoa Thành ăn bữa cơm thứ nhất bốn chớp mắt này, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Vương Huy ánh mắt híp lại, nhìn Phương Viêm hỏi, làm sao? Không tha thứ. Vương Huy xem như là thông minh cao, phía sau hắn tiểu huynh đệ nhóm có tính khí càng táo bạo trực tiếp liền há mồm mắng lên. Từ đâu tới chó hoang, dám ở chúng ta huy hoàng đàn ông trước mặt ngang ngược. Huy ca, xin hắn ăn cái gì cơm? Huynh đệ chúng ta không ném nổi mặt mũi này bốn chúng ta những khác không có, chính là có đem khí lực. Đem tiền cơm của ngươi giữ lại cho các anh em mua rượu uống bốn. Đúng đấy, tên to xác cùng tiến lên. Bọn họ không chắc chính là chúng ta đối thủ bốn. Ta lại đi nữa gọi chút huynh đệ đi vào năm. 6. Không phải không tha thứ, là một mã quy một mã. Phương Viêm nói ra. Ngươi đối với ta phạm lỗi lầm, ta đánh ngươi một trận. Cải tà quy chính là ngươi bị đánh chuyện sau này. Vương Huy không nói, ánh mắt sắc bén tại Phương Viêm cùng Phương Anh Hùng Phương Tốt trên mặt của hắn trên người quét tới quét lui, cân nhắc nếu như nói đến đánh nhau phía bên mình phần thắng đại khái là bao nhiêu. Phương Anh Hùng thoạt nhìn là cao thủ. Nếu như mình cùng hắn đối đầu, lại có thêm hai cái huynh đệ ở bên cạnh trợ công, chắc hẳn không khó đem hắn bắt. Bất quá, tên mặt trắng nhỏ này cùng cái kia người cao gầy thực lực không biết sâu cạn, thắng bại tiểu thành không biết bao nhiêu. Vương Huy trẻ tuổi nóng tính, vốn là người kiêu ngạo, hơn nữa các anh em ở phía sau quạt gió thổi lửa, Phương Viêm hùng hổ dọa người cũng làm cho hắn tức sôi ruột khí. Hắn lặng lẽ bên phải trên tay mang theo quyền đầm, đối với bọn hắn những này đem đánh nhau xem là chuyện thường như cơm bữa võ giáo từ nhỏ nói. Những công kích này thiết bị là mang theo người. Chúng ta là huy hoàng võ giáo học sinh, trường học tiểu tại quán cơm chết đối diện, bốn người khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta võ giáo sinh tình huống. Tuy rằng bình thường chúng ta trong trường học đánh chính là không thể tách rời ra, thế nhưng, nếu có người bị người bên ngoài bắt nạt, chúng ta liền sẽ đoàn kết lại với nhau hỗ trợ đòi lại bãi. Vương Huy chỉ trên mặt còn tại chảy máu mang yêu, nói ra, ngươi có thể đả thương chúng ta một cái huynh đệ, lẽ nào có thể đánh làm chúng ta bị tổn thất sở hữu huynh đệ? Ngươi có thể đánh đổ này bên trong bao xương mọi người, lẽ nào ngươi có thể đánh đổ huy hoàng võ giáo tất cả mọi người? Vương Huy càng nói càng tiến vào trạng thái, càng nói càng thân thể phấn khởi biểu hiện sục sôi, chuyện này, hoặc là cứ như vậy hiểu rõ. Lần sau có cơ hội gặp phải, ta mời các ngươi uống rượu. Hoặc là, ngày hôm nay ba người các ngươi đừng nghĩ đi ra nhà này quán cơm năm. Nói xong chưa? Phương Viêm hỏi. Nói xong rồi. Vương Huy nói ra. Anh hùng hảo hán, thao ra hỏa bốn, Phương Viêm quát to một tiếng. Đồ lưu manh, đều lúc này còn dám uy hiếp người. Ta cũng không phải uy vũ không khuất phục người, mấu chốt là ngươi muốn đầy đủ uy vũ mới được à. Phương anh hùng trước tiên nhảy lên, cục thịt này quần quận tên béo động tác mau kinh người, cơ hồ khiến mắt thường khó phân biệt. Hai tay hắn nắm tay, một quyền đánh vào đứng được cách hắn gần nhất còn chưa kịp thoát ly chiến trường Man Nhu viên mắt, Man Nhu rên lên một tiếng, thân thể hướng về phía sau té ngã. Trong phòng khách không gian chật hẹp, Man Nhu như thế một ngửa ra sau, liền đem phía sau dắt dịu lấy hắn hai tên đồng bạn đi tới con đường ngăn cản chết. Phương anh hùng lấy lực đánh lực, thân thể như là cái quả cầu thịt dường như thật cao bắn lên, dùng hết khí lực toàn thân một cước đá vào Man Nhu ngực. Giờ 4. Man Nhu thân cao thể trọng, tại hắn đại lực đẩy và dưới, sau lưng hai tên tiểu hỏa bạn sớm hắn một bước té lăn trên đất. Sau đó, Man Nhu thân thể lúc này mới nặng nề đè lên. A5. Trên đất truyền đến xương gãy vỡ tiếng kêu thảm thiết âm. Tại Phương anh hùng động thủ thời điểm, Phương hảo hắn cũng đồng thời ra chiêu. Hắn thấy có người trong tay mang quyền đâm hướng chính mình nào tới, bưng lên trên bàn ly thủy tinh liền dội cho đi ra ngoài. Nóng bỏng nước trà tung tóe ở cái này quyền đâm nam sinh trên người, sau đó đem trong tay ly thủy tinh hướng miệng đi qua, quá khứ, tàn nhẫn mà cắn một cái. Giang giáp 4. Ly thủy tinh mặt trên liền xuất hiện một cái sắc nhọn chỗ hổng. Cắn đi cái kia một bộ phận bị hắn răng rắc ngay, nghiền ngẫm một phen nuốt vào trong bụng, còn lại hơn nửa chỉ ly thủy tinh tiểu thành vũ khí sắc bén. Phương hảo hán cầm trong tay lợi khí, hung ác hướng về tay cầm quyền đâm ra hỏa đến đón. Đang. Ly thủy tinh vừa vặn chặn lại rồi quyền đâm công kích. Phương hảo hán một cước đá ra. Lúc này, chân ra ưu thế liền hiện lộ ra rồi. Tại quyền đâm nam sinh còn chưa kịp nhấc chân thời điểm, Phương hảo hán chân to cũng đã khắc ở trên bụng của hắn. Ẩm. Một tiếng rên âm thanh truyền đến, quyền đâm nam sinh thân thể liền bay ngược ra ngoài. Phương anh hùng cùng Phương hảo hán còn hổ gặp bầy dê, mạnh mẽ đâm tới. Từng cú đấm thấu thịt, mỗi một lần ra chiêu, đều sẽ truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm. Mà động tác của bọn họ lại linh hoạt dị thường, những kêu huy hoàng võ giáo học sinh căn bản là không có biện pháp chạm được thân thể của bọn họ. Khi bọn họ hai dừng lại thời điểm, bên trong bao xương chỉ còn giữ lại một cái duy nhất đứng huy hoàng võ giáo học sinh. Vương Huy trợn mắt lên nhìn anh hùng hảo hán, nắm quyền đâm tay phải hơi run. Gọi huynh đệ. Vương Huy hướng về cửa đứng lốc một cái đồng bạn quát. Cái kia anh chàng nhìn trợn mắt ngoác mồm, đều mất đi nhân loại bình thường phản ứng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 102, bốn phương tám hướng đến giúp đỡ. Vương Huy biết Phương anh hùng rất mạnh, không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Vương Huy không nghĩ tới Phương hảo hán mạnh như vậy, không nghĩ tới so với hắn Phương anh hùng mạnh hơn. Anh hùng hảo hán đều mạnh như vậy bốn vị này một mực ngồi ở chỗ nào ăn đậu hoa ngư ra hỏa không phải càng mạnh hơn. Lần này, Vương Huy mới chính thức nhìn thẳng vào Phương Viêm, coi trọng Phương Viêm. Trong lòng không lại còn có nửa phần may mắn. Phương Viêm phun ra một cái xương cá, coi rẻ Vương Huy đỉnh đầu nói ra, có phục hay không? Vương Huy ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Phương Viêm, nói ra, mấy vị ba là cái nào một môn cái nào một đường. Nhà ta cùng Thái Quyền Đại Sư 4. Phương Viêm khoát tay háo một cái, nói ra, không nên bấu víu quan hệ, cho dù có quan hệ ta cũng sẽ làm bộ nhận không ra ngươi. 6. Phương Viêm nhìn anh hùng hảo hán một chút, nói ra, cái cuối cùng rồi, hai người các ngươi ai trên. Phương anh hùng hết cái bụng, nói ra, tiểu sư thúc, vẫn là ta đến đi. Ta dáng rất mập, để cho ta vận động một chút run lẩy bẩy thịt. Vậy thì ngươi lên đi. Phương Viêm không sao cả nói ra. Loại chuyện nhỏ này, thực sự không có gì hay tranh chấp do dự. Thế là, Phương anh hùng tiểu tại Phương hảo hán ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở Vương Huy trước mặt. Phương anh hùng quay đầu lại nhìn bàn ăn một chút, nói ra, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Ta còn vội vã ăn cơm đây. Bảy Vương Huy lại bị thương. Đây là đánh nhau có được hay không? Đây là quyết đấu có được hay không? Ngươi cho dù muốn đánh ta cũng tôn trọng một cái ta có được hay không? Phương Anh hùng động. Thân thể của hắn thẳng tắp nhằm phía Vương Huy, giống như là muốn dùng này hơn 180 cân thịt mỡ đem hắn va vượt dường như. Vương Huy mắt lộ ra hung quang, toàn thân xúc sức lực, trong tay quyền đâm tàn nhẫn mà đập về phía Phương Anh hùng đầu. Phương Anh hùng đau đầu thịt nhiều, làm như mục tiêu công kích lại không quá thích hợp rồi. Vèo. Phương Anh hùng tại lúc sắp đến gần Vương Huy thời điểm, đột nhiên một chân địa 180 độ xoay người bốn người có thể tưởng tượng một chút một cái vòng tròn quần quận tên mập mạp một chân nhảy tiểu thiên ngỗng vũ đạo hình ảnh sao. Đúng, Phương Anh hùng chính là làm như vậy một động tác. Một cái nhẹ nhàng cũng tuyệt đối không xưng được trên mỹ quan xoay người động tác, tiểu như vậy nhẹ bông tránh được Vương Huy nắm đấm công kích, người cũng nhảy đến Vương Huy mặt bên. Vương Huy cấp tốc xoay người, một cái đấm móc trực kích Phương Anh hùng cằm. Dưới cái nhìn của hắn, phản ứng của hắn đã có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Nhưng là chậm một bước, vẫn là chậm một bước. Tại hắn chuyển tới một nửa thời điểm, bên trái xương sườn đã bị Phương Anh hùng tàn nhẫn mà đánh một quyền. Tuyệt đối tốc độ áp chế. Tại Phương Anh hùng gấp đôi tốc độ trước mặt, Vương Huy căn bản cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Chỉ cảm thấy toàn bộ xương sườn trong nháy mắt tê dại, sau đó chính là như tê liệt đau đớn. Vương Huy thân thể hướng về bên trái sụp đổ đồng thời, tên mập mạp Phương Anh hùng còn nhảy lên một cước đá trúng phần eo của hắn. Vào lúc này song phương tốc độ chênh lệch càng thêm rõ ràng. Vương Huy chỉ là làm một cái đơn giản đấm móc động tác, Phương Anh hùng đã liên tục làm mấy cái động tác. Loảng xoảng đang bốn. Vương Huy ngã xuống đất thân thể đập bay một chương tam ghế nhỏ, ghế từ dưới đáy bàn chọc tới, tàn nhẫn mà đánh ngã ở trên vách tường mặt. Hư bốn tận đến giờ phút này, Vương Huy mới đau kêu thành tiếng. Đầu của hắn dập đầu trên ghế dựa rách ra, dòng máu rỉ ra, rất nhanh liền ngâm đỏ ngắn đầu của phát. Phương Anh hùng lôi kéo Vương Huy chân, đem thân thể của hắn kéo cách bàn ăn, sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu. Hô, Phương Hảo Hán, ngươi ăn từ từ bốn cá đều bị ngươi ăn hết sạch rồi. Trong lòng mỗi người đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít phá hoại dục vọng, có lúc không giải thích được đã nghĩ đập chết trước mặt hết thể chướng mắt đồ vật. Bởi vì anh hùng Hảo Hán đến, Phương Viêm hôm nay tâm tình thật không tốt. Thế nhưng, trải qua Vương Huy như thế một phen dằn vặt sau, hắn cảm thấy hảo tâm của mình tình đang tại từ từ khôi phục. Cảm tạ Vương Huy, cảm tạ những kia nguyện ý vì ngươi mang đến vui sướng người xa lạ. Phương Viêm giúp Phương Anh hùng gắp khối hiếp đáp. Nói ra, từ từ ăn. Món ăn không đủ chúng ta lại điểm, đốt. Phương Anh hùng gật đầu liên tục, nói ra, cảm ơn tiểu sư thúc. Hứa Tân đứng ở phòng khách bên trong góc vẻ mặt hốt hoảng, cho tới bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn tỉnh lại. Tại song phương động thủ đánh nhau thời điểm, Hứa Tân là vừa vội lại sợ. Nhanh chóng là, nếu như bọn họ đập bể cái chén mâm bàn cái bàn ghế tựa gì gì đó, cái này cần là nhiều tổn thất lớn à. Chuyện của tôi VN. Sợ là... Nếu như bọn họ không cẩn thận đánh tới chính mình bốn vậy không phải mình là quá xui xẻo rồi sao? Nhưng là, chiến đấu cứ như vậy đã xong. Hắn trong tưởng tượng quần anh đại loạn đấu tình cảnh chưa từng xuất hiện, hắn tưởng tượng bên trong quần ma loạn vũ tình cảnh chưa từng xuất hiện, hắn trong tưởng tượng ngươi ném mâm ta giơ cái ghế ngươi truy ta chạy ngươi mắng ta một tiếng nhi tử ta về ngươi một câu chắc trai náo nhiệt huyên náo cũng chưa từng xuất hiện. Ít người phía kia vọt vào nhiều người phía kia, một phen quyền đấm cước đa sau, nhiều người phía kia liền tất cả đều ngã xuống đất tức giận. Giống như là con cọp vọt vào bầy cừu giống như là thu gặt cơ lái vào ngọc mễ ba như bẻ cánh khô. Không có chút nào đẹp đẽ. Hứa Tân tại trong lòng thầm nghĩ. Hứa Tân nhìn nằm trên đất hai gào thét gào thảm huy hoàng học sinh, do dự một lúc lâu, vẫn là kiên trì đi tới Phương Viêm trước mặt, nói ra, quấy giày ba đại ca, người này cũng đánh, phải hay không đem bọn họ đưa vào bệnh viện nhìn. Nếu như thương tổn tới trọng yếu khí quan nhưng là không tốt lắm. Phương Viêm ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Tân một chút, nói ra, là như thế cái đạo lý bốn cho ta lại thêm một chậu đậu hoa ngư. Ai bốn đậu hoa ngư? Đúng. Lại thêm một chậu đậu hoa ngư. Phương Viêm khẳng định nói. Hứa Tân gật gật đầu, nói ra, ta đây liền đi thêm. Vậy thì đi thêm. Hắn thận trọng từ phòng khách trên sàn nhà đông đảo trong thân thể giữa đi xuyên qua, tận lực phòng ngừa chính mình không nên dẫm lên những này võ giáo học sinh. Chớ nhìn bọn họ hiện tại nằm ngã trên mặt đất, bình thường nhưng cũng là bọn họ để cho người khác nằm ngã trên mặt đất. Hứa Tân lần thứ hai đi vào, nhìn Phương Viêm bồi khuôn mặt tươi cười, nói ra, đại ca, đậu hoa ngư đã bỏ thêm bốn ngươi xem những học sinh này. Bọn họ là con tin. Phương Viêm nói ra, ngươi nói cái gì? Hứa Tân giật mình. Ba tên này không chỉ có đánh người, còn muốn bắt cóc tống tiền. Nhưng là, nào có bắt cóc tống tiền buộc một đám người đạo lý? Cho dù trói lại cũng không biện pháp mang đi đúng không? Ngươi vừa nãy cũng nghe đã đến. Bọn họ đi viện binh đi tới. Phương Viêm nói ra. Chính là cái này lý. Hứa Tân cúng lên. Huynh đệ, ta nói các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Huy Hoàng học sinh hung vô cùng, nếu để cho bọn họ đem các ngươi vây nằm. Hướng về đi nơi đâu? Phương Viêm cười nói. Ta liền tại đây Chu Tức trung học đi làm, ta có thể chạy đi đến nơi nào?
Ngươi là Chu Tức học sinh năm không giống.
Lão soái.
Hứa Tân nghi ngờ hỏi.
Còn có một câu nói hắn không dám nói ra.
Phương Viêm cũng không giống là lão sư.
Xem ra quá trẻ tuổi.
Ta là lão sư.
Ngữ văn lão sư.
Phương Viêm cười nói.
Ta là Phương Viêm, ở trường học rất nổi tiếng.
Ngươi sau khi nghe ngóng liền biết.
Ai ai ba ta quay đầu lại liền hỏi thăm.
Hứa Tân thảo hảo nói ra.
Bất quá ta không thích ngươi.
Phương Viêm nói ra.
Ngươi vừa nãy mời bằng hữu của ta đi ra ngoài biểu diễn ba.
Phương Viêm chỉ vào Phương Hảo Hán, nói ra, hắn quả thật có thể ăn pha lê.
Thế nhưng, ngươi cảm thấy hắn này một thân công phu là dùng để biểu diễn sao?
Không phải.
Hứa Tân liền vội vàng lắc đầu.
Phương Viêm lại nhìn lướt qua nằm dưới đất Vương Huy, nói ra, ngươi không phải là muốn nhìn biểu diễn sao?
Ngươi đối với cuộc biểu diễn này còn thỏa mãn chứ?
Vương Huy ánh mắt hung ác, lại không còn dám tại chỗ phản kích.
Hắn biết, chính mình ngày hôm nay ngã xuống.
Thân thủ của mình cùng ba người này căn bản cũng không phải là một cấp bậc.
Đây là võ thuật Trung Hoa.
Phương Viêm trong giây lát tăng cao âm lượng.
Chính vùi đầu khổ an Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán giật mình, những kia nằm ngã trên mặt đất rên rỉ hoặc là làm bộ rên rỉ huy hoàng học sinh cũng đều là thân thể run lên.
Võ thuật Trung Hoa là dùng tới cho các ngươi uống rượu trợ hứng sao?
Mọi người trầm mặc không nói gì.
Phương Viêm đẩy ghế ra đứng lên, đi tới Vương Huy trước mặt, nhìn Vương Huy nói ra, bắt nạt thương nhân, dọa dẫm học sinh. Cả ngày làm những này trộm gà bắt chó đánh nhau ẩu đả chuyện xấu xa bốn này chính là các ngươi luyện công tập võ mục đích cuối cùng. Các ngươi có hay không người tập võ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm? Các ngươi có hay không vũ đức võ huấn cùng một chút lòng liêm sỉ?
Thân thể luyện bền chắc, đại não liền luyện héo rút.
Mặt mũi cũng không cần.
Ngươi có tin ta hay không phế bỏ võ công của các ngươi?
Sáu Vương Huy đám người đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Viêm.
Gia hỏa này còn có thể phế nhân võ công.
Hãy cùng trong TV phim ảnh cao thủ tuyệt thế bình thường.
Liền ngay cả Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cũng đều một mặt mới lạ nhìn Phương Viêm, thật giống phát hiện cái gì tân đại lục dường như.
Phương Viêm lúng túng cười cười, nói ra, không cẩn thận nói thuận miệng.
Thường thường tại trên TV nhìn thấy câu nói này, cũng muốn nói xong thử xem bốn ta muốn là đem tay chân của các ngươi đánh gãy, ngươi nói các ngươi có còn hay không công phu.
Sáu mọi người đều kinh.
Cảm tình hắn nói phế nhân võ công là đoạn nhân thủ chân.
Quá tàn nhẫn quá không chứt vào.
Người mạnh còn có người mạnh hơn, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao.
Các ngươi coi chính mình rất lợi hại rất có thể đánh, thế nhưng, gặp phải giống chúng ta loại này lợi hại hơn càng có thể đánh làm sao bây giờ.
Các ngươi đem người đánh ngã, chúng ta đem các ngươi đánh ngã bốn phải hay không cảm thấy rất nhục nhã.
Loại cảm giác này phải hay không rất khó chịu.
Mặc kệ các ngươi xấu hổ không nhục nhã có được hay không được, ngược lại ta là không cảm giác được.
Phương Viêm nói ra,
ta xưa nay đều không bị người đánh bại quá.
Phước 4.
Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán đồng thời phun ra đi trong miệng miếng cá.
Nhìn thấy Phương Viêm giết người y hệt ánh mắt hướng chính mình liếc nhìn lại đây, Phương Anh Hùng vội và hô, nước.
Nhanh cho ta nước ba thật cay,
con cá này thực sự là quá cay.
Phương Hảo Hán không thích nói chuyện, thế nhưng đầu óc phản ứng tốc độ đúng vậy, có thể không, chậm.
Hán bưng lên ly trà trước mặt liền cô đông ngực.
Ăn cây ớt.
Một hơi đem nước trong ly trà uống xong, Phương Hảo Hán há mồm ra nói ra.
Đúng lúc này. Ngoài phòng khách mặt truyền đến kinh ngạc thốt lên huyên náo âm thanh.
Trời ạ, thật nhiều huy hoàng võ giáo học sinh bốn.
Bọn họ chính chạy qua bên này tới đây chứ năm.
Huy hoàng võ giáo muốn đánh người rồi, lần này nhìn thật là náo nhiệt bốn.
Nam.
Hứa Tân chạy tới mở ra phòng khách cửa sổ, nhìn thấy rậm rạp chẳng chị huy hoàng võ giáo học sinh đem hắn quán cơm nhỏ cho bao bọc vây quanh rồi.
Đây là xảy ra đại sự rồi.
Hứa Tân gấp đến độ giơ chân.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 103. Chúng ta muốn vinh dự.
Chúng ta muốn chiến đấu.
Sắp thực xảy ra đại sự rồi.
Chính như Vương Huy Chô nói như vậy, võ giáo học sinh vô cùng đoàn kết.
Hiện tại chính là ăn cơm đỉnh cao thời kỳ, học sinh đại thể tụ tập ở trường học căng tin hoặc là cửa tiệm cơm.
Nghe nói chính mình trường học bạn học tại quán cơm bị người đánh, vô số huy hoàng võ giáo học sinh từ bốn phương tám hướng lao qua.
Sở tương tình.
Nhà này nguyên bản không có danh tiếng gì quán cơm nhỏ lập tức trở thành ngày hôm nay muộn thượng thiên phủ đường tiêu điểm.
Ai không tăng huynh đệ tình thâm nghĩa tự trước tiên?
Ai không hề hết năm ngông cuồng vừa thôi nhiệt huyết cấp trên?
Sở tương tình cửa huy hoàng võ giáo học sinh càng tụ càng nhiều, cũng hấp dẫn càng nhiều học sinh vây xem.
Huy hoàng võ giáo kỷ luật tổ cùng Chu Tước Trung học bảo vệ khoa tất cả đều đã bị kinh động, Chu Tước Trung học bảo vệ khoa nỗ lực trục xuất chính mình trường học học sinh, không cho bọn họ cuốn vào này tự dưng ngọn lửa chiến tranh.
Huy hoàng võ giáo kỷ luật tổ vừa nghe sự kiện nguyên nhân dĩ nhiên là bản trường học học sinh bị không biết tên nhân sĩ đánh.
lập tức hùng hùng hổ hổ đã trở thành trả thù đoàn một thành viên, tuyên bố phải đem đối phương sinh rán nước luộc lột ra chóc thịt. Huấn luyện viên, chính là cái kia giữa. Vương Huy bọn họ còn bị thủ sẵn. Cái kia đi ra ngoài mật báo bốn mắt chỉ lầu trên tới gần đường phố cửa sổ, đối với bên người huấn luyện viên Trương Sâm nói ra. Trương Sâm đã từng là Hoa Thành ba giới tán đả quán quân, xuất ngũ sau khi liền đến bằng hữu sáng lập võ giáo hỗ trợ. Bởi vì thực lực vượt qua thử thách, hơn nữa làm người rất giảng nghĩa khí, tại Huy Hoàng võ giáo rất có uy tín. Có lúc, liền ngay cả Huy Hoàng võ giáo hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng nhóm chuyện không giải quyết được, chỉ cần đẩy hắn ra ngoài liền có thể có được một cái viên mãn đáp án. Trương Sâm có một cái tật xấu, rượu ngon. Mỗi uống tất nhiên say. Bởi vì uống rượu sai lầm, bỏ lỡ không ít chuyện. Thế là, tại Huy Hoàng võ giáo công tác gần 10 năm Trương Sâm vẫn cứ chẳng qua chỉ là một gã tán đả huấn luyện viên. Đương nhiên, trước kia là kiến tập, sau đó là thâm niên, bây giờ là vương bài. Cũng coi như là nho nhỏ thăng cấp. Cũng chính bởi vì tối hôm nay Trương Sâm ra trận, vì lẽ đó Huy Hoàng võ giáo mới có thể trong thời gian ngắn ngủi hội tụ nhiều người như vậy. Trương Sâm ở rượu, khiếp mắt quan sát trên lầu cửa sổ, hỏi, mấy người? Ba cái. Bốn mắt trả lời nói ra. Rất đấm tay. Tương đương bốn lợi hại. Bốn mắt cảm giác mình vẫn có cần phải đem lời nói càng rõ ràng hơn một ít, không phải vậy bọn họ bên này lại có thêm người chịu thiệt có thể chính là của hắn trách nhiệm. Chỉ có hai người động thủ, Vương Huy bọn họ liền đều bị đánh ngã. Trương Sâm tinh thần tỉnh táo, cười nói, có ý tứ. Không nghĩ tới chúng ta cái ao nhỏ này từ bên trong trả lại mấy cái qua sông Cường Long bốn gọi hàng, để cho bọn họ xuống. Chúng ta cùng hắn hảo hảo luyện luyện. Thế là, Huy Hoàng võ giáo bọn học sinh tiểu tại dưới lầu lớn tiếng khiêu chiến lên. Trên lầu đánh người, nhanh cho ta xuống năm. Xuống cùng đại gia đại chiến 300 hiệp, đừng làm con rùa đen rút đầu A4. Nếu không xuống chúng ta cần phải xông lên rồi, đến thời điểm ra tay càng nặng năm. Nam. Để cho các ngươi xuống đây, vậy phải làm sao bây giờ hả? Bọn họ sợ là không chịu bỏ qua rồi. Nghe được dưới lầu tiếng quát tháo âm, Hứa Tân đầy mặt sợ hãi, gấp đến độ tại bên trong bao xương xoay quanh. Nằm dưới đất Vương Huy cùng hắn đồng bạn bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, mọi người trong mắt đều có trêu tức cùng với đại thù sắp được báo sảng khoái. Bọn họ phải xui xẻo. Bọn họ dùng con mắt trao đổi nói ra. Khinh người quá đáng. Phương Viêm đứng ở cửa sổ, nhìn những kia miệng đầy thô tục võ giáo học sinh nói ra. Là quá khinh người quá đáng rồi. Phương Anh Hùng phụ họa nói ra. Phương gia chúng ta lúc nào bị người chật vật như vậy từng bắt nạt. Chúng ta đường đường Phương Thị Thái Cực truyền nhân lúc nào bị người như vậy chỉ vào mũi mang quá. Chúng ta muốn vinh dự, chúng ta muốn chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể làm con rùa đen rút đầu. Đúng, chính là như vậy. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán gật đầu liên tục. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Phương Viêm nói ra. Nhất định không thể. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán thần tình kích động. Phương Viêm lại hướng về phía dưới cửa sổ nhìn sang, ánh mắt hung ác ngựa khí lãnh liệt mà nói ra, báo động. Chuyện C. Ưa tui nè ai. Phương Anh Hùng đáp ứng một tiếng. Lưu loát từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Hai người phối hợp hiệu ngầm, trung gian đều không mang theo dừng lại. Hứa Tân nguyên bản còn muốn khuyên Phương Viêm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, để hắn đi ra ngoài nói lời xin lỗi nói vài lời nhuyễn lời nói thường những học sinh này tiền thuốc thang lại bảy mấy bàn rượu và thức ăn, miễn cho đã chúng dừng lại, một trận ra thịt nỗi khổ. Nghe được Phương Viêm lại là nói cái gì Phương gia lại là cái gì đường đường Phương Thị Thái Cực truyền nhân, trong lòng hắn liền thầm kêu gay go. Xem ra hôm nay một hồi ác chiến quan tâm khó tránh khỏi, sự tình chính hướng về không thể khống chế cục diện phát triển. Nhưng là, làm sao lại báo cảnh sát đây? Này không phải là chính mình nỗ lực khuyên bảo lời kịch sao? Tự ngươi nói đi ra, để cho ta cái này trung gian điều giải người có vẻ rất ngu ngốc vô năng có được hay không? Hứa Tân còn muốn xác nhận mình một chút có nghe lầm hay không thời điểm, Phương Anh Hùng đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí. Cảnh sát đồng chí mau tới cứu mạng A4 ta cùng bằng hưu ở quán cơm ăn cơm bị lưu manh vây công bốn bao nhiêu người. Có mấy trăm người. Đem toàn bộ quán cơm đều cấp bao vây quanh bốn tại Chu Tức Trung học đối diện, cửa trường học xuất hiện chuyện như vậy ảnh hưởng nhiều không tốt. Đúng đúng, bọn họ chính la hét chỗ sung yếu tới đây, chúng ta chính liều mạng lấp lấy môn không gọi bọn hắn vô 5A5. Phương Anh Hùng cuối cùng lưu lại một âm thanh ý nhị dài lâu làm cho người ta vô hạn hà tưởng á âm thanh sau, rất là quả quyết cúp điện thoại. 6. Ẩm. Cửa phòng khách bị người lần thứ hai đá văng ra. Một đám cả bức vũ trang cảnh sát xông vào phòng khách, lớn tiếng thét hô, ngồi xổm xuống, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống bốn. Phương Viêm lập tức hai tay giơ lên cao ngồi xổm xuống, Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán học theo giam giáp, ngồi xổm ở Phương Viêm bên cạnh. Hứa Tân còn không phản ứng lại đây, đã bị một người cảnh sát xông lại cho đè xuống đất nửa bên mặt gò má chạm đất.
Chuyện gì xảy ra? Những người này là chuyện gì xảy ra?
Một người trung niên cảnh sát chỉ vào nằm ngã trên mặt đất Vương Huy đám người hỏi.
Cảnh sát đồng chí, các ngươi bắt nhầm người bốn chảo nhầm người bốn phương, anh hùng cười theo nói ra.
Chúng ta là người bị hại.
Mấy người chúng ta đều là người bị hại.
Ngươi là người bị hại.
Trung niên cảnh sát ánh mắt tràn ngập địch ý quan sát cái này tiểu bản tử.
Ngươi là người bị hại, bọn họ là cái gì?
Bọn họ là người hành hung.
Phương Anh Hùng chuyện đương nhiên nói.
Bọn họ vọt vào phòng khách muốn đánh người, bị chúng ta cho chặn lại.
Đánh ai?
Đánh ta.
Phương Anh Hùng nói ra.
Vừa chỉ Phương Viêm cùng Phương Hảo Hán, nói ra, còn muốn đánh bọn họ.
Trung niên cảnh sát cười gằn, nói ra, ngươi không chỉ chặn lại thành công, còn đem bọn họ phản đánh một trận, có đúng hay không?
Đúng, chính là như vậy.
Phương Anh Hùng gật đầu nói.
Nghĩ thầm, hiện tại cảnh sát tố chất vẫn là vô cùng cao. Tuy rằng vừa mới đến hiện trường cũng đã nhìn rõ ràng đầu đuôi sự tình.
Đúng.
Trung niên cảnh sát một cái tát đánh ở trên bàn, tức giận quát lên, ngươi coi đây là chơi đùa ra đây.
Bọn họ nhiều người như vậy đánh ngươi bốn, kết quả lại bị các ngươi đánh thành bộ dáng này.
Sự thực chính là như vậy.
Phương Viêm nói ra.
Bọn họ chạy tới muốn đánh người, kết quả bị chúng ta phòng vệ thành công.
Bọn họ đánh thua sau khi, bạn học của hắn liền đem quán cơm cấp bao vây quanh, bốn bọn họ đều là Huy Hoàng Võ Giáo học sinh.
Phương Viêm đối với Huy Hoàng Võ Giáo có một cách đại khái hiểu rõ, thế nhưng, hắn rõ ràng, có thể ở tại bọn hắn báo động sau khi như thế nhanh chóng xông lại, hiển nhiên là khoảng cách nơi đây không xa cục cảnh sát.
Bọn họ hẳn là đối với Huy Hoàng Võ Giáo có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức.
Nghe Phương Viêm vừa nói như thế, trung niên cảnh sát sắc mặt hơi hơi trở nên bằng phẳng.
Ta cũng không thể nghe các ngươi nhất ra chi ngôn.
Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng.
Chúng ta còn có chứng cứ.
Phương Viêm nói ra.
Hắn chỉ Phương Anh Hùng, nói ra, là bằng hữu của ta báo động, các ngươi có thể tại nhân công đài tuần tra báo động dãy số 4.
Trung niên cảnh sát quay về bên người một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát gật gật đầu, tên kia nhân viên cảnh sát lập tức gọi điện thoại hỏi dò.
Rất nhanh, báo động dãy số đã bị báo động nhân công đài cho tặng lại đi qua.
Bọn họ lại một gọi điện thoại, Phương Anh Hùng quần điện thoại di động trong túi liền văng lên.
Ta còn có khác biệt chứng cứ.
Phương Viêm nói ra.
Hắn từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của chính mình, mở ra video phát ra, chỉ vào Huy Hoàng Võ Giáo học sinh đứng ở dưới lầu điên cuồng khiêu chiến hình ảnh, nói ra, ngươi xem một chút bốn những học sinh này như lời sao.
Nào có đối xử như thế lão sư?
Cho dù ta không phải lão sư, bọn họ cũng không có thể như thế mắng người à.
Nếu như ta một cái kích động chạy xuống đi tới, tối hôm nay không phải phải ra khỏi mạng người sao?
Đứng ở lão sư lập trường, tự nhiên là muốn hảo hảo bảo vệ học sinh của chúng ta không bị bất cứ thương tổn gì.
Thế nhưng, cũng không có thể một mực bỏ mặc không quan tâm, nếu không, những học sinh này năm đây không phải là cho các ngươi sau đó tăng cường lượng công việc sao?
Có đúng hay không?
Ta không thể trơ mắt mà nhìn học trò của ta sa đọa đến nước này.
Ngươi là lão sư?
Trung niên cảnh sát nhìn về phía Phương Viêm hỏi.
Đúng.
Ta tên Phương Viêm, là Chu Tức Trung học ngữ văn lão sư.
Phương Viêm nói ra.
Hắn biết, đại đa số thời điểm, ngoại giới đối với lão sư nghề nghiệp này vẫn là tương đối có hảo cảm.
Trung niên cảnh sát đại hỉ, chỉ vào Phương Viêm cười nói, ngươi chính là Phương Viêm lão sư.
Ban chín Phương Viêm lão sư.
Ngươi biết ta?
Phương Viêm kỳ quái hỏi.
Tiểu lỗi, ban chín học sinh, Phương lão sư biết chưa?
Phương Viêm quan sát tỉ mỉ trước mặt trung niên cảnh sát, nhìn thấy người này cùng Tiểu Lỗi giữa lông mày giống nhau đến mấy phần chỗ, cao hứng nói, ngươi là Tiểu Lỗi phụ thân.
Tiêu Chấn Nghiệp lúng túng cười cười, nói ra, ta là Kiều Lỗi thúc thúc, bốn cha mẹ hắn ở nước ngoài công tác, bình thường rất ít trở về.
Kiều Lỗi ở tại nhà ta, bình thường không ít cùng ta nói lên Phương lão sư bốn anh hùng sự tích.
Những người này dĩ nhiên bắt nạt lên Phương lão sư, thực sự là trong hố xí đốt đèn, muốn chết.
Nguyên lai như vậy.
Phương Viêm cười nói.
Tối hôm nay chuyện này năm.
Tiêu Chấn Nghiệp nhìn lướt qua Vương Huy đám người, nói ra, Huy Hoàng Võ Giáo học sinh đem đánh nhau xem là chuyện thường như cơm bữa. Chúng ta xử lý chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, bốn Phương lão sư yên tâm đi, chuyện này liền giao cho chúng ta đến xử lý tốt.
Cực khổ rồi.
Phương Viêm cảm kích nói ra.
Vương Huy cùng các bạn học của hắn bị cảnh sát mang đi, đồng thời bị mang đi còn có tụ chúng gây chuyện Huy Hoàng Võ Giáo huấn luyện viên Trương Sâm.
Bởi vì những học sinh kia là bị hắn mang tới, cũng là dưới yêu cầu của hắn lớn tiếng chửi bậy.
Huy Hoàng Võ Giáo học sinh quần long vô thủ, từng cái đứng ngốc tại chỗ không biết nên làm sao ứng đối cục diện trước mắt.
Phương Viêm từ nhỏ tiệm cơm đi ra, trực tiếp hướng về Huy Hoàng học sinh sắp hàng phương trận đi tới.
Bọn học sinh hơi hơi kiên trì, rất nhanh sẽ tự phát tính phân tán nhường ra một lối đi.
Phương Viêm từ trong đám người giữa đi qua, cảnh tượng này giống như là huy hoàng võ giáo học sinh dọn đường hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về. Phương Viêm phất phất tay, hô, mọi người đều trở về đi thôi, học sinh trọng yếu nhất chính là học tập cho giỏi. 4. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 104, cảm ơn ngươi thuốc, chuyện của ngươi ta làm không rồi. Cục cảnh sát, Thiên Hà phân cục. Đầu ngón tay trung gian mang theo một điếu thuốc, tản mát ra khói khí để thu hẹp phòng thẩm vấn rất nhanh sẽ trở nên lượn lờ khói thuốc lên. Trong cái gạt tàn thuốc nằm một đống dập tắt tàn thuốc, bình thường rất ít hút khói, thuốc lá, Trương Sâm ngày hôm nay nghiện thuốc lá đặc biệt lớn. Luôn cảm thấy lồng ngực có cỗ tử hờn dỗi không có cách nào bài tiết ra. Tiêu Chấn Nghiệp không chịu nổi, đi tới đem phòng thẩm vấn cửa sổ đẩy ra thay đổi không khí. Tiêu đội trưởng, đây là ý gì? Chúng ta không trêu ai gây ai, có học sinh muốn qua sinh nhật, chính là chuẩn bị đi qua, quá khứ, uống chén sinh nhật rượu 4 điều này cũng phạm pháp. Uống chén sinh nhật rượu. Tiêu Chấn Nghiệp cười gằn. Trương huấn luyện viên, chúng ta cũng không phải đầu một hồi giao thiệp. Có một số việc mở rộng nói trái lại càng tốt hơn. Các ngươi phải làm thực sự là đi uống học sinh sinh nhật rượu, ta sẽ đem các ngươi mang tới nơi này. Ta ăn no trống. Ta hỏi ngươi, bên trong bao xương huy hoàng học sinh là chuyện gì xảy ra vậy? Quán cơm cửa xuống lại nhiều như vậy huy hoàng học sinh là chuyện gì xảy ra vậy? Cáo một mình ngươi ảnh hưởng trị an xã hội tội đều xem như là nhẹ 4. Huy hoàng võ giáo học sinh tại quán cơm phòng khách bị người đánh, ta còn muốn hỏi một chút kiểu đội trưởng là tình huống thế nào đây? Ngươi là cảnh sát, chuyện như vậy không nên do ngươi đi điều tra rõ ràng sao? Về phần quán cơm cửa ra vào những học sinh kia, bất quá là vừa vặn đụng phải 4 hay là tại cửa đứng một hồi, có thể là bao nhiêu công việc, sự việc. Chính mình nhìn. Tiêu Chấn Nghiệp đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Trương Sâm tiếp nhận điện thoại di động, phát hiện trên màn hình là một cái điện thoại di động video. Hắn điểm, đốt, video phát ra theo níu. Sau đó hắn và học sinh của hắn nhóm đứng ở tiệm cơm cửa nhục mạ công kích thét để bên trong bao xương người xuống bị đòn âm thanh cùng hình ảnh liền rõ ràng ràng biểu diễn ở trước mắt 4. Đùng. Trương Sâm đem điện thoại di động đập ở trên bàn, tức giận quát lên, quá gian trá rồi. Bọn họ lại dám lén lút ghi lại video. Đây là tự vệ thủ đoạn, bọn họ tại sao không thể ghi lại video? Tiêu Chấn Nghiệp châm chọc nói. Từ trên bàn thu hồi điện thoại di động của chính mình, nói ra. Điện thoại di động này là ta lão bà mới mua cho ta, nếu như vô hư ngươi có thể chiếm được bồi ta. Trương Sâm thở dài, nói ra, sư huynh, lần này ta bị người khác chơi đều rồi, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp giúp ta. Ta giúp ngươi. Tiêu Chấn Nghiệp cười lạnh nói. Nhân chứng vật chứng đều tại, nếu như xử lý bất công, nhân gia bên kia không có lời gì để nói. Lại nói, ta cũng không làm được thiên vị các ngươi huy hoàng võ giáo chuyện như vậy 4 các ngươi huy hoàng võ giáo học sinh là cái gì đạo đức, chính ngươi không rõ ràng. Tiêu Chấn Nghiệp cùng Trương Sâm là đồng môn sư huynh đệ, thế nhưng hai người trô đi đường song toàn bất đồng. Trương Sâm tại tán đả quyền anh phương diện so với Tiêu Chấn Nghiệp càng có thiên phú một ít, cầm vài lần tán đả quán quân sau, đi tới huy hoàng võ giáo khi, làm, huấn luyện viên. Mà Tiêu Chấn Nghiệp lui ra sớm, theo dựa vào cố gắng của mình tiến vào hệ thống cảnh sát trở thành một tên cảnh sát. Nhiều năm nỗ lực, hiện tại đã trở thành Thiên Hà Cục Cảnh sát Trung đội trưởng. Cấp bậc không phải quá cao, thế nhưng quyền lợi nhưng lớn vô cùng. Trương Sâm cau mày, nói ra, đối phương là lai lịch gì? Ngươi ngay cả nhân ra là lai lịch gì đều không làm rõ, liền hưng sư động chúng như vậy chỗ sung yếu đi tới đánh người. Tiêu Chấn Nghiệp cưỡng chế tức giận nói ra. Lúc đó uống nhiều rượu, có người chạy tới nói võ giáo học sinh bị đánh. Ta liền vỗ bàn, hét hét lên một tiếng các anh em theo ta đi lấy lại danh dự 4 kết quả là đến rồi nhiều người như vậy. Trương Sâm có chút hối hận nói. Ngươi cũng biết tính khí của ta, hét một tiếng có thêm liền dễ dàng chuyện xấu. Ngươi biết mình uống nhiều quá dễ dàng chuyện xấu còn không kiêng rượu. Trương Sâm cười khổ, sờ sờ của mình xương sườn vị trí, nói ra, giới không được, ai rồi bên này liền đau nhức 4 năm đó một đao kia tổn thương quá độc ác. Tiêu Chấn Nghiệp biết Trương Sâm cái kia một đoạn cố sự, nhẹ nhàng thở dài rồi nói ra, trong phòng khách người là Phương Viêm, Chu Tước Trung học lao sư. Phương Viêm. Trương Sâm tại trong óc đã qua mấy lần, nói ra, danh tự này có chút quen hay. Ta hẳn là ở nơi nào nghe qua. Ngươi khẳng định nghe qua. Tiêu Chấn Nghiệp cực kỳ khẳng định nói. Chu Tước Trung học mấy ngày trước đến rồi một cái Đông Dương đoàn khảo sát, có cái Đông Dương học sinh tại đấu kiếm trong trận đấu dối trá, kết quả chọc giận Phương lão sư, hắn nhảy dựng lên đem người đánh bay đi năm cháu ta đều cho ta nói đến mấy chục khắc cả. Ta đều nghe nói qua đại danh của hắn, các ngươi huy hoàng cùng Chu Tước lần lượt được gần như vậy, có thể chưa từng nghe nói. Trương Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra, nguyên lai là hắn. Lưu truyền đến mức kỹ thuật như thần, ta còn đang chuẩn bị tới cửa đi khiêu chiến đây. Ngươi nói cái gì? Tiêu Chấn Nghiệp giận dữ. chính là luận bàn một chút. Trương Sâm không sao cả nói ra. Ngươi cũng biết tính tình của ta. Có rượu ngon hòa hảo đối thủ, nếu như không cho ta tận hứng cái kia so với giết ta còn khó chịu bốn. Nếu như người ra bất cùng ngươi so với đây. Vậy ta liền buộc hắn và ta so với. Trương Sâm. Sư Minh, chuyện này ngươi khuyên không được ta. 7. Phương Viêm vốn chỉ muốn và mỹ nữ ở chung, nhưng bây giờ đến rồi anh hùng hảo hán. Lục Triều Ca khu nhà nhỏ có hai cái phòng ngủ, Phương Viêm vì báo đáp Lục Triều Ca vô tư trợ giúp, đã từng đưa ra quá muốn cùng nàng mỗi người ở một cái gian phòng. Lục Triều Ca cự tuyệt, anh hùng hảo hán đúng là sảng khoái đáp ứng rồi. Anh hùng hảo hán nơi ở dàn xếp được rồi, thế nhưng Phương Viêm lại nên vì những vấn đề mới dầu dĩ. Sau đó làm sao bây giờ? Chung quy phải cho bọn họ tìm công việc mới được, nếu không, miệng ăn núi lở, hắn này ít điểm tiền lương câu nào ba người đồng thời chi tiêu. Lại nói, hắn tiểu quỷ sư huynh để anh hùng hảo hán tìm đến mình, tự nhiên là muốn cho hai người bọn họ người tại trên xã hội đạt được rèn luyện. Như thế nào rèn luyện đây? Để cho bọn họ đến đầu đường làm xiếc biểu diễn ăn thủy tinh tuyệt chiêu đặc biệt, điều này hiển nhiên là không được. Để cho bọn họ đi trường học bảo vệ nơi cho Chu Tước làm bảo an, nhưng là, trường học hiện tại cũng không khai người a. Phương Viêm trái lo phải nghĩ, vẫn cứ không nghĩ tới biện pháp khả thi. Thế là, hắn tìm tới điện thoại di động bấm Lục Triều Ca điện thoại. Lục Triều Ca âm thanh có chút khàn khàn, không biết là yết hầu vấn đề vẫn là bị cảm. Chuyện gì? Lục Triều Ca chuyển được điện thoại hỏi. Lục hiệu trưởng, phải hay không quấy rối ngươi nghỉ ngơi? Phương Viêm cười hỏi. Nói chuyện. Là như vậy, ta có hai cái bằng hữu từ quê nhà đuổi tới tìm ta, ta nghĩ cho bọn họ tìm công việc. Nhưng là ngươi cũng biết, ta tại Hoa Thành chưa quen nhân sinh nơi đây, sao có thể cho bọn họ tìm tới công tác đây? Vì lẽ đó, đã nghĩ mời Lục hiệu trưởng giúp đỡ bốn giao thiệp của ngươi rộng rãi mặt mũi lớn, chỉ cần ngươi nguyện ý, sắp xếp hai người công tác còn không phải chuyện một câu nói. 6. Lục Triều Ca trầm mặc. Lục hiệu trưởng, đây chính là kiện nhỏ không thể nhỏ nữa việc nhỏ, ngươi có thời gian thuận tay giải quyết một cái tự thành. Tuyệt đối không nên tiêu hao quá nhiều tinh lực ở phía trên. Ngươi là làm đại sự nữ nhân. Thời gian không còn sớm, Lục hiệu trưởng sớm chút nghỉ ngơi. Không nên thức đêm, nhất định phải chú ý thân thể. Phương Viêm chân thành thâm tình nói ra, thực hiện một cái thuộc hạ đối đầu ti thân thể quan tâm cùng che chở. Cúp điện thoại, Phương Viêm tâm tình khoái trá nhắm hai mắt lại. Khi ngươi gặp phải không giải quyết được vấn đề lúc, vậy liền đem nó đưa đến có thể giải quyết những người kia trước mặt đi. Sáng sớm, anh hùng và hảo hán ở trong sân luyện tập thập tự hoa mai bước, Phương Viêm thì tại tu bổ trong phòng ngoài phòng hoa hoa thảo thảo. Đây là Lục Triều Ca mượn hắn phòng ở lúc nói ra ba cái điều kiện một trong. Hắn cũng không thể để nữ nhân này có cớ đem phòng ở cho thu về. Ba người tất cả ra một thân mồ hôi nóng, trở về phòng tắm rửa sạch sẽ sau, Phương Viêm đem trên lò nấu tốt thuốc nước rót vào một cái giữ ấm trong chén, quay về anh hùng hảo hán vây vây tay, nói ra, đi, ăn điểm tâm. Thế là, anh hùng và hảo hán bước nhanh đi theo. Bọn họ đã sớm đói bụng lắm. Ở trường học căng tin ăn sáng xong, anh hùng hảo hán trở lại tiếp tục luyện công, Phương Viêm thì lại bưng giữ ấm chén hướng về hành chính lầu đi tới. Tại Lục Triều Ca cửa phòng làm việc, Phương Viêm chủ động và mỹ nữ thư ký Tiểu Ngộng chào hỏi, chào buổi sáng, Tiểu Ngộng. Phương lão sư chào buổi sáng. Tiểu Ngộng nhìn thấy Phương Viêm trong tay giữ ấm chén, cười hì hì hỏi, đây là cho ta đưa ái tâm bữa sáng sao? Phương Viêm lắc lắc đầu, hỏi, Lục hiệu trưởng tới làm sao? Vừa mới đi vào. Tiểu Ngộng nhìn Phương Viêm, đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi là phải cho Lục hiệu trưởng đưa bữa sáng? Lục Triều Ca hiệu trưởng là trường học nổi danh băng sơn nữ vương. Bình thường chưa từng thấy nàng và cái nào nam nhân trẻ tuổi đi thân cận hơn một chút. Lẽ nào Phương Viêm là muốn theo đuổi Lục hiệu trưởng? Lá gan của tên này cũng quá to đi à nha? Phương Viêm khoát tay áo một cái, nói ra, tiểu hài tử biết cái gì? Phương Viêm cũng không để ý tới Tiểu Mộng đang suy nghĩ gì, đi tới khấu vang lên Lục Triều Ca cửa phòng gian làm việc. Xin mời tiến vào. Lục Triều Ca âm thanh truyền ra. Âm thanh mang theo cắt thanh âm, không kịp bình thường ngắn gọn lanh lảnh. Phương Viêm đẩy cửa đi vào thời điểm, Lục Triều Ca chính không người xuống thể đứng ở góc tường tu bổ bồn hoa. Phương Viêm cười nói, Lục hiệu trưởng quả nhiên là người yêu hoa. Tại người ta quen biết trong đó, có thể xếp số 1. Lục Triều Ca ăn mặc một thân màu đen đồ công sở, cắt vừa vặn chế phục bên trong là tuyết bạch màu trắng áo lót. Áo khoác nghiêm túc, áo lót tung dung, tức không có vẻ gàn bướng lại không khiến người ta cảm thấy quá mức nhàn nhã. Lục Triều Ca là trời xanh móc treo quần áo. Đương nhiên. Mấu chốt là mặt dài tốt xem. Mặt dài tốt nhìn người, mặc quần áo gì cũng đẹp. Lục Triều Ca cây kéo trong tay ngừng lại, xoay người nhìn Phương Viêm, hỏi, chuyện gì? Lục hiệu trưởng, tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi, nghe được thanh âm của ngươi có cái gì không đúng? ta chọn mấy vị thuốc bắc, đặc biệt vì ngươi nhịn một nồi dược thảo trà. Cái này trà có thể trị lúc đầu cảm mạo thoải mái tim phổi bảo vệ yết hầu bốn ngươi uống thử xem. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta lại cho ngươi luộc, chịu đựng, mấy nổi. Lục hiệu trưởng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Phương Viêm, cũng không nói chuyện. Phương Viêm đem chén trà đưa tới, nói ra, Lục hiệu trưởng, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải là vì cầu ngươi làm việc mới vì ngươi nấu thuốc năm ta chính là kính trọng nhân phẩm của ngươi cùng cảm tạ cho tới nay ngươi đối với sự quan tâm của ta cùng chiếu cố. Lục Triều Ca tiếp nhận giữ ấm chén, nhìn Phương Viêm nói ra, cảm ơn ngươi thuốc bốn chuyện của ngươi ta làm không được. 6. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 105, Lục Triều Ca yêu thương. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, tiện nhân liền muốn để hắn tiện nghi gì đều chiếm không được. Đây chính là Lục Triều Ca có thể nghĩ tới đối phó Phương Viêm loại này bốn người biện pháp duy nhất. Nhìn Phương Viêm kinh ngạc vẻ mặt, Lục Triều Ca lên tiếng hỏi, còn có chuyện gì sao? Không. Phương Viêm nói ra. Đã không có. Ta rất bận. Lục Triều Ca cơ múa cây kéo trong tay, uyển chuyển hạ lệnh chủ khách. Ồ, đúng đúng, Lục hiệu trưởng rất bận, ta vừa vặn trước hai mảnh cũng có khóa. Phương Viêm này mới phản ứng được. Ta còn phải chạy đi cho học sinh lên lớp, sẽ không quấy rầy Lục hiệu trưởng. Hắn nhìn Lục Triều Ca trong tay giữ ấm chén, nói ra, Lục hiệu trưởng, thuốc này trà ngươi nhất định phải uống lúc còn nóng, có thể đừng quên. Ta nhớ rơi xuống. Lục Triều Ca mặt không thay đổi nói ra. Vậy ta muốn đi thật. Phương Viêm xấu hổ cười cười, xoay người đi ra Lục Triều Ca xử lý công thất. Tiểu Ngộng nhìn thấy Phương Viêm đi ra, phản ứng đầu tiên chính là xem hai tay của hắn phải chăng không. Khi nàng phát hiện Phương Viêm trong tay giữ ấm chén đã biến mất không ở, con mắt trợn tròn, đầy mặt kinh ngạc hỏi, Phương Viêm, Lục hiệu trưởng nàng sáu. Hừ. Phương Viêm quay về nàng làm một cái cấm khẩu thủ thế, nhỏ giọng nói, biết là tốt rồi, tuyệt đối không nên nói ra. Tiểu Ngộng gật gật đầu, nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt thì có chút phức tạp. Nguyên bản còn đối Phương Viêm có một ít nho nhỏ ái mộ cùng ý đồ, cho rằng theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều bọn họ sẽ từ từ địa trở thành một đối với khiến người ta hâm mộ tình nhân. Không nghĩ tới Phương Viêm mục tiêu dĩ nhiên là cấp trên của nàng cùng thần tượng Lục Triều Ca hiệu trưởng năm Lục hiệu trưởng làm sao lại tiếp nhận rồi hắn ái tâm bữa sáng đây. Nàng nhưng là xưa nay đều không thu nam nhân lễ vật đó ai trước đây có người đưa danh quý đích hoa cỏ hoặc là bổn hoa tranh chữ cho nàng, nàng trực tiếp liền giao cho văn phòng thay xử lý. Nàng nhìn Phương Viêm đi xa bóng lưng, trong lòng hơi có chút chua xót. Giống như là vừa mới ăn một viên vẫn chưa hoàn toàn thành thục thanh táo. Lục Chiêu Ca cũng không biết cách nhau một bức tường địa phương hai cái nam nữ trẻ tuổi từng người tâm cảnh, nàng đem Phương Viêm đưa tới giữ âm chén phóng tới bệ cửa sổ, sau đó tay nắm kéo tiếp tục tu bổ này buồn đón khách tùng. Kỳ thực Lục Chiêu Ca rất không thích đón khách tùng, bởi vì bày quá nhiều người rồi. Hầu như trở thành tập đoàn công ty hoặc là xí nghiệp chủ sự công thất phù hợp. Bất luận cao bao nhiêu nhã đồ vật, chỉ cần nắm giữ nhiều người, tiểu sẽ khiến người cảm thấy thói tục. Thí dụ như nhân dân tệ, người người đều tại chơi, người người đều yêu thích. Thế nhưng, tất cả mọi người đô rắc đắc nói chuyện tiền quá tục khí. Nhưng là, nếu như trong tay ngươi có một viên đại cạ giặt kim cương hoặc là hiếm thấy trên đời bảo ngọc, như vậy, bất kể là tại cao quý cỡ nào trường hợp nói ra hoặc là hiện ra cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đi phần. Chỉ làm cho ngươi tăng cường vô tận phong thái. Thế nhưng, nay khỏa đón khách tùng cùng những thứ khác đón khách tùng có khác nhau rất lớn. Trên thị trường thường gặp đón khách tùng, nó cành cây lá thông sẽ cố gắng hướng ra phía ngoài dò ra đi, như người duỗi ra cánh tay hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Lục Chiêu Ca tại hoa cỏ thị trường phát hiện này khỏa đón khách tùng lúc, nó bị chủ nhân vứt bỏ ở trong góc. Sở dĩ vứt bỏ nguyên nhân là bởi vì, nó không có vươn đi ra đón khách cành cây, không muốn đón khách tùng, ai nguyện ý mua về ra đi. Thế nhưng, Lục Chiêu Ca một chút liền thích. Nàng cảm thấy này khỏa xem ra cành lá không đủ tươi tốt hơn nữa lại quá mức thẳng tắp không có phân nhánh đón khách tùng cực kỳ giống một người. Phương Viêm. Tại Tê Cun Đô đạo quán, Phương Viêm bị Thiên Diệp Hảo Võ làm tức giận, đột nhiên nhảy ra đưa hắn bạo đánh một trận bốn đánh xong thu công, một mình đứng ở hội quán trung tâm, vóc người đơn bạc, vẻ mặt lạnh lùng dáng dấp không phải là cùng này khỏa đón khách tùng giống nhau như lúc sau. Nàng tu bổ này khỏa đón khách cây không muốn dương cánh tay cùng eo đi đón khách, Phương Viêm lại đón ý nói hùa qua ai. Sau mười mấy phút, Lục Chiêu Ca dừng lại kéo, tỉ mỉ vừa mới hoàn thành tác phẩm. Còn có một chút tỉ vết, thế nhưng giờ làm việc đã đến. Nàng thích hoa hủy cùng bồn hoa, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm dụng giờ làm việc tới làm những chuyện này. Đại đa số thời điểm đều là lợi dụng đi làm trước đó hoặc là trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Lục Chiêu Ca cây kéo đặt ở trên bệ cửa sổ, đi phòng rửa tay sạch đã qua tay, sau đó ngồi trên ghế rửa bắt đầu công tác. Mỗi sáng sớm công tác thời điểm, đều phải trước tiên xử lý trước một ngày bưu kiện. đây là nàng tại Mỹ quốc công tác lúc liền dưỡng thành công tác quen thuộc. Tiết Hầu ngứa lạ, nàng lập tức dùng khăn giấy che miệng lại ho khan. Ho đến tan nát cõi lòng, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại. Sắc mặt của nàng nghẹn trở thành màu đỏ tím, lo lắng há mồm là có thể đem phổi cho phun ra. Nàng từ trong túi lấy ra ho khan trình độ chuẩn bị hướng về trong cổ họng phun, tại tiếp xúc nhấn lúc tái bút lúc dừng lại tay. Tầm mắt lần thứ hai chuyển đến trên bệ cửa sổ cái kia màu tím dư âm chén mặt trên. Nó dịu ngoan an tĩnh đứng ở đó, không một chút nào như chủ nhân của nó như vậy trương dương quái dị. Do dự một chút, Lục Chiêu Ca đi tới cầm lấy dư âm chén, vặn ra nắp bình. Cũng không phải nàng tưởng tượng ra như vậy, mở ra chén nắp là có thể nghe thấy được một cỗ khó nghe thảo dược vị. Không chỉ không khó nghe thấy, trái lại có một luồng dược thảo mùi thơm ngát. Dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, cũng không phải nàng quen thuộc màu đen kịt, mà là nửa trong suốt màu da cam. Giống như là đệ nhất ao, ngâm, thục, quen thuộc, phổ nhị trà sữa. Đây là thuốc vẫn là trà à? Lục Chiêu Ca tại trong lòng thầm nghĩ. Màu sắc mê người, hương vị nước mũi, Lục Chiêu Ca không nhịn được uống một hớp. Một luồng ôn hòa cảm giác mát rượi thẳng vào khoang miệng, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức liền dầm một tiếng trượt vào yết hầu. Tiết hầu nơi sâu xa cái kia tổng cũng khắc không ra được cục đàm tiếp xúc được những này cháo bột, lập tức liền tức vũ khí đầu hàng trở thành đào binh, loại kia nóng rực phát cảm giác nhột cũng mau nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Lục Chiêu Ca mừng rỡ trong lòng, một hơi đem cả chén trà súp cho uống vào trong bụng. Môn miệng sinh tân, tinh thần sảng khoái, dĩ nhiên làm cho người ta một loại thêm một chén nữa kích động. Lần này yết hầu nhiễm trùng đưa tới sốt cao ho khan bệnh biến chứng đã rằng co nàng 2 ngày 2 đêm, tối ngày hôm qua Phương Viêm gọi điện thoại cho nàng lúc. Nàng chính ho đến chết đi sống lại không có cách nào ngủ. Chịu không ít thuốc tiêu viêm, mặc dù có chỗ trì hoãn khinh nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Phương Viêm cháo bột quả thực chính là nàng cứu mạng tiên đan, nàng thực sự không muốn lại thống khổ như vậy đi xuống. Thân thể khó chịu không nói, còn ảnh hưởng công tác tiến độ. Đem giữ ấm chén rửa sạch, lúc này mới đem thư ký Tiểu Mộng hô đi vào, đối với Tiểu Mộng nói ra, đem giữ ấm chén đưa cho Phương Viêm lão sư, để hắn sáng sớm ngày mai cho nữa một chén lại đây. Được rồi. Hiệu trưởng. Tiểu Ngộng gật đầu đáp ứng, nhanh chóng tiếp nhận dư âm chén. Rời đi Lục Chiêu Ca xử lý công thất lúc, không nhịn được liếc trộm Lục Chiêu Ca một chút, trên mặt của nàng có không đè nén được vui sướng cùng hạnh phúc. Lục hiệu trưởng yêu thương. Tiểu Ngộng tại trong lòng thầm nghĩ. 6. Trương Sâm đang dạy học sinh thực chiến đánh nhau lúc, cửa phòng học có người hô, Trương huấn luyện viên, có người tìm ngươi. Trương Sâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối với bọn học sinh nói ra, các ngươi tự do luyện tập. Không cho lười biếng. Nếu như ai lười biếng để ta thấy được, tối hôm nay không cho ăn cơm, chuẩn bị đi thao trường chạy 50 vòng. Tại Huy Hoàng Võ Giáo, Trương Sâm đối với học sinh là nổi danh nghiêm khắc. Mọi người liên tục bảo đảm, nói nhất định sẽ không lười biếng. Trương Sâm đi ra phòng học, phát hiện là 3 người trẻ tuổi muốn gặp chính mình. Càng xác thực nói, là 3 cái trẻ tuổi chu tức học sinh muốn gặp chính mình. Tuy rằng bọn họ không có mặc chu tức đồng phục học sinh áo khoác, thế nhưng là ăn mặc đồng phục học sinh quần. Trương Sâm cảnh giác nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi là ai? Tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ mình tối ngày hôm qua cùng Phương Viêm nổi lên xung đột, ngày hôm nay học sinh của hắn liền tìm tới cửa muốn thay lão sư báo thù? Vấn đề là, liền này 3 cái học sinh 4 từ bọn họ vòng vo thế đứng cũng có thể thấy được đến hạ bàn bất ổn, e sợ chính mình 10 giây đồng hồ bên trong là có thể đem bọn họ tất cả đều đem đuổi ngược rồi. Thế như vậy cũng muốn đến giúp lão sư đòi lại bãi. Nhưng là, để Trương Sâm không hiểu là, tối ngày hôm qua rõ ràng là bọn họ Huy Hoàng bị thua thiệt có được hay không, Chu Tước bên kia có cái gì không hài lòng. Ngươi là Trương Sâm lão sư sao? Trịnh Quốc Đống cười ha hả hỏi, một mặt thảo hảo dáng dấp. Ngươi là ai? Trương Sâm hỏi. Ta là Trịnh Quốc Đống. Trịnh Quốc Đống nói ra. Ba ta là Trịnh Thiên Thành, Chu Tước Trung học trường học chủ tịch. Trịnh Quốc Đống biết, nếu như chỉ báo tên của chính mình, khả năng Trương Sâm căn bản là sẽ không để hắn vào trong mắt. Thế nhưng... nếu như báo ra phụ thân đại danh, Trương Sâm thì không cần không đối hắn vài phần kính trọng. Một chiêu này hắn sử dụng tới vô số lần, 10 lần như 1. Trịnh Quốc Đống vừa chỉ Lý Dương cùng Trần Đạo, nói ra, bọn họ là bằng hữu của ta. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Sâm càng thêm nghi ngờ. Trịnh Thiên Thành Nhi tử tìm mình làm cái gì? Mời chào làm bảo tiêu. Chuyện tối ngày hôm qua chúng ta nghe nói rồi bốn Trịnh Quốc Đống nói ra. Trương Sâm cau mày, nói ra, làm sao? Muốn thay thầy của các ngươi báo thủ, chỉ sợ cũng bằng 3 người các ngươi còn chưa đủ tư cách chứ. Trương lão sư đã hiểu lầm. Trịnh Quốc Đống cười giải thích. Nhìn thấy Trịnh Quốc Đống còn đối với chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng, hắn liền biết bọn họ lần này tới đúng rồi. Chúng ta đối Phương Viêm ở trường học một ít cách làm phép, vô cùng bất mãn. Gia hỏa này là cái mặt người dạ thú, mặt ngoài nói một đàng, lén lút làm chính là một bộ khác. Trường học lão sư học sinh đâu ngận không thích hắn. Chúng ta nghĩ, nếu như Trương lão sư muốn tìm Phương Viêm luận bàn một chút lời nói, chúng ta có thể giúp một tay cung cấp một ít thuận tiện năm nếu như Trương lão sư có cần, chúng ta thậm chí có thể đem hắn lừa gạt đi ra đến ngươi địa điểm chỉ định. Trương Sâm ánh mắt híp lại, nói ra, ý của các ngươi nói là năm các ngươi hy vọng ta đi qua, quá khứ, khiêu chiến Phương Viêm, thuận tiện đem hắn tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận. Đúng hay không? Các ngươi là học sinh của hắn.
Đúng.
Chúng ta đều là ban 9 học sinh. Thế nhưng, chúng ta là sẽ không thừa nhận chúng ta là học sinh của hắn. Lý Dương tức giận nói. Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận hắn là thầy của chúng ta.
Hắn không xứng.
Không phải sư sinh quan hệ tốt nhất. Trương Sâm mở cái miệng rộng nở nụ cười.
Không phải hắn không xứng, là các ngươi không xứng.
Sáu Trịnh Quốc đống trận tròn mắt.
Nay cùng bọn họ tưởng tượng tình huống không giống nhau lắm a.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 106, Chiến thư.
Không phải như vậy, nội dung vở kịch không phải là như vậy.
Sáng sớm hôm nay, Trịnh Quốc đống Lý Dương Trần Đảo ba người nghe nói Phương Viêm tại sở tương tình ăn cơm cùng Huy Hoàng võ giáo học sinh phát sinh xung đột. Huy Hoàng võ giáo vương bài huấn luyện viên Trương Sâm mang theo đông đảo học sinh đem tiệm cơm vây quanh, kết quả cảnh sát đi ra đem gây chuyện ra hỏa cho mang đi sự kiện sau khi, trong đầu lập tức tiểu đối việc này đến tiếp sau phát triển làm tinh tế chuẩn xác đặc sắc lộ ra ảo tưởng cùng suy đoán. Tại Huy Hoàng võ giáo Trương Sâm huấn luyện viên kìm nén một bụng tức giận ý đồ trả thù Phương Viêm thời điểm, bọn họ mưa đúng lúc bình thường xuất hiện đưa lên chính mình to lớn vô tư trợ giúp, hơn nữa bọn họ có cùng chung kẻ địch Phương Viêm, song phương ăn nhịp với nhau trò chuyện với nhau thật vui. Trương Sâm huấn luyện viên nhiệt tình lôi kéo tay của bọn họ muốn lưu bọn họ ăn cơm trưa, bọn họ trong vòng buổi trưa có khác rượu chẳng làm lý do từ chối. Thế nhưng Trương Sâm dù sao cũng là cái tập võ người thô kệch, nói nếu như không đáp ứng hắn mời chính là không nể mặt hắn. Vì cùng một cái lý tưởng cùng một cái mục tiêu, bọn họ lúc này mới miễn cưỡng lưu lại trong bữa tiệc mỗi người uống một chai bia tuyệt không uống nhiều phòng ngừa sai lầm, bỏ lỡ đại sự.
3. Trương Sâm làm sao hoàn toàn không theo chiếu kịch bản lại diễn đây?
Trương lão sư, ngươi không sao chứ?
Trịnh Quốc đống đẩy mặt nghi ngờ hỏi.
Không lý do à, hắn làm sao đột nhiên đối với bọn họ những này ân nhân dữ dội như vậy ác đây?
Ngươi có bị bệnh không?
Trương Sâm cười lạnh nói.
Khó trách người khác đều nói Chu Tức những năm này giáo dục chất lượng càng ngày càng kém, đi ra học sinh nhất cha không bằng nhất cha bốn liền các ngươi như vậy mặt hàng đều có thể đi vào, cũng khó trách trường học này càng ngày càng lui bước càng ngày càng không đủ tư cách. Chúng ta Huy Hoàng võ giáo học sinh mặc dù là một đám học võ người thô kệch, vẫn đúng là không ai có thể làm ra mời người khác tới đánh đập sư phụ của mình loại này không bằng cầm thú sự tình.
Các ngươi vẫn là người sao?
Lòng lang dạ sói hình dung chính là các ngươi những người này chứ?
Trương lão sư, ngươi không phải là cùng Phương Viêm có cựu oán sao?
Ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện?
Trần Đào cũng là tương đối khó lấy lý giải.
Người này vẫn đúng là đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ mình đều không nhận rõ ai mới thật sự là người đối tốt với hắn sao?
Ta cùng Phương Viêm không thủ.
Trương Sâm tức giận quát lên.
Chúng ta chỉ là xảy ra một ít mâu thuẫn mà thôi.
Hắn rơi xuống mặt mũi của ta, ta liền sẽ tới cửa tìm hắn đòi lại bãi.
Thế nhưng ta sẽ quang minh tránh đại đi. Đường đường chính chính địa cùng hắn đánh năm ta cần phải các ngươi những này lương tâm bị chó ăn mất rồi tiểu cả trấn đến giúp đỡ.
Các ngươi là vật gì?
Các ngươi không biết xấu hổ, liền cho rằng người của toàn thế giới đều với các ngươi như thế không biết xấu hổ.
Trương Sâm, ta cảnh cáo ngươi. Năm Trịnh Quốc đống chỉ vào Trương Sâm mắng.
Ẩm.
Trương Sâm chấp giật đưa tay, một nắm chặt Trịnh Quốc đống chỉ vào hắn mũi cái kia đầu ngón tay.
Ngươi có tin ta hay không đứt gãy xương của ngươi?
Trương Sâm chừng hai mắt ác thanh ác khí nói.
Trịnh Quốc đống chỉ cảm thấy con kia bị Trương Sâm bắt được đầu ngón tay càng ngày càng gấp, đau rát đau nhức, cũng sắp cũng bị chen đứt rời.
Nhìn thấy Trương Sâm cái kia gần trong gang tấc hầu như muốn há mồm cắn người khủng bố dáng dấp, Trịnh Quốc đống từ đáy lòng bắt đầu sợ hãi.
Sắc mặt của hắn trắng xám, run rẩy nói ra, không giúp đỡ bốn không muốn để cho chúng ta hỗ trợ coi như xong.
Chúng ta bốn nói cách khác nói mà thôi.
Trương Sâm cầm, túm, lấy Trịnh Quốc đống đầu ngón tay không tha, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Giống như là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên đem đầu ngón tay của hắn dốc xương.
Ngươi mau buông ra Trịnh thiếu, chớ cho mình cùng trường học gây phiền toái. Năm Lý Dương gấp giọng hô.
Trương Sâm, ngươi nếu như dám động Trịnh thiếu, ngươi cũng đừng nghĩ tại Huy Hoàng làm tiếp. Bốn Huy Hoàng cũng phải theo không may. Bốn Trần Đào cũng nói đe dọa.
Trương Sâm bàn tay dùng sức đẩy một cái, Trịnh Quốc đống thân thể không thể tả trọng lực, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Lan.
Trương Sâm bạo tiếng uông nói. Hắn còn tưởng là thật sự không có thể ở Huy Hoàng trong võ giáo đem bên ngoài tới học sinh đánh.
Nếu như hắn làm như vậy lời nói, hắn cái này huấn luyện viên xem như là không làm nổi, Huy Hoàng võ giáo cũng phải gánh chịu liên quan trách nhiệm. Hiệu trưởng trường học đợi hắn như huynh đệ, hắn không thể hại huynh đệ của mình. Lý Dương cùng Trần Đào mau mau chạy tới nâng dậy Trịnh Quốc Đống. Trịnh Quốc Đống bỏ rơi gần như sắp phải biến đổi hình đầu ngón tay, ánh mắt ác độc nhìn Trương Sâm một chút, mang theo hắn hai cái tùy tùng hướng cửa trường học chạy tới. Có bệnh. Bọn họ xa xa mà mắng. Trương Sâm cười gằn, nói ra, các ngươi mới có bệnh. Còn bệnh cũng không nhẹ. Vài tên võ giáo học sinh chạy tới, hỏi, huấn luyện viên, cái kia ba tiểu tử lai lịch gì? Bọn họ dám cùng huấn luyện viên hò hét. Ba cái bệnh nhân. Trương Sâm vẻ mặt khinh thường nói. Một đám không sống lưng đồ nhu nhược. Tiểu sư thúc, công việc của chúng ta còn không tìm được sao? Phương Anh Hùng đứng ở Phương Viêm phía sau, lên tiếng hỏi. Nếu không liền để hảo hán đi ra ngoài ăn pha lê chứ? Ngược lại hắn cũng thích ăn. Phương Viêm chính vội vàng chế biến hôm nay dược thang, nghe xong Phương Anh Hùng lời nói sau, cười nói, không nên gấp gáp. Ngày hôm nay thang thuốc này đưa đi, ngày mai hai người các ngươi thì có công tác. Thật sự, Phương Anh Hùng căn bản cũng không tin dáng dấp. Tìm việc làm cùng đưa suốt có quan hệ gì? Tặng lễ. Phương Viêm dương dương đắc ý nói ra. Người khác tặng lễ đều là đưa thuốc xịn rượu ngon, đưa nhân sâm đông trùng hạ thảo, chúng ta đưa một bát dược thang là được rồi. Tức đơn giản lại tiện nghi, tức ái tâm lại thực dụng bốn người phụ nữ kia khẳng định bị ta cảm động hy lý hoa lạc. Nàng một cao hơn rồi, công việc của các ngươi liền có chỗ rửa rồi. Phía ngoài nữ nhân dễ lừa gạt như vậy. Phương Anh Hùng thán phục nói nói. Dễ lừa? Làm sao không dễ lừa? Ngươi cho rằng sở hữu người phụ nữ đều cùng Diệp Ôn Nhu như thế, giảo hoạt cùng ngàn năm hồ ly dường như, động một chút là động thủ đánh người hại người tự tôn. Phương Viêm nhắc lên Diệp Ôn Nhu chính là trong lòng hỏa khí, hận không thể hiện tại liền xuất hiện tại trước mặt bị hắn tàn nhẫn mà đánh một trận 5000, vẫn là không muốn xuất hiện tại trước mặt tốt. Phía ngoài nữ nhân lại ngốc vừa nát, nói cái gì các nàng sẽ tin cái gì. Một điểm tiểu ân tiểu huệ liền cảm động các nàng vừa khóc vừa cười hận không thể lấy thân báo đáp. Nếu không phải tiểu sư thúc ta nhất định lực siêu cường trong lòng còn có rộng lớn lý tưởng cùng hoài bão không có thực hiện, nói không chắc đã bị các nàng bắt lại quá vợ. Con nhiệt nóng vung hố đầu quá thường ngày từ năm. Đọc truy. Ở HTTP, ngươi nói loại kia lại ngốc vừa nát nói cái gì các nàng sẽ tin cái gì một điểm tiểu ân tiểu huệ liền cảm động vừa khóc vừa cười hận không thể lấy thân báo đáp nữ nhân bốn cũng bao quát ta sao. Một cái lạnh lạnh âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phương Viêm xoay người. An mặc một cái màu xanh lam trên quần bò thân là một cái màu trắng tờ sợt bên ngoài bảo kê một cái màu đen dệt len áo lục chiêu ca chính một mặt rêu cợt đứng ở cửa phòng bếp. Gờ tờ, ó IT. Phương Viêm vẻ mặt lập tức liền đã biến thành như vậy. Thuốc sát xong chưa? Lục chiêu ca hỏi. Liên tục uống 2 ngày Phương Viêm đưa tới dược thang sau, lục chiêu ca viêm cổ họng chứng cùng ho khan rất nhanh sẽ tốt hơn nữa. Dựa theo Phương Viêm cách nói, chỉ cần uống nữa 2 ngày củng cố một cái liền sẽ hoàn toàn tốt đấu. Hơn nữa những thuốc này suốt còn có thể bài trừ thân thể một ít trầm tích độc tố, đối với thân thể có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là, Phương Viêm liên tục 2 ngày tại sáng sớm cho Lục Chiêu Ca đưa, đã ở hành chính lầu bên trong phòng làm việc đưa tới mấy người chê trách. Thậm chí, còn có nghe đồn nói 2 người bọn họ người đang nói luyến ái bốn nếu không, một cái tiểu lão sư trọng yếu bực nào sự tình muốn hướng về phó hiệu trưởng báo cáo. Mỗi sáng sớm đều phải ở văn phòng gặp mặt một lần. Lục Chiêu Ca ngày hôm nay không có trực tiếp đến hành chính lầu văn phòng, mà là tới trước nàng cho mượn Phương Viêm tiểu viện, nghĩ thừa dịp Phương Viêm không có ra ngoài trước đó chính mình đem thuốc toàn bộ trang đi, như vậy là có thể bớt đi Phương Viêm tới phòng làm việc cho mình đưa phân đoạn, tiêu trừ người khác đối với quan hệ của bọn họ suy đoán. Không nghĩ tới chính là, vừa vặn tại cửa phòng bếp đã nghe được Phương Viêm lần này lời bàn cao kiến. Khoảng thời gian này biểu hiện của mình liền như vậy nhược trí sao? Dĩ nhiên trở thành trong mắt hắn một cái chữ thiên ngớ ngẩn. Được rồi. Phương Viêm nuốt một miệng lớn ngụm nước, gật đầu nói. Lục Chiêu Ca đem trong tay giữ ấm chén đưa tới, nói ra, cho ta. Phương Viêm tay chân lanh lẹ đem trong cái hũ dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, đổ ra, tiểu tâm rực rực rót vào giữ ấm trong chén. Lục Chiêu Ca tiếp nhận giữ ấm chén xoay người rời đi. Cái kia năm Phương Viêm cảm giác mình hẳn là giải thích một tiếng. Không cần giải thích. Lục Chiêu Ca cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi sở hữu giải thích đều chỉ là vì che giấu. Loảng xoảng. Tiểu viện cửa gỗ bị Lục Chiêu Ca đóng lại. Phương Viêm đi tới Phương Anh Hùng trước mặt, nói ra, ngươi quất ta một bạt tai. Tiểu sư thúc năm Phương Anh Hùng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Phương Viêm. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hèn như vậy tiện nhân, ngươi không muốn đánh hắn một trận sao? Phương Viêm hỏi. Tiểu sư thúc bốn ta không hạ thủ được a? Ta bốn ta đã quen. 7. Phương Viêm quay về trong sân ở giữa Phương Hảo Hán vây vây tay. Bài tủ lở khờ mặt Phương Hảo Hán vài bước liền vượt đến Phương Viêm trước mặt. Nàng là vào bằng cách nào?
Phương Viêm hỏi.
Đi tới.
Phương Hảo Hán thật thà hồi đáp.
Ta là nói làm sao đi tới.
Phương Viêm nổi giận.
Hắn chỉ vào sân nhỏ cửa lớn, nói ra, nàng sẽ khinh công vẫn là sẽ xuyên tường.
Cũng sẽ không.
Phương Hảo Hán vẻ mặt thành thật lắc đầu.
Nàng là đi tới.
Là ngươi cho nàng mở cửa có đúng hay không?
Phương Viêm không thể không đem vấn đề nói rõ ràng hơn một ít.
Người này căn bản là nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tại ngôn ngoại.
Đúng thế.
Phương Hảo Hán gật đầu.
Vậy sao ngươi sẽ không nói cho ta biết một tiếng?
Ngươi vô duyên vô cớ liền dám thả một cái nữ nhân xa lạ tiến vào chúng ta sân nhỏ.
Ngươi sẽ không sợ nàng đối với chúng ta làm chuyện nguy hiểm gì?
Phương Hảo Hán suy nghĩ một chút, nói ra, nàng không đánh lại được chúng ta.
7.
Tùng 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 5.
Tiểu viện cửa gỗ bị người khấu vang.
Phương Viêm sửng sốt một chút, nhanh chóng vào tới, kéo dài cửa viện nói ra, Lục hiệu trưởng, ngươi nghe ta giải thích năm tên trọc, ngươi lén lén lút lút đứng ở cửa làm gì?
Tên trọc vô cùng oan ức, biện giải nói ra, ta chính là đứng ở cửa, ta không có lén lén lút lút năm.
Hắn lấy ra một phần thư mời bộ dáng giấy chất thẻ đưa tới, nói ra, đây là người khác cho ngươi dưới chiến thư.
Phương Viêm xoay người rời đi, nói ra, ngươi liền nói chưa từng thấy ta.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 107, thực sự không được, chúng ta còn có thể báo động.
Chương Sâm.
Phương Viêm nhìn chiến thư phía sau ký tên danh tự, một mặt ngạc nhiên mà hỏi, ta không quen biết hắn, hắn tại sao phải đánh ta?
Tên trọc khỏe miệng co quắp đánh, nói ra, không phải đánh, hắn là muốn cùng ngươi thi đấu bốn.
Ngươi cho ta ngốc à?
Phương Viêm cười gằn.
Ta vừa mới cùng Huy Hoàng võ giáo phát sinh mâu thuẫn, bọn họ vào lúc này cho ta hạ chiến thư, không phải là muốn đem ta sau khi đánh bại tàn nhẫn đánh ta một trận sao?
Bọn họ chính là vì trả thù, lại làm trả thù tìm một cái đường hoàng cớ.
Loại này dối trá giả dối tiểu nhân, ta đều xem thường cùng hắn động thủ.
Tên trọc suy nghĩ một chút, vẫn đúng là như là có chuyện như vậy.
Phương lão sư thực sự là hiểu rõ nhân tính liệu sự như thần. Bốn tên trọc nết miệng cười nói, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng vàng lớn.
Nếu như ta ta cũng làm như vậy.
Phương Viêm nói ra.
7.
Phương Viêm đem chiến thư lại đưa trả lại cho tên trọc, nói ra, ngươi liền làm như không nhìn thấy ta.
Không được không được.
Tên trọc xua tay từ chối không tiếp.
Trương Sâm sáng sớm đã tới rồi, đã tại chúng ta bảo vệ nơi cửa đợi một giờ.
Hắn nói ngươi không đỡ lấy chiến thư, hắn sẽ không đi rồi.
Phương Viêm không sao cả nói ra, không đi sẽ không đi thôi, hắn yêu đứng bao lâu liền đứng bao lâu.
Thổ địa cùng ánh mặt trời đều là miễn phí, các ngươi nếu như tâm tình tốt liền cho hắn ngã, cũng chén nước sôi, tâm tình không tốt liền nhiều cùng hắn trò chuyện lãng phí nước miếng của hắn năm hắn khát dĩ nhiên là đi trở về.
Hắn một người lớn sống sờ sờ đều là đứng ở đằng kia, ảnh hưởng nhiều không tốt.
Này chính là các ngươi bảo vệ nơi công tác.
Các ngươi tiểu lấy ảnh hưởng bảo vệ nơi công việc bình thường cùng với ô nhiễm học sinh ánh mắt danh nghĩa đem hắn loanh đi nha.
Ngươi nói học sinh nhìn thấy hắn chỉ sợ bốn.
Hắn sẽ không đi.
Tên trọc cười khổ nói.
Nếu là người khác, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi.
Thế nhưng Trương Sâm lời nói, chúng ta thật sự là không có cách nào làm được.
Phương Viêm nghi ngờ nhìn về phía tên trọc, hỏi. Ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu?
Trương Sâm là Huy Hoàng nổi danh người điên vì võ, lúc trước hắn vì cùng một cái Vịnh Xuân cao thủ luận võ, vẫn cứ đi theo người ta phía sau cái mông giữ hơn một tháng.
Người khác ăn cơm, hắn an vị ăn cơm.
Người khác tiếp khách, hắn đứng ở bên cạnh bàn tính.
Người khác đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, cái kia cao thủ thực sự không chịu nổi.
Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn luận võ yêu cầu.
Kết quả làm sao?
Phương Viêm hỏi.
Không biết.
Tên trọc lắc đầu.
Bọn họ là lén lút tỉ thí, chúng ta cũng không biết kết quả.
Cũng không có cái gì tin tức chuyển tới.
Ý của ngươi là nói, ta không chấp nhận còn không được.
Thì không được.
Tên trọc nói ra.
Huy Hoàng võ giáo tiểu tại chúng ta chu tức sát vách, Trương Sâm khẳng định mỗi ngày lại đây theo ngươi.
Phương Viêm đúng là đối với cái này Trương Sâm có một ít hứng thú, hỏi, thân thủ của hắn làm sao?
Rất có thể đánh.
Tên trọc biểu hiện phấn khởi nói ra.
Là hoa thành ba rơi tán đả vật lộn quán quân.
Là Huy Hoàng võ giáo vương bài huấn luyện viên.
Có người nói hắn là hoa thành đệ nhất hảo thủ.
Phương Viêm thay đổi sắc mặt, nói ra, ngươi vẫn là nói cho hắn không tìm được Phương Viêm người này được.
Phương lão sư năm.
Ồ, tên trọc năm. Phương Viêm nhìn từ trên xuống dưới tên trọc, cười lạnh nói, ta phát hiện ngươi rất muốn cho ta tiếp thu cuộc tranh tài này.
Làm sao?
Muốn nhìn ta bị đánh.
Vẫn là Trương Sâm phái ngươi đi làm thuyết khách, nếu như ta đáp ứng rồi cũng cho ngươi cái đó chỗ tốt.
Không có không có.
Tên trọc liên tục xua tay.
Ta làm sao lại nghĩ nhìn thấy ngươi bị đánh đây, ta chủ nếu như muốn nhìn thấy ngươi đánh người bốn.
Lý do này không thuyết phục được ta.
Phương Viêm nói ra.
Tên trọc cân nhắc một lát, nhìn Phương Viêm nói ra, kỳ thực, không chỉ là ta hy vọng ngươi đỡ lấy chiến thư, bảo vệ nơi đồng sự đều hy vọng ngươi có thể tiếp thu, toàn bộ Chu Tức trung học sư sinh cũng hy vọng ngươi có thể tiếp thu.
A, lập tức liền bát cao nhiều như vậy, bay lên đến làm Chu Tức mà chiến.
Ngươi cũng biết, chúng ta Chu Tức học sinh tuy rằng thành tích học tập tốt hơn, thế nhưng nói đến đánh nhau, thực sự không phải những kia võ giáo sinh đối thủ.
Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, võ giáo sinh thường thường chạy đến Chu Tức học sinh hoạt động địa bàn đến giễu võ Dương Oai bốn bọn học sinh trong lòng kìm nén một hơi. Chúng ta bảo vệ nơi cả ngày xử lý những học sinh này ở giữa mâu thuẫn, cũng đều là nín một bụng hỏa.
Nhưng là, nội có thể giờ sao?
Nắm đấm không có người ta cứng rắn, ngạnh, đánh nhau không có người ta tàn nhẫn bốn cũng chỉ có thể bị người bắt nạt chứ.
Tên trọc nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, Phương lão sư có văn có võ, ngươi vì cho học sinh báo thù bạo đánh vũ nhân kiếm khách sự tình đã sớm truyền ra Hoa Thành không người không biết không người không hiểu năm Chu Tức học sinh đều coi ngươi là trở thành bọn hắn thủ hộ thần. Đô giác đắc chỉ cần có ngươi tại là có thể bảo vệ bọn họ.
Có thể huy hoàng võ giáo bên kia học sinh đô giác đắc chúng ta là đang khoác lác, nói Phương lão sư là khoa chân múa tay, nếu như gặp phải bọn họ võ giáo lão sư cùng học sinh không ra ba chiêu cũng sẽ bị đánh ngã bốn.
Bởi vì chuyện này, hai trường học học sinh đánh không ít chàng ngụm nước trận chiến.
Lần này Trương Sâm chạy đến trường học chúng ta cửa tới khiêu chiến, huy hoàng võ giáo học sinh nhất định sẽ lưu truyền đến mức toàn trường đều biết.
Trường học của chúng ta học sinh chẳng mấy chốc sẽ biết bốn nếu để cho bọn họ biết ngươi cự tuyệt Trương Sâm chiến thư, trong lòng bọn họ khẳng định rất thất vọng rất mất mát.
Cho nên nói, lần tranh tài này việc quan hệ Chu Tức danh dự, cũng việc quan hệ học sinh sĩ khí.
Chúng ta đều hy vọng Phương lão sư có thể dũng cảm đứng ra, vì vinh dự của chúng ta cùng tôn nghiêm mà chiến.
Cá nhân ta vinh nhục không coi vào đâu, thế nhưng nếu việc quan hệ Chu Tức vinh dự cùng tôn nghiêm, vậy ta việc nghĩa chẳng tử.
Phương Viêm vẻ mặt ngưng trọng nói ra.
Phương lão sư đáp ứng rồi.
Tên trọc đại hỉ.
Phương anh hùng.
Phương Viêm hô.
Đến.
Buồn bã Phương anh hùng chạy đến Phương Viêm trước mặt, nói ra, tiểu sư thúc, ngươi tìm ta.
Ngươi nguyện ý vì Chu Tức vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến sao?
Nguyện ý.
Phương anh hùng la lớn.
Nhưng là ta tại sao phải thay Chu Tức vinh dự cùng tôn nghiêm chiến đấu à?
Ta cùng Chu Tức lại không quan hệ bốn.
Vậy thì vì ta mà chiến.
Phương Viêm nói ra.
Hắn đem trong tay chiến thư nhét vào Phương Anh Hùng trong tay, nói ra, chỉ có thể thắng không cho phép bại.
Phương Anh Hùng cùng tên trọc hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm gì mới tốt.
Phương Viêm đầy mặt khuôn mặt u sầu, nói ra, lục hiệu trưởng bên kia tức giận rồi, ta dùng biện pháp gì lấy lòng nàng tốt hơn.
Ta đi nói cho nàng biết nàng không phải ta nói loại kia lại ngốc vừa nát nói cái gì nàng sẽ tin cái gì một điểm tiểu ân tiểu huệ liền cảm động vừa khóc vừa cười hận không thể lấy thân báo đáp nữ nhân bốn nàng hẳn là sẽ không tin tưởng chứ.
Nhưng là, nàng vốn là không có lấy thân báo đáp qua.
6.
Trương lão sư, ngươi hãy đi về trước đi.
Tên trọc đã đi cho ngươi tìm người rồi.
Tìm được chúng ta thông báo ngươi.
Chính là,
ngươi ở đây cửa trường học đứng, tới tới đi đi học sinh đều nhìn ngươi ni bốn.
Lãnh đạo trường học nếu như biết rồi, chúng ta lại muốn bị mắng.
Nam.
Trương Sâm đối với Chu Tước bảo an khuyên bảo thờ ơ không động lòng, nói ra, Phương Viêm không ra, ta tuyệt không rời đi.
Trương lão sư bốn ổ, tên trọc trở về rồi.
Một cái bảo an chỉ vào tường vây nói ra.
Phương Viêm lão sư cũng đi ra.
Phương Viêm mang theo tên trọc cùng với anh hùng tốt hán tam người đi tới cửa trường học, nhìn đứng ở bảo vệ nơi cửa ra vào thô trang đại hán, nói ra, chúng ta gặp.
Là ngươi gặp ta chưa từng thấy ngươi.
Trương Sâm ánh mắt sáng quắc địa cùng Phương Viêm nhìn nhau.
Buổi tối ngày hôm ấy, hắn dẫn người chặn ở sở tương tình tiệm cơm cửa.
Kết quả Phương Viêm không có xuống lầu. Trái lại đứng ở trên lầu đem bọn hắn kêu gào nhục mạ hình ảnh cho ghi lại.
Cảnh sát lại đây đem bọn họ mang đi, từ đầu đến cuối hắn liền cùng Phương Viêm đánh đối mặt cơ hội đều không có.
Chính là hắn đem Đông Dương tới Cao Minh kiếm khách đánh bay.
Đây chính là trong truyền thuyết quá cực cao tay.
Từ ngoại hình trên hoàn toàn không thấy được a.
Nhã nhặn thanh tú, thân thể gầy gò kiên cường, hơn nữa gương mặt đó quá mức tuổi trẻ, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cao thủ tuyệt thế.
Thế nhưng, Trương Sâm trực giác nhưng nói cho hắn. Đây chính là người hắn muốn tìm.
Hắn cảm thấy nguy hiểm.
Thân thể tiềm thức làm ra phản ứng tự nhiên.
Phương Viêm cũng nhận ra trước mặt Trương Sâm đúng là hắn lúc đó tại phía trước cửa sổ nhìn thấy bị huy hoàng học sinh quay chung quanh nam nhân, cười nói, nguyên lai là ngươi bốn ta còn cho ngươi chụp qua đây.
Trương Sâm liền cảm thấy ngực đau xót, có loại bị người tại chỗ chọc đau cảm giác, nói ra, đúng thế.
Những bức hình kia bây giờ còn đang cục cảnh sát.
Ngươi xem, ngươi đã tại cục cảnh sát có án đấy ngọn nguồn bốn ngươi còn muốn đánh ta. Quá mạo hiểm đi à nha.
Phương Viêm cười nói.
Hắn lúc đó đem trong tay video giao cho cảnh sát, vì chính là để phòng những người này trả đũa.
Ta là khiêu chiến.
Quang Minh Chánh Đại khiêu chiến. Trương Sâm có chút không quá thích hướng Phương Viêm cách nói này phương thức, chỉ có thể trực lai trực vãng nói rõ của mình ý đồ đến. Chúng ta võ hiệp thường thường tổ chức luận võ so tài hoạt động, đây là hợp pháp.
Đánh người còn hợp pháp.
Phương Viêm sinh tức giận nói ra.
Ta đánh ngươi có hợp pháp hay không?
Cũng hợp pháp.
Trương Sâm nói ra.
Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem ta đánh bại.
Nghe ngươi nói như vậy ta an tâm.
Phương Viêm nói ra.
Chúng ta tập võ bản tâm, vì chính là cường thân kiện thể, thủ gia hộ tộc.
Lúc rảnh rỗi đánh đánh giết giết không phải chúng ta gây nên.
Tuy rằng ta xưa nay đều không cùng người tỉ thí quá, thế nhưng ngươi thật không ngờ chấp nhất, vậy ta sẽ tắc thành ngươi đi bốn ở nơi nào khai chiến.
Trương Sâm không nghĩ tới Phương Viêm sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, trên mặt đại hỉ, nói ra, Huy Hoàng võ giáo có chuyên dụng luận võ quán.
Nếu như ngươi có cái gì lo lắng lời nói bốn địa điểm có thể do ngươi tới chọn.
Hắn lo lắng cho mình đem sân đấu võ địa sắp xếp tại Huy Hoàng võ giáo Phương Viêm sẽ không cam tâm tình nguyện, dù sao, sân khách tác chiến, Phương Viêm rất dễ dàng cũng sẽ bị Huy Hoàng võ giáo học sinh vây quanh.
Một cái xử lý không tốt, Phương Viêm liền phải thua thiệt lớn.
Vậy thì Huy Hoàng võ giáo đi.
Phương Viêm nói ra,
ta tin tưởng các ngươi không làm được loại kia lấy bách địch một sự tình.
Thực sự không được, chúng ta cũng có thể báo động nha.
7.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 108, cắt bỏ đuôi rồng.
Huy Hoàng võ giáo vương bài huấn luyện viên Trương Sâm hướng về Chu Tức Trung học ngữ văn lão sư Phương Viêm truyền đạt chiến thư, Phương Viêm sảng khoái ứng chiến, cường cường quyết đấu, tin tức này tại hữu tâm nhân dưới sự thao túng, trong nháy mắt truyền khắp Huy Hoàng Chu Tức hai chỗ trường học.
Huy Hoàng võ giáo học sinh làm nóng người hưng phấn dị thường, bọn họ đều tại chờ mong Trương Sâm đem cái kia cho Chu Tức học sinh mang đến hy vọng cho Huy Hoàng học sinh mang đến quá sỉ nhục giá hỏa tàn nhẫn mà giáo huấn một phen.
Trương Sâm là chuyên nghiệp, là vương bài, là Hoa Thành ba giới tán đả quán quân, thật là nhiều người trong lòng Hoa Thành người số một, bọn họ đối với Trương Sâm có lòng tin.
Bọn họ xưa nay không nghĩ tới Trương Sâm thất bại, tại trong tự điển của bọn họ, tuyệt đối không có như vậy không may mắn chữ.
Về phần Phương Viêm, tuy rằng Chu Tức học sinh đem hắn chuyển ra cỡ nào lợi hại cỡ nào đánh ngã một kẻ cỡ nào cao minh bao nhiêu đồng dương kiếm khách bốn ai biết có phải là bọn hắn hay không cố ý nói khoác đi ra anh hùng.
Lại nói, Phương Viêm cũng không quá là đánh ngã một người mà thôi, Trương Sâm cùng nhau đi tới, bại ở dưới tay hắn người đếm không xuể đầu chỉ trăm nghìn.
Ai ưu ai kém, một chút cũng biết.
Chu Tức học sinh bên này nhưng sôi sùng sục, bọn học sinh nghị luận sôi nổi, ai gào thét kêu thảm thiết không ngớt.
Phương Viêm lão sư thật sự đã đồng ý sao?
Quá tốt rồi, Phương lão sư nên giáo huấn một chút những kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa bốn.
A a a, tại sao là vào lúc này liền bắt đầu thi đâu à?
Tại sao không phải chủ nhật à?
Chúng ta ngày hôm nay được với khóa A5.
Đúng đấy, ta rất muốn đi cho Phương lão sư nỗ lực lên nha, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Có cần xin nghỉ hay không cút học à?
Cái kia mặt cương thi nhất định không đồng ý thả người chứ.
6.
Tần Ỷ Thiên ngày hôm nay khó được xuất hiện tại phòng học. Nghe được trong lớp học các bạn học thảo luận, khoe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười.
Nhìn hắn đánh nhau hẳn là so sánh với khóa có ý tứ hơn nhiều.
Tần Ỷ Thiên đem thai nghe nhét vào trong thai, nhấc theo bao bao liền hướng phòng học bên ngoài đi đến.
Đường Thanh nhìn thấy Tần Ỷ Thiên cử động, mau mau đẩy ghế ra chạy ra ngoài.
Tần Ỷ Thiên!
Đường Thanh ở phía sau hô.
Tần Ỷ Thiên quay đầu lại nhìn Đường Thanh một chút, cười cười, tiếp tục tiến lên.
Đường Thanh trong lòng lập tức bị vui sướng lấp kín.
Nàng đối với mình mỉm cười. Hơn nữa cũng không phản đối chính mình cùng với nàng cùng đi cho Phương Viêm nỗ lực lên.
Rất nhanh, này vui sướng lại biến thành thất lạc.
Bởi vì, chính mình chủ động cùng nàng chào hỏi, nàng dĩ nhiên không có một câu nói đáp lại.
Chính mình nhưng là giáo thảo A, nàng làm sao lại không một chút nào tôn trọng chính mình hỗ trợ bảo hộ chính mình bộ mặt đây.
Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc truyện.
Cách mạng chưa thành công, chính mình nhưng cần nỗ lực.
Chỉ cần có cơ hội, Đường Thành biết mình nhất định có thể đủ thành công.
Hắn bước nhanh đi tới Tần Ỷ Thiên bên người, cùng nàng sóng vai đồng hành, nói ra, Tần Ỷ Thiên, Trương Sâm cùng Phương lão sư thi đấu, ngươi nói ai sẽ thắng?
Phương Viêm.
Tần Ỷ Thiên hờ hững nói ra.
Phương lão sư tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng, Trương Sâm cũng không phải dễ chê, hắn là ba giới Hoa Thành quán quân, trên danh nghĩa Hoa Thành người số một năm.
Phương Viêm.
Tần Ỷ Thiên lần thứ hai nói ra.
6.
Đường Thành rất không nói gì.
Cùng loại này não tàn phấn cùng nhau. Hắn rất khó tìm đến lẫn nhau cộng đồng đề tài.
Theo Tần Ỷ Thiên liên tiếp khích lệ Phương Viêm, hắn hiện tại quả là không cam tâm tình nguyện.
Huy Hoàng võ giáo nếu là võ giáo, thi đấu so tài sân bãi đương nhiên sẽ không thiếu hụt.
Kỳ thực ở nơi nào đánh nhau đối Phương Viêm tới nói một chút cũng không sao cả, bất kể là hội quán vẫn là sân, bất kể là sàn gỗ vẫn là xi măng địa, thậm chí là trong bụi cỏ hoặc là trong rừng rậm, Phương Viêm cũng có thể thành thạo điêu luyện bốn mấu chốt là phải đánh đổ đối thủ mà không phải bị đối thủ đánh đổ. Phương gia diễn võ đường đúng là cổ điển đại khí, nhưng là mỗi lần cùng Diệp Ôn Nhu ở nơi đó tỉ võ thời điểm đều bị nàng đánh chính là cùng cầu như thế, Phương Viêm tâm tình có thể dễ chịu sao? Số 1 luyện tập phòng khách. Đây là huy hoàng võ giáo lớn nhất một cái thi đấu phòng khách. Phương Viêm cùng Trương Sâm nơi so tài liền lựa chọn ở đây. Phương Viêm cùng Trương Sâm đến thời điểm, số 1 phòng khách trong ngoài đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Không chỉ trong đại sảnh bàng quan ghế bị huy hoàng võ giáo học sinh đứng đầy, liền ngay cả mỗi một cánh cửa sổ bên ngoài đều chật ních đầu. Vương Huy đã ở vây xem trong đám người giữa, trên mặt của hắn còn dán vào băng gạc, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm ý cười đầy mặt địa cùng vây xem học sinh phất tay chào hỏi Phương Viêm. Huy ca, đừng có gấp. Tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi. Đứng ở Vương Huy bên người Trần Chí An cười lạnh nói. Trương Sâm không phải là cái hiểu được hạ thủ lưu tình người. Vương Huy âm thanh tàn nhẫn nói. Chúng ta tiểu đợi đến xem chàng trò hay đi. Vì thi đấu công bằng, Trương Sâm còn cố ý mời một cái trọng tài. Trọng tài là huy hoàng võ giáo tối tư thâm huấn luyện viên Lâm Bình An. Lâm Bình còn đâu huy hoàng võ giáo đảm nhiệm 20 mấy năm huấn luyện viên lão sư, hầu như tại huy hoàng võ giáo xây trường ban đầu liền vào được. Hắn không chỉ là huy hoàng võ giáo huấn luyện viên, vẫn là Hoa Thành võ hiệp phó bí thư trưởng. Lâm Bình An là một cái vóc người thấp bé tiểu lão đầu, trải lên đại bối đầu, giữ lại một đống râu dê, ăn mặc màu đen đường trang xem ra quả thật có sợi đại sư phong độ. Hắn theo thói quen một cái tay giấu ở phía sau, đứng ở Phương Viêm cùng Trương Sâm giữa hai người, dặn dò, luận bàn chi đạo, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Không thể gây thương người chỗ yếu, không thể lấy tính mạng người ta. Bất cứ người nào phạm quy, như vậy hắn không chỉ thua trận chính là cuộc tranh tài này, còn có tương lai của mình. Hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi, phải tránh không thể tranh cường đấu tàn nhẫn. Như vậy liền rơi xuống tiểu thừa. Trương Sâm liên tục xưng là, nói nhất định sẽ không nhất định không biết. Phương Viêm càng có hay không hơn nhận thức lợi hại nói tất cả mọi người là bằng hữu làm sao có khả năng tổn thương bằng hữu muốn hại, chỗ yếu lấy bằng hữu tính mạng đây. Đó là cầm thú gây nên. Lâm Bình An lùi về sau 3 bước, hai tay làm cái tách ra thủ thế. Phương Viêm cùng Trương Sâm hiểu ý, hai người từng người lùi về sau, đem giữa bọn họ khoảng cách xa xa kéo dài. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Bình An hỏi. Chuẩn bị xong. Phương Viêm cùng Trương Sâm đồng thời trả lời. Bắt đầu. Lâm Bình An giơ lên con dao dùng sức cắt xuống, giống như là muốn chém đứt một khối cứng rắn vật thể dường như. Tung 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 bốn. Trương Sâm trước tiên đã phát động ra tiến công, thân thể hơi cung hướng về Phương Viêm chỗ đứng xung phong. Trương Sâm 1m80 khoảng trường, trái phải cái đầu, dựa theo lẽ thường, cái này vóc người không tính quá cao, không có cách nào cùng người khác so đấu khí lực. Lại không đủ thấp, cũng sẽ không có quá to lớn ưu thế tốc độ. Thế nhưng, Trương Sâm sở trường ngay ở chỗ này, hắn tức có sức lực, lại có tốc độ. Cái này cũng là hắn tại Hoa Thành tự do vật lộn trên trận nhiều lần đánh bại cường địch đạt được giai tích nguyên nhân. Hắn như là một đầu man như bản hướng về Phương Viêm vào tới, khoảng cách giữa hai người chớp mắt là tới. Ồ! To bằng cái đấu nắm đấm đánh thẳng Phương Viêm trước mặt. Nắm đấm gân xanh nô ra, xương tay đầu bóp khanh khách vang vọng. Hô hô phong thanh phá vỡ hiện trường yên tĩnh, một cỗ lãnh liệt khí tức nguy hiểm trực kích Phương Viêm mà đi. Kiếm có thể giết người, kiếm khí cũng có thể giết người. Quyền có thể hại người, quyền phong cũng có thể hại người. Phương Viêm có thể khẳng định, Trương Sâm chỉ có một thân quanh năm suốt tháng kiên trì huấn luyện mài giũa đi ra khí lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối sẽ không như bọn họ những người này như thế có nội kình nhi tồn tại. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào chính mình một thân này khí lực là có thể đánh ra như vậy phong thanh uy thế, đủ thấy hắn Hoa Thành người số một xác thực danh bất hư truyền. Nắm đấm khoảng cách mặt mũi càng gần, nắm đấm màu sắc càng sâu. Cuối cùng biến thành đỏ đậm, giống như là xuất hiện ở quyền trong quá trình sắp đốt. Phương Viêm lùi về sau một bước. Cũng chỉ là lùi về sau một bước, liền vừa vặn tránh được Trương Sâm bá đạo này vô cùng một quyền công kích. Ào 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 năm. Huy hoàng võ giáo học sinh đại lực vỗ tay, còn có người cao giọng khen hay. Thấy không thấy không? Chúng ta Trương huấn luyện viên một quyền liền đem tiểu tử kia đánh lùi bốn. Đúng đấy, là ngựa chết hay là lửa chết, hiện tại liền muốn hiện ra nguyên hình năm. Huấn luyện viên cú đấm kia thô bạo A4 Phương Viêm cái kia thân thể nhỏ bé nếu là dám găng đón đỡ, nhất định phải đem hắn đánh bay ra ngoài không thể năm. 6. Quyền thứ nhất thất bại, cái này cũng không có thể ảnh hưởng Trương Sâm phát huy. Thân thể của hắn lấy cấp tốc đi tới, thân thể nhào tới trước, hai tay hóa quyền làm chảo, đùi phải nhưng thật cao nâng lên. Quyền đả đầu gối. Đây là liên chiêu. Nói cách khác, Trương Sâm quyền thứ nhất cùng hiện tại chiêu thứ nhất là cùng một chiêu thức. Hắn quyền thứ nhất trực đả mặt, vì chính là bắn trúng Phương Viêm hoặc là nói đánh đuổi Phương Viêm. Bắn trúng Phương Viêm,
chiêu thứ hai thuận thế sử dụng, Phương Viêm hiện tại đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đánh không trúng Phương Viêm, chiêu thứ hai theo vào sử dụng, Phương Viêm vẫn cứ nằm ở cực đoan nguy hiểm ở trong. Bởi vì, hắn là công kích phía kia, chính diện đi tới vĩnh viễn so với lùi về sau tốc độ càng nhanh hơn một ít. Tại quyền thứ nhất vung ra đi đồng thời, Phương Viêm lùi về sau tốc độ cùng với hắn tốc độ đi tới ở giữa chênh lệch cũng đã bị hắn tính toán ở bên trong. Đây chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu. Vèo năm. Phương Viêm thân thể nhanh chóng phía bên trái nằm nghiêng ngã, cũng 90 độ vuông góc độ. Tay trái của hắn một tay chạm đất, thủ đoạn cường độ cứng rắn chống đỡ toàn thân hắn trọng lượng không đến nỗi nặng nề ngã sấp xuống trên sàn nhà. Huy Hoàng võ giáo học sinh càng thêm hưng phấn. Thấy không, huấn luyện viên đem hắn đánh ngã năm. Không ra 3 chiêu 4 lấy kinh nghiệm của ta không ra 3 chiêu huấn luyện viên liền muốn thắng 4. Huấn luyện viên, cho hắn đến một cái ngoan 4. Nam. Nhìn thấy Phương Viêm ngã xuống đất, Trương Sâm trong mắt hung quang lấp lóe. Cái kia chỉ giơ lên cao đùi phải đột nhiên đặt xuống, tàn nhẫn giẫm Phương Viêm bụng của. Giang giáp 4. Một cước thất bại. Chân hắn trên màu nâu ủng ra nặng nề đạp ở luyện tập sảnh làm bằng gỗ trên sàn nhà trong nháy mắt sinh ra tỉ mỉ vết rạn nứt. Vết nứt còn đang không ngừng lan tràn, vết nứt cũng càng lúc càng lớn, thoạt nhìn là muốn nổ tung lên. Một tay chống đất Phương Viêm tránh được cái kia một cái đại sát chiêu, hai chân nhanh nhẹn xoắn về phía Trương Sâm hạ bàn, lấy Trương Sâm hai chân làm mới điểm tựa, thân thể 360 độ xoay tròn. Cắt bỏ đôi rồng. Đây là thái cực dính tự quyết bên trong một cái tuyệt sát chiêu, lấy công kích đến bản mà xương. Coi như là đôi rồng bị dính lấy, cũng chỉ có thể bị một đao cắt đứt. Huống chi là phàm phu tục tử hai cái chân. Trương Sâm hạ bàn bất ổn, thân thể cao lớn hướng xuống đất ngã sắp xuống đi qua, quá khứ. Ầm. Một tiếng trùng vang truyền đến, chấn động đến mức ở đây tất cả mọi người loại sợ mất mật cảm giác. Vậy thì đã xong. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 109, Thiên quân vạn mã ta độc hành. Ra sao chiến đấu đặc sắc nhất? Hai cái đối thủ lực lượng ngang nhau một mất một còn từng cú đấm thấu thịt đánh chính là không thể tách rời ra, như vậy thi đấu mới khiến cho người xem ra nhiệt huyết sôi trào vui thai vui mắt. Trương Sâm ra quyền đủ mãnh liệt, nhưng chạm không được Phương Viêm góc áo. Phương Viêm đem Trương Sâm đánh bại, thế nhưng bất luận ra chiêu dùng sức đều làm cho người ta nhẹ đông cảm giác. Vây xem tiểu hỏa bạn nhóm đều dồn dập biểu thị này quá bất quá có vẻ. Phương Viêm bàn tay đẩy một cái, người liền từ trên đất nhảy lên. Hắn quay về Trương Sâm ôm quyền, cười nói, đa tạ, Trương huấn luyện viên thân thủ khá lắm năm. Mọi người nhao nhao khiển trách Phương Viêm quá vô sỉ, đánh thắng người khác còn nói loại này nói mát. Trương huấn luyện viên thân thủ cho dù tốt, còn không phải bại tướng dưới tay ngươi. Phương Viêm lão sư rất oan ức. Đây là sân đấu võ trên tiêu chuẩn dùng từ, người khác nói ra tới là đạo đức tốt, tự mình nói đi ra làm sao lại trở thành chết không biết xấu hổ. Trương Sâm từ dưới đất bò dậy, bởi vì vừa nãy nặng nề vậy một hồi dẫn đến ngực của hắn còn có chút buồn bực đau nhức. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, hắn vẫn không có tiếp xúc được Phương Viêm ra rẻ, cuộc tranh tài này liền đã xong. Hắn không thể hưởng thụ đến chiến đấu vui vẻ, không thể thăm dò Phương Viêm sâu cạn, trong lòng nộp có thể tưởng tượng được. Hắn đầy mặt tức giận trừng mắt Phương Viêm, nói ra, đây không tính là xong. Phương Viêm nở nụ cười, nói ra, như thế nào mới coi như xong. Lại đánh một hồi. Trương Sâm nói ra, thông thông khoái khoái đánh một trận. Đánh đầu của ta, đánh da thịt của ta, đánh xương của ta bốn để cho ta cảm giác được đau nhức. Khoan tim đau nhức. Đây mới là chiến đấu. Như vậy không tốt đâu. Phương Viêm từ chối. Vừa nãy Lâm Lão tiên sinh đã nói, luận bàn chi đạo, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Không thể gây thương người chỗ yếu, không thể lấy tính mạng người ta. Hai chúng ta ở chỗ này hiếu thăng đấu tàn nhẫn, đây không phải là để quan sát bọn học sinh chê cười sao. Người thân phận của ta đều là lão sư, chúng ta cũng không thể cho học sinh lên một cái xấu mô phạm đi đầu tác dụng. Bảy Trương Sâm cảm thấy bị thương ngực càng đau đớn hơn. Giống như là tại nguyên lai trên cơ sở bị người nặng nề chọc vào một đao. Lâm Bình An chi đạo Trương Sâm cái này người điên vì võ tính cách, muốn cho hắn liền như vậy bỏ qua là không hiện thực. Hắn ho khan một tiếng, nói ra, ta đúng là đã nói hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị lời nói, thế nhưng ta cũng đồng dạng chờ mong hai vị lao sư có thể cho mọi người mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu 4. Lâm Bình An nhìn về phía vây xem Huy Hoàng bọn học sinh, hỏi, các ngươi xem qua có vẻ chưa? Không có. Huy Hoàng bọn học sinh cùng kêu lên thét. Lâm Bình An cười, nói ra, không chỉ là các ngươi chưa từng xem nghiện, ngay cả ta lão già này đều không xem qua nghiện 4 còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra chút đấy, chiến đấu này liền đã xong. Thật là làm cho người ta tiếc nuối. Lâm Bình An cuối cùng còn là thiên hướng Trương Sâm bên này. Nếu như Phương Viêm đem Trương Sâm đánh bại đồng thời ý đồ tiến một bước đối với Trương Sâm tiến hành tổn thương trên thân thể,
hắn nhất định là muốn đứng ra thét to hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị không thể gây thương thân thể người hại người tính mạng. Thế nhưng, bây giờ là Trương Sâm còn muốn tiếp tục tranh đấu, Lâm Bình An cũng chỉ có thể trái lương tâm trợ giúp Trương Sâm nói chuyện. Phương Viêm nhìn về phía Lâm Bình An, hỏi, Lâm lão ý của tiên sinh nói là để cho chúng ta lại đánh một hồi. Lại đánh một hồi. Lâm Bình An nói ra, cho chúng ta một hồi sảng khoái tràn trề thi đấu. Phương Viêm ánh mắt rất lạnh, cười ha hả gật đầu, nói ra, vậy thì như lão tiên sinh mong muốn. Phương Viêm cùng Trương Sâm khoảng cách lần thứ hai bị kéo dài, Lâm Bình An đứng ở giữa hai người, hỏi, hai vị chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Phương Viêm cùng Trương Sâm đồng thời nói ra.
Bắt đầu.
Lâm Bình An con dao lần thứ hai dùng sức dưới cắt. Lâm Bình An vừa dứt lời, Phương Viêm thân thể cũng đã từ biến mất tại chỗ không gặp. A5 có người lên tiếng kinh hô. Bởi vì khi, làm, tầm mắt của bọn họ quét hình đến Phương Viêm bóng người lúc, hắn đã vọt tới Trương Sâm trước mặt, một quyền đánh về Trương Sâm trước mặt. Cấp tốc vọt tới trước, thẳng tắp ra quyền. Cùng Trương Sâm vừa nãy chỗ khiến chiêu thức giống nhau như lúc. Bất đồng là, Phương Viêm tốc độ càng nhanh hơn, ra quyền càng mạnh. Nhanh cho ngươi bắt giữ không tới tung tích của hắn, nhanh cho ngươi không nghe được cái kia tiếng gió gầm rú. Trương Sâm muốn tránh, nhưng phát hiện mình căn bản là tránh không khỏi. Hắn vừa định lùi về sau, quyền kia đầu liền đã đến trước mắt. Ầm. Phương Viêm một quyền đánh vào Trương Sâm trước mặt mặt trên, răng rắc một tiếng vang dọn, Trương Sâm mũi đã bị hắn cho đánh gãy rồi. Mũi là nhân thể yếu ớt nhất vị trí một trong, hơi hơi được kích liền sẽ máu tươi bao táp. Đỏ thâm dòng máu phun ra tung tóe, hướng về Phương Viêm vọt tới phương hướng tung tóe. Mắt thấy Phương Viêm sẽ bị nhuộm thành một cái vai mặt hoa, hắn một chân xoay tròn, tránh đi những kia lẻ tẻ dòng máu, người đã nhào vào Trương Sâm trong ngực. Phương Viêm hai tay thay đổi chảo, một phát bắt được Trương Sâm trên người nhiều màu sắc đồ thể thao, đem thân thể của hắn kéo hướng phía dưới cúi đầu, chân phải đầu gối tàn nhẫn mà đụng vào trên bụng của hắn. Nếu như nói cái kia đập về phía trên mũi một quyền vẫn có thể thừa nhận lời nói, đầu gối va chạm bụng loại này đại sát chiêu lực sát thương thực sự quá tốt đẹp lớn, cho dù Trương Sâm năng lực kháng đòn kinh người, cũng vẫn cứ không nhịn được phát ra bị đau âm thanh. Năm. Trương Sâm rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo hướng về sau thối lui. Thung thung bốn. Tại hắn sắp lui ra bước thứ ba, sắp thoát khỏi nguy hiểm phạm vi thời gian, Phương Viêm cơ thể hơi nghiêng về phía trước bắt lại cánh tay của hắn. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Đẩy một cái lại kéo một cái, đẩy về trước tá lực, sau kéo là vì trường khống. Sau đó, Trương Sâm thân thể lại lần nữa hướng về phương diện vị trí ngã lại đây. Thật bẩn. Phương Viêm nhìn thấy hắn bị dòng máu nhuộm đỏ mặt cùng quần áo âm thầm cau mày. Một cước đá ra, Trương Sâm thân thể liền bay lên không bay ngược ra ngoài. Ẩm. Lớn như vậy một miếng thịt rơi xuống trên sàn nhà, phát ra khiến người ta lưng phát lạnh tiếng vang. Cao như vậy địa phương té xuống, sợ là xương đều muốn rời ra từng mảnh chứ. Tuyệt sát. Phương Viêm dùng Trương Sâm chiêu thức đem đánh bại, Trương Sâm không có bất kỳ phản kích năng lực. Này biểu thị cái gì? Biểu thị hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Dễ, cái vốn là không là cùng một đẳng cấp đối thủ, Phương Viêm hoàn toàn có thể mang hắn áp chế đánh đổ. Toàn trường yên tĩnh, không có ai nghị luận, không có người nói cười, không có người trả lời Phương Viêm vấn đề. Liền ngay cả hô hấp đều cảm giác là như vậy trầm trọng. Trương Sâm, huy hoàng võ giáo vương bài huấn luyện viên, hoa thành ba giới tán đả quán quân, cho tới bây giờ còn được người gọi là hoa thành tán đả vương bốn tại trước mặt người đàn ông này thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng không nhiệt huyết, vẫn như cũ không kích thích. Vẫn cứ không có từng cú đấm thấu thịt. Nhưng là, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Thực lực mạnh mẽ chấn động. Khó có thể tin chấn động. Bọn họ cảm giác được trái tim của chính mình phanh phanh nhảy, thật giống cũng sắp muốn nhảy ra lồng ngực. Phương Viêm nhìn quét toàn trường, cười nói, xin lỗi bốn các ngươi muốn nhìn người đánh ta một quyền ta đá ngươi một cước hình ảnh không có cách nào hiện ra. Huy hoàng võ giáo học sinh lúc này mới giật mình tỉnh lại. Một bộ phận học sinh chạy về phía Trương Sâm, muốn đem hắn dịu dắt đứng lên kiểm tra thương thế của hắn. Càng nhiều người hướng về Phương Viêm xúm lại đây, chuẩn bị lấy nhiều người ưu thế đến trừng phạt cái này hung hăng lại ra tay tàn nhẫn ngông cuồng đồ. Vương Huy vẻ mặt dữ tợn, mang người quần sông về phía trước đi, hí lên quát, ngăn cản hắn làm huấn luyện viên báo thù năm. Phương Viêm không trốn không né, không sợ hãi không sợ, ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn đứng tại chỗ bất động, giống như là đang đợi những kia không kiềm chế được nỗi lòng học sinh xông lại dường như. Tên chọc thân đơn lực mỏng, nhìn thấy những học sinh này muốn quần đầu Phương Viêm, liều mạng hướng phía trước chen chúc tới. La lớn, tránh ra, ta là bảo vệ khoa 4. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán cũng ở tại chỗ bàng quan, không nghĩ tới những thứ này học sinh lại dám chơi bánh xe đứng. Đợi được hai người khi phản ứng lại, đã bị người quần chen ở cuối cùng sắp xếp. Anh Hùng, bọn họ muốn bắt nạt tiểu sư thúc. Phương Hảo Hán lên tiếng nói ra.
Bọn họ bắt nạt không được. Phương Anh Hùng cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, hai tay ló ra phía trước, hai cái tay tất cả kéo lại một học sinh vai, dùng sức vung một cái, thân thể của bọn họ liền hướng một bên góc đổ tới. Phương Anh Hùng không thèm nhìn bọn họ một chút, đã giữ ở hai gã khác học sinh sau gáy. Lâm Bình An đang tại kiểm tra Trương Sâm thân thể, nhìn thấy những người này muốn quần chiến, lập tức lên tiếng ngăn cản, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Đều lui về cho ta, lui về năm kỷ luật tổ, kỷ luật tổ năm. Đệ một học sinh hướng về Phương Viêm vào tới. Hắn một quyền đánh về Phương Viêm thân thể. Phương Viêm thân thể hơi chết, một phát bắt được cánh tay của hắn. Đối phương quyền thế chưa nghỉ, tàn nhẫn mà đâm hướng đối diện một học sinh ngực. Lại có một tên người công kích ra tay đao bổ về phía Phương Viêm xương sườn. Phương Viêm vừa thu lại một vùng, người học sinh kia nguyên chỗ xoay một vòng sau, trở thành che ở Phương Viêm phía trước bao cắt bị vô số người đánh chính là xương mặt xương mũi. Người thứ ba người tập kích bị Phương Viêm một cước đá bay năm. Người thứ bốn người tập kích bị Phương Viêm lên gối ngã xuống đất năm. 6. Phương Viêm động. Hắn dĩ nhiên chủ động đón lấy đoàn người dày đặc nơi, hướng về số một đại sảnh cửa đi tới. Ta nếu muốn đi, ai có thể ngăn cản ta? Phương Viêm ngạo khí trùng thiên hô. Hắn đưa tay ra, tại trước mặt người học sinh kia còn tại do dự là vẽ mặt vẫn là đá vượt thời điểm đưa hắn một cái tát đập ngã, cũng cắt ngã, cũng đồng thời, hai người thân thể nhanh chóng tiến hành đổi vị trí. Nguyên lai Phương Viêm ở phía sau, người học sinh kia che ở trước người. Trong nháy mắt liền đã biến thành Phương Viêm trước mặt này thanh học sinh đã đến phía sau, càng làm thân thể của hắn xem là bao cắt đã ngăn được sau lưng năm, sáu con nắm đấm mười mấy con chân to. Bất luận người khác ra quyền cỡ nào hung hãn, bất luận người khác xuất cước cỡ nào ác liệt, bất luận người khác thế tiến công hung mãnh cỡ nào, đến trước mặt hắn đều đánh về phía không khí. Phương Viêm bị vô số người vây công, thế nhưng này vô số người lại khó mà chạm được thân thể của hắn ra rẻ, thậm chí một mảnh góc áo. Hắn nhấc chân đi về phía trước, không quẹo trái không phải tránh, thẳng tắp địa xông ra một cái đại đạo, như đi bộ nhàn nhã y hệ tung dung tùy ý. Có học sinh xông lại, nhìn thấy Phương Viêm khuôn mặt tươi cười lại nhanh chóng lui trở lại. Càng nhiều học sinh tách ra hai bên, tùy ý Phương Viêm từ trước mặt bọn họ đi tới không hưởng bất luận khí lực gì. Tình cờ có người nghĩ đến đánh lén, bị Phương Viêm một cước đá ngã lăn tại đất. Cuối cùng, không còn có người dám đứng ra tới khiêu chiến Phương Viêm, khiêu chiến cái này khiến người ta sợ hãi ma quỷ. Phương Viêm dừng bước. Hắn đứng ở phiến đá trên đường, hắn đứng ở trong sân trường giữa, hắn nhìn quét tiền tiền hậu hậu huy hoàng học sinh, cao giọng nói ra, phải hay không không phục lắm. Phải hay không cảm giác mình như là cỏ dại gà rừng. Ta so với các ngươi mạnh mẽ. Ta chính là so với các ngươi mạnh mẽ. Các ngươi bây giờ, có thể làm chỉ có một việc tình năm dơ lên đầu của các ngươi, ngưỡng mộ ta đây loại người tồn tại. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 110, cầu ngươi. Khi đó, bầu trời mặt trời đỏ vừa mới phóng ra khiến người ta ấm áp ánh sáng, màu sắc đỏ tươi hoa nở sán lạn tam giác mai mọc đầy màu xám loang lổ bức tường. Không biết tên chim nhỏ tại cao lớn cao ngất cây ngô đồng giữa chít chít cha cha ca sướng. Sắp xếp lông chim lúc không cẩn thận phủi xuống trên phiến lá giọt sương, ào 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 xối chiếu vào bọn học sinh trên mặt trên người. Lạnh lẽo, mang theo lá cây thanh.